Chương 126, Thiên nhân giá lâm. Các ngươi không cần bức ta, Thiên Lộc nói chuyện có chút nịnh bợ, mọi người ta bốn. Ta cũng không phải là thiện nam tín nữ, các ngươi tới ta phải khai sát giới rồi. Hiển nhiên, loại uy hiếp này không có hiệu quả. Một vài con kiến lại leo lên chân trái Thiên Lộc rốt cuộc bạo phát. Ta. Các ngươi chính là muốn chết, vậy chớ có trách ta. Ta đánh. Ta lại đánh. Xem phá ma tam kích của ta. Xem liệu nguyên bách kích của ta. Xem lục mạch thần kiếm của ta. Xem hàng long thập bát trưởng của ta. Tuy hắn không ngừng mắng, nhưng từng đạo ánh sáng đủ mọi màu thô hoặc tế hoặc sáng hoặc tối, quang mang xoát bay ra ngoài, đem động vật chạy tới cùng động vật đang bay tới trong hoa viên đánh cho đứt gân gãy xương, máu nhiệm đất vàng. Tiểu Khai và Diêu Viễn cùng nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Thiên Lộc tuy chính là đánh động vật nhỏ, nhưng là hắn vừa ra tay, Tiểu Khai và Diêu Viễn trong mắt gặp những cảnh này, là đạt tới đỉnh cao ở địa phương này. Hắn lực đạo cũng không lớn, nhưng là khống chế phi thường khéo léo, toàn bộ động vật đều bị một kích chí mạng, mà trong hoa viên này trừ động vật ở ngoài ra, mặt khác hết thảy, bao gồm lá cấy, bao gồm cỏ xanh, bao gồm đá lát đường, lại không có một chút bị lực lượng ảnh hưởng đến, thậm chí có rất nhiều thời điểm Thiên Lộc phát ra hào quang bay qua thân thể ba người chuẩn xác không có lầm đánh trúng tiểu động vật nhỏ phía sau họ, lại đối với ba người quặng tóc không thương tổn. Kỳ thật là Tiểu Khai cùng Diêu Viện ánh mắt không đủ cao minh, nếu là Tuyết Phong hoặc Tùng Phong đạo trưởng bọn họ đến nhìn, thậm chí có thể phát hiện, Thiên Lộc phát ra ánh sáng kỳ thật là có chút độ cong, hơn nữa toàn bộ hào quang độ cong không giống nhau. Điểm chết người chính là, mấy cái hào quang này, cơ hồ là Thiên Lộc tùy tay liền phát ra đây, góc độ hoàn toàn bất đồng, lực đạo bất đồng, độ cong bất đồng, hắn phát ra chính là mấy chục hoặc mấy trăm đạo, giống như hạ bút thành văn, chẳng tốn công sức. Ước chừng gây sức ép khoảng hơn 10 phút. Toàn bộ sinh vật giống cái trong hoa viên phòng trừng đã bị Thiên Lộc giết sạch sẽ, sân vườn cuối cùng thanh tịnh lại. Khi thanh tịnh lại, Thiên Lộc nhất thời nhớ tới hiện trạng, hắn ánh mắt đảo qua, liền thấy Tiêu Khai ôm bích thủy thiểm thử, nhất thời ha ha cười, từng bước đi tới, vỗ thật mạnh lên vai Tiểu Khai, tiểu tử này, ngươi cứu ta ra. Giờ phút này Thiên Lộc trừ đầu đầy tóc rối bù, gau tung tóe rơi ra ngoài toàn thân tanh tưởi cùng huyết tinh khí nhàn nhạt, đi đến gần bên người Tiểu Khai, Tiểu Khai nếm qua không lâu sau thiếu chút nữa cơm sáng muốn nôn ra ngoài. Hắn cố nén cơn buồn nôn, khẽ gật đầu, ách bốn. Là ta. Ân nhân a. Ân nhân, ngươi yên tâm ta nhất định báo đáp lại ngươi. Thiên Lộc lại lấy tay vỗ thật mạnh hai tiếng, trên tay hắn khí lực thực không nhỏ, trực đánh cho Tiểu Khai phải nghiến răng chịu đựng thiếu chút nữa liền ngồi xuống mặt đất, trong miệng chấm đỏ phun ra, ta Thiên Lộc là người luôn luôn ân oán rõ ràng, ngươi hôm nay thả ta ra, đối với ta có ơn tái sinh, ta nghĩ đi nghĩ lại đại ấn đại đức như thế thật không biết báo đáp, ta chỉ có thể thu ngươi làm đồ đệ. Giao huấn tuyệt thế võ công cho ngươi. Đúng vậy, Thiên Lộc cười tít mắt nói, ta nhìn ngươi thực lực thấp kém, khí sắc uể oải, rõ ràng chưa nhập môn tu chân mà ta cũng là tu chân giới ngàn năm khó xuất một siêu cấp kỳ tài, là một nhân vật cấp tán tiên, tại tu chân rơi tối chân quý, ta quyết định ít nhất phải đem ngươi bồi dưỡng thành siêu cấp cao thủ, nga, không đúng nên là đem ngươi bồi dưỡng thành giống ta, nhân vật cấp tán tiên, như vậy ta mới có thể không hổ thẹn với lòng, không hề bị ân tình của ngươi trói buộc. Hắn tiêu sái lắc lắc mái tóc bổ sung nói, nga, ta trước tiên cần giới thiệu cho ngươi một chút, ta Thiên Lộc một người không chịu nổi trói buộc tôn sùng tự do, yêu mến sinh mệnh, tràn ngập đấu trí cùng sinh lực tuổi trẻ, từ xưa đến nay là đệ nhất tinh thánh. Bình tâm mà nói, động tác này thật sự là khóc không được, rất có phong thái siêu sao lớn, chỉ tiếc đầu hắn phát ra lại dài lại loạn lại bẩn, mặt trên còn dính vài con rùa chết, nhìn lại thực chẳng ra cái gì. Diêu Viễn nhịn không được nói, ngươi một khi đã lợi hại như vậy, vì cái gì không đi tiên giới? Thiên Lộc nhất thời sắc mặt biến đổi, vẻ mặt giận dữ nói, ngươi nói cái gì? Tiên giới? Là A Diêu Viện theo lý thường đương nhiên nói, người nếu thực lợi hại, liền giúp chúng ta phi thăng tiên giới đi, đây mới là mục tiêu chân chính của người tu chân chúng ta. Thúi lắm. Quả thực thúi lắm. Nhất phái hồ ngôn, vô dụng không hiểu. Thiên Lộc nhất thời chửi ầm lên, tiên giới có cái gì tốt? Đều là đám nam trộm con hát lừa người lấy tiếng. Đám vương bắt đảng kia ta hận không được gặp một đánh một, ngươi lại nói tiên giới với ta. Ngươi tiểu tử bốn. Ngươi đắc tội với ta. Tiểu Khai lúc này mới nhớ tới, nga, đúng, ngươi là bị tiên nhân phong ấn. Gì, ngươi như thế nào biết? Thiên Lộc xoát quay đầu lại, không nghĩ tới ngươi tiên lực trị thấp như vậy, ánh mắt cũng không tệ lắm à. Tiểu Khai đây là lần thứ hai nghe được từ tiên lực trị này, nhịn không được cười nói, ta tiên lực trị có bao nhiêu? Thiên Lộc sờ sờ mũi. Tiểu Khai mới phát hiện trên mũi hắn lại cũng có một bộ kính mắt, chẳng qua bộ kính mắt này cùng bộ của Thiên Ngưu tử kia không giống nhau, nhìn qua rất tinh tế, giống là chất bán trong suốt, cho nên Tiểu Khai cũng chưa gặp qua. Thiên Lộc cười hắc hắc, thân đưa bàn tay ra, năm đầu ngón tay nhoáng lên trước mặt Tiểu Khai, số này. 5.000. Không cao như vậy Tiểu Khai có chút ngượng ngùng, lần trước mới là 2.000 a. Ngươi hiểu nhầm, không phải 5.000. Thiên Lộc cười lên nỗi đau của người khác, nói, là 5, nhìn cho rõ, 5, cái số này. Tiểu Khai nuối rộng miệng ra, một từ cũng không nói nên lời. Ngày hôm qua ở trên núi Côn Lôn, Tiểu Khai cầm huyền thiết chi tinh vạn năm trong tay, cho nên tiên lực trị là dấu chấm hỏi, hôm nay đem thu hồi huyền thiết chi tinh, thực lực thân mình hắn nhất thời bại lộ ra, thật sự là thảm không đành lòng đổ a. Diêu Viễn mang theo một tia hy vọng nói, ta đây a. Ngươi so với hắn tốt hơn nhiều. Thiên Lộc nói, ngươi là 100. Tiểu Khai liếc mắt nhìn Diêu Viễn rốt cục lần đầu tiên trong lòng nổi lên một cái ý niệm, xem ra ta cũng nên cố gắng tu luyện một chút. Chẳng qua ngươi cũng không cần nản lòng. Thiên Lộc cười hì hì nói, đồ nhi ngoan, ngươi yên tâm, ta đem ngươi bồi dưỡng thành tu chân giới đệ nhất cao thủ, ngươi phải tin tưởng ở thực lực sư phụ của ngươi Nga. Chờ chút. Tiểu Khai tránh ra hai bước nói, ta không đáp ứng làm đồ đệ ngươi. Lời mới nói đến đấy, liền cảm thấy đỉnh đầu đống nhiên sáng ngời, mọi người vừa nhấc đầu, bầu trời kim quang loẹ loẹ, phảng phất ánh sáng mặt trời đống nhiên mãnh liệt một vạn lần, tại địa phương rất xa, một bóng người màu vàng loàng thoáng hiện hiện ra. Ách tiên nhân lại tới nữa. Tiểu Khai lại nhảy nói. Thiên Lộc phản ứng mãnh liệt hơn, hắn nghiến răng cách cách vang lên, hoa hoa kêu to, thiên ma tử đáng chết. Ngươi thật đúng là đuổi tận giết tuyệt ta. Phong ấn ta vạn năm còn không đủ, ta vừa ra ngươi lại có thể tìm đến đây, ngươi thực sợ ta hay sao? Thời điểm hắn nói lời này, cái bóng người màu vàng kia ở chân trời đã bay đến bầu trời hoa viên, cũng biểu diễn cái gì, liền trực tiếp hạ xuống, toàn thân kim quan bắt đầu chậm rãi thu lại. Quả nhiên cũng là một tiên nhân. Tiên nhân này bộ dạng so với thiên ngưu tử muốn khí phái hơn, mũi thẳng miệng vông, mắt to mày rậm, vừa nhấc đầu mắt sáng ngời, tràn ngập cảm xúc cá bức, thật là có vài phân giống khí chất cao thủ, giờ phút này chính là đem đôi mắt sắc bén hung hăng nhìn chòng chọc trên mặt Thiên Lộc, trong miệng quát lớn, tà ma ngoại đạo làm sao dám nghịch thiên mà đi, đem người này thả ra, hay là thực khi tiên giới ta không ngươi. Ánh mắt hắn đều không nhìn Tiểu Khai, lại nói từng câu đều là đối với Tiểu Khai, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Thiên Lộc gặp lại thiên ma tử này, thật sự là cửu nhân gặp lại mắt hết sức đỏ, nghiến răng khanh khách vang lên, kêu một tiếng quái dị, đã vọt lại, hai bàn lại tiến về phía trước, nhất thời vô số đạo hào quang đủ màu sắc thẳng hướng về phía thiên ma tử bay đi. Lần này hào quang cùng bắn giết rồi mỗi vừa rồi không giống nhau, mỗi một đạo hào quang đều sáng đẹp chói mắt, thực hiển nhiên bên trong ẩn chứa 10 thành lực đạo, hơn nữa góc độ xảo trá, tốc độ bay nhanh, cơ hồ trước mắt nhoáng lên, đã đến trước mắt thiên ma tử. Tiểu Khai trong mắt xem, cũng không âm thầm kinh ngạc, lén lút đem huyền thiết chi tinh vạn năm ra. Thiên ma tử không hoảng không vội, chế nhạo nói, hạt gạo, cũng tỏa ánh sáng. Cũng không thấy hắn động tác như thế nào, trong phút chốc trước mặt bạch quang sáng loạn, chợt nghe hoa hao bà bà không ngừng bên hai. Hào quang phô thiên cái điệu kia lại bị chấn vỡ giữa không trung, một lát tiêu biến vô hình. Đợi cho tiếng hoa ba xong, Tiểu Khai tập trung nhìn vào, mới nhìn thấy trong tay thiên ma tử đã xuất một thanh kiếm. Đem chặn ngang phía trước toàn bộ thanh phi kiếm này không giống với thanh tiểu kiếm bởi vì thanh kiếm này lại có chuôi kiếm cỡ bàn tay, như vậy trong suốt như ngọc dán tại lòng bàn tay thiên ma tử, lưu lưu đảo quanh, xem linh động nói không nên lời. Thiên Lộc tử sắc mặt có chút trắng bệnh, hét lớn một tiếng nhất thời hào quang lại lóe ra. So với vừa nãy còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hướng đầu thiên ma tử đánh vào. Thiên ma tử cười lạnh nói, năm đó ngươi cũng không là đối thủ của ta, lần này càng không nếu muốn đánh bại ta, ngươi hay là ngoan ngoãn chờ bị ta phong ấn đi. Hắn vừa nói chuyện một bên ngăn cản Thiên Lộc tiến công, xem ra căn bản là chưa toàn lực lại nói, xem ra ngươi còn hiểm bích thủy thiểm thử không thoải mái, hay là ngươi còn muốn đổi đến lao phòng sao. Ha 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 ha, ngươi thối lắm. Thiên Lộc sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, năm đó nếu không bị thiên ngưu tử cùng thiên trùng tử đánh lén, ngươi có khả năng đánh được ta. Hiện tại ta thực lực thoái hóa không bằng trước kia, 10 phần còn 1, ngươi đương nhiên dám tới. Xem ra Thiên Lộc không phải nói bậy, thiên ma tử khoảnh khắc sắc mặt liền thay đổi, hừ lạnh nói, thì tính sao? Ngươi bây giờ còn không phải rơi vào trong tay ta. Hắn lại quay đầu nhìn ba người Tiểu Khai, còn có ba phế vật, đều phải chết. Ai, ngươi là tiên nhân nha, như thế nào lạm sát vô tội? Diêu Viễn ý đồ cùng hắn nói một chút đạo lý. Hai người ân oán liên quan gì tới chúng ta? Thiên ma tử không đếm xỉa tới, hắn liếc mắt lạnh nhạt nói, người tu chân tựa như con kiến, một hai ngươi chết thì có quan hệ gì? Thiên Lộc nhịn không được ha ha cười to, xem đây là người trong tiên giới các ngươi hướng tới, hiện tại các ngươi nên biết tiên nhân đức hạnh như thế nào. Thiên ma tử trong mắt sát khí đại thịnh, Thiên Lộc, xem ta thu thập ngươi. Lời vừa nói xong, tiểu kiếm bỏ vào tay áo kia nhất thời hào quang đại trướng, hắn bắt đầu phản công. Vừa rồi Thiên Lộc tiến công, thiên ma tử phòng thủ chặt chẽ, hiện tại thiên ma tử phản công, Thiên Lộc nhất thời liền ngăn không được, đạo kiếm quang kia, thẳng đường không trở ngại, một kiếm liền đâm vào ngực Thiên Lộc, không có đường phản kháng, Thiên Lộc qua một ngụm máu tươi bắn ra. Thiên Lộc sắc mặt hề hoài, thở vài hơi thật mạnh, đồng nhiên quay đầu đến, đối với Tiểu Khai miễn cưỡng cười lại cười, xem ra lần nay ta thật liên lụy đến ngươi, ân đức của ngươi, ta đời này không cách nào báo rồi. Ngươi nói rất đúng, Thiên Ma Tử ha ha cười nói, chờ ta trước hết giết ba phàm nhân này, lại chậm rãi giết ngươi. Hắn vung tay lên, đem tiểu kiếm kia hóa thành một đạo bạch quang thẳng tâm tạng Tiểu Khai đâm vào. Mau trốn. Thiên Lộc kêu to một tiếng, bay nhanh bắn ra mấy đạo hào quang, đón kiếm đánh tới, đồng thời bay nhanh đến Tiểu Khai bên này, muốn dùng thân thể chặn trước mặt Tiểu Khai. Mấy đạo hào quang kia, vừa tiếp xúc phi kiếm, trong khoảnh khắc bị đánh cho hôn bay điên diệt, phi kiếm tốc độ một chút không thay đổi, hướng về phía Tiểu Khai đâm tới, Thiên Lộc mặc dù thân pháp nhanh, có thể thấy thế nào không còn kịp nữa. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai thật ra không hoảng không đội, một tay lấy huyền thiết chi tinh vạn nằm đánh ra ngoài, bốn hôm nay mới thấy tiên nhân rác rưởi như vậy, bảo bối đánh mạnh cho ta. Giống như hắn vì làm nổi bật hào ngôn trắng ngữ, cây gậy kia hung hăng đánh lên phi kiếm, nhất thời sang lang một tiếng vang lên, Thiên Lộc trợn mắt há hốc mồm, một đời tiểu kiếm kia đương chuẩn bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, mảnh vỡ hoa lạp lạp rơi đầy đất. Ách bốn. Thiên Lộc xoa xoa mắt, không lầm. Thiên Ma Tử chấn động, thân thủ nhanh chóng, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt gương, kêu lên, Kiền Khôn Vô Cực bốn. Tiểu Khai nào cho hắn cơ hội sử dụng pháp bảo a, chỉ tay về phía Thiên Ma Tử, nhanh đánh cho ta. Huyền Thiết Chi Tinh tốc độ tăng nhanh, mọi người đầu đều không có kịp phản ứng quay lại, nó đã tới bên người Thiên Ma Tử, hướng phía đầu hắn từng gậy gõ xuống. Thiên Ma Tử cũng có vài phần công phu, trong lúc gấp gáp tuy không kịp đem thần thông của mặt gương thi triển ra, nhưng là mặt gương giơ lên một chút, hắn một tay ngăn lại, tiếp theo chợt nghe tạp sát một tiếng, mặt gương này lại vỡ. Trời na. Thiên Lộc cũng có chút trợn tròn mắt, đây chính là chiêu bài pháp bảo Vô Cực Âm Dương Kính của Thiên Ma Tử, liền như vậy vỡ. Thiên Lộc còn ngây ngốc, Thiên Ma Tử đã muốn khóc rồi, Vô Cực Âm Dương Kính vỡ, hắn một cơ hội than khóc liền không có, bởi vì cây gậy đen nhánh kia ở trên đầu đã lôi đỉnh vạn quân hạ xuống. Không biện pháp, tận lực đánh. Thiên Ma Tử khóc không nước mắt, lại xuất ra một món đồ pháp bảo, không hề tin tưởng nên đón phía trên. Phốc. Tụ linh phiên nước. Xoát. Kim ti vong cắt ra. Tập. Bạch ngọc bắt vỡ. Phanh. Thiên đan nổ. Thiên Lộc, bốn. Ta đang nằm mơ sao? Diêu Viễn, ngươi không nằm mơ, Khai Ca gần đây đều rất dũng mãnh. Thiên Ma Tử giờ phút này tâm tình, trừ dùng ta muốn chết để hình dung ngoài ra không có biện pháp khác hình dung, được bãi bãi, hắn tốn rất nhiều sức lực, mới cùng nhóm đạo hữu nơi đây mượn không ít pháp bảo, tụ linh phiên là của người khác, kim ti vong là của người khác, bạch ngọc bát cũng là của người khác, hiện tại đều bị hủy, lần này cho dù có thể trở về phòng trưng cũng bị lột ra, nếu như chọc giận mấy lục phẩm chính tiên tính tình nóng nảy kia bốn. Nhưng là lúc mấu chốt nhất còn lại bà tiên đan nổ. Ma tộc có thể tu luyện bổn mệnh ma châu, tiên nhân cũng có thể tu luyện bổn mệnh tiên đan. Bất đồng ở chỗ, vì ma châu có thể luyện rất nhiều viên, tiên đan lại chỉ có một viên tiên đan là bộ phận bên trong bao hàm tiên lực trị tinh hoa nhất của tiên nhân, tuy không như nguyên anh cùng nội đan liên quan tới sinh tử, nhưng lại xấp xỉ năng lực nửa mệnh. Hiện tại, nửa mệnh này đã bị cái cây gậy cổ quái đánh không. Thiên Ma Tử bi phẫn đồng thời xuất hiện, hơn nữa vong hồn hấp tấp, mắt thấy trên người mọi thứ đều lấy ra sạch sẽ, rốt cục nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, tha mạng nha. Chiêu này thật đúng là linh. Ba chữ hô xong, cây gậy lập tức đứng im cách đầu ba phân, một cổ hơi thở kim trúc, kim loại, dày đặc lạnh lùng tràn ngập tới, làm Thiên Ma Tử nhất thời dùng mình một cái. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi, Tiểu Khai cười hì hì nói, ta tuy là con kiến, ngươi cũng không phải là con kiến, giao chỉ trên núi Côn Lôn cần ngươi bảo hộ a. Thiên Ma Tử sắc mặt tái nhợt, môi tử đều run lên, run rẩy lôi trong lồng ngực ra một bộ kính mắt giống của Thiên Ngưu Tử, khiếp mắt gắt gao nhìn qua mắt kính, nhìn chòng chọc nửa ngày mới ách thanh nói. Ngươi là tam phẩm chính tiên. Không phải Tiểu Khai nói, ta chính là một phàm nhân, ngươi đi nhanh đi, bằng hữu của ta còn chờ tìm ngươi báo thù à, cẩn thận ta đổi chủ ý. Thiên Ma Tử sửng sốt nửa ngày lại nói, thượng tiên, tôn tính đại danh. Tiểu Khai nói, ta tên Nghiêm Tiểu Khai. Thiên Ma Tử đem tên này thì thào niệm vài lần, rốt cục hận hân dậm chân bay nhanh đi. Cho đến khi Thiên Ma Tử không còn bóng dáng, Thiên Lộc mới chân chính phục hồi tinh thần, giờ phút này huyền thiết chi tinh còn phiêu nổi trước người Tiểu Khai. Thiên Lộc tay vịn kính mắt trừng mắt nhìn Tiểu Khai nửa ngày, rốt cục thở dài một tiếng, khuôn mặt biến thành quả mướp đắng, xong rồi, lần này ta thực xong đời rồi. Ngươi không lầm chứ, Diêu Viễn nghi hoặc nói, chúng ta không phải tháng sao? Thiên Lộc cũng không lý hắn, ngược lại một bộ hình dáng mất hồn lạc phách, ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời thở dài, ta Thiên Lộc cả đời này du sơn ngoạn thủy, tú túng ý Hoa Tùng, tôn sùng nhất chính là tự do tự tại. Nhưng là lần này lại nợ Nghiêm Tiểu Khai một ân tình lớn, ta vốn muốn truyền thụ bình sinh sở học để hồi báo, ai ngờ bốn. Ai ngờ ta lại nhìn đi nhìn lại, hắn tiên lực trị lại là 50000 mẹ yêu của ta, ta nên như thế nào mới báo ân nha. Ngươi đừng như vậy, Tiểu Khai an ủi nói, ta không cần báo ân cái gì, ta kỳ thật cũng không là muốn cứu ngươi, ta chỉ là vì con Bích Thủy Thiêm Thử này thôi bốn. Cái kia không được. Thiên Lộc một tiếng bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, nhất thời cánh tay Tiêu Khai liền bẩn một vòng. Ta Thiên Lộc luôn luôn quang minh lỗi lạc, tri ân báo đáp, tuyệt đối không phải người vong tình phụ nghĩa, ân tình của ngươi đối với ta, ta nhất định tìm biện pháp báo đáp. Hắn ánh mắt sáng ngời, khoảnh khắc ấy lấy chủ ý, ta quyết định, phải theo ngươi cho đến khi ta tìm ra phương pháp báo ân mới thôi. Ngươi đi theo ta không tiện, Tiểu Khai tận tình khuyên bảo nói, ta gần đây vừa lúc có chút việc vặt phải xử lý bốn. Ta đây mặc kệ Thiên Lộc vương cổ, ta phải tôn trọng tình cảm và khí phách bản thân. Ách ngươi xem như vậy có được không, Tiểu Khai bắt đầu đau đầu. Ngươi xem trong vườn này ngươi làm bẩn vậy, nếu không ngươi liền đem cái vườn quét dọn một chút, coi như là báo ân rồi. Ngươi nói cái gì, Thiên Lộc đương trường liền nhảy dựng, thanh âm cũng nhất thời cao bát độ, trên mặt biểu tình rất hung ác, một bộ dáng kêu bỗng nhiên giống như cùng Tiểu Khai có cừu hận đoạt vợ. Nghiêm Tiểu Khai, tuy tiên lực trị của ngươi là 50000 nhưng là ngươi cũng không được vũ nhục ta a. Ta không có a. Còn nói không có. Thiên Lộc tức giận trùng trùng nói, cứu mạng tri ân là loại vừa sâu vừa nặng, ngươi muốn ta quét dọn cái vườn kia tính cái gì? Ngươi đây làm xem thực lực ta nhỏ, dụng ý khinh thị ta, hạ thấp nhân phẩm ta, ngươi đây là cố ý muốn ta bất trung bất bất nghĩa bất nhân bất hiếu, dụng tâm của ngươi thật sự rất hiểm ác. Hắn quấn tay áo, ta Thiên Lộc tuy thực lực thấp kém ở trước mặt ngươi không đáng nhắc tới, cũng không thể chịu được ngươi vũ nhục, ta muốn quyết đấu với ngươi không chết không ngừng. Tiểu Khai nhất thời hoảng sợ, ta, ngươi không phải là nói thật chứ? Ngươi nhìn ta như là người không giữ lời sao? Thiên Lộc giận quá, thứ nhất để ta báo ân, thứ hai cùng ta quyết đấu. Ngươi tự mình chọn. Tiểu Khai hoàn toàn đủ rũ, ta chọn một. Thiên Lộc nhất thời mặt mày hớn hở, tốc độ biến sắc so với trong hát kịch còn nhanh vài phần. Được, một khi ngươi đã đáp ứng, ta đây về sau đi theo ngươi, ngươi yên tâm ta rất hữu dụng. Nga đúng rồi, ngươi vừa mới không phải nói có chút việc vặt muốn xử lý sao? Ngươi nói, ta đi giúp ngươi làm. Ai, không giúp được, cái sự việc này ai đều không làm được, vừa mới nói lên, Tiểu Khai mặt lại có chút phát khổ. Sự việc lần này thực phiền toái. Trừ con Bích Thủy Thiểm Thư này ta còn phải đến một địa phương lấy huyết ngọc hình người, sau đó ta còn muốn luyện một môn công phu thực cổ quái đáng thương, ta ngay cả công pháp khẩu quyết đều không có, thực phiền toái A4. Thiên Lộc thần sắc nhất thời có chút kỳ quái, trực ngoắc ngoắc dương mắt nhìn Tiểu Khai nửa ngay, mới nói, song tu. Tiểu Sử Nam tương đối xấu hổ, nói lên song tu, Tiểu Khai mặt đỏ bừng, bất chấp khó khăn khẽ gật đầu, ách đúng. Thiên Lộc trong mắt lóe lên kỳ dị, đồng nhiên lại nói, ngươi cần tìm mấy sử nữ trời sinh mỹ cốt. Tiểu Khai theo bản năng khẽ gật đầu, đã tìm được rồi. Thiên Lộc ánh mắt càng kỳ quái, suy nghĩ lại nói, là hai người tu chân, hai hồ nữ sao? Diêu Viễn cũng là tại Hãm Không Đảo nghe qua cái bí mật này, nhất thời tò mò, Di, ngươi như thế nào biết? Thiên Lộc không đáp, thần sắc có chút cổ quái, giống muốn cười, rồi lại kiệt lực nhẫn, lại hỏi, Nghiêm Tiểu Khai ngươi muốn luyện chẳng lẽ là tuyệt thế kỷ cổng ba thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp trong truyền thuyết từ xưa đến nay, được xưng là thiên tài công pháp, có thể dưỡng nhan mỹ dung. Sinh cơ trường thọ, thể hiện mị lực nam tính cao nhất, tượng trưng âm dương giao thái cảnh giới cao nhất, hơn nữa có thể giết thần ma tiếu ngạo tam giới. Diêu Viễn trong đầu đầy nghi vấn, nói, công pháp này có ngưu bức như vậy sao ách? Ngươi lại như thế nào biết tên này? Thiên Lộc nhất thời ha ha cười to, vỗ hai tay, xoát đứng lên, thần tình kiêu ngạo tự hào, lớn tiếng nói, ta đương nhiên biết, ta như thế nào không thể biết. Trong thiên địa tuyệt đối không có người so với ta hiểu về thiên hạ đệ nhất song tu. Hắn chăm chú nhìn Tiểu Khai từng từ nói, đơn giản thiên hạ đệ nhất song tu do ta sáng tạo ra. Chương 127, toàn tân thế giới. Tiểu Khai hoàn toàn mê muội nửa ngày, mới hoa kêu to một tiếng, liền bắt lấy cánh tay Thiên Lộc, cũng bất chấp mùi tanh tưởi trên người Thiên Lộc, ha ha nói, ngươi nói là bốn. Ngươi không có nghe sai, Tiểu Hòa Tử, hãy tin tưởng lỗ thai mình. Thiên Lộc bây giờ mặt mày hớn hở, bề ngoài tế nhị, xem ra chúng ta thật là thế nào cũng có duyên à. Ta Thiên Lộc thực lực thấp kém nhưng là nói đến thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, ta đây thật sự là hiểu biết, bất quá. Hắn vỗ bả vai Tiểu Khai thật mạnh, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi luyện thành cửa này của cái thế kỳ công. Lời mới nói đến đây, Thiên Lộc liền cảm thấy trên đầu mát lạnh, Diêu Viễn một bộ, biểu tình kiệt lực nhẫn nhịn cười chỉ vào trên đầu của hắn nói, tiền bối, trên đầu ngươi bốn. Thiên Lộc không hiểu gì cả, đưa tay ra sờ, nhất thời phi 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 liền thổ ra ba tử, nguyên lai tay đụng vào đống phân. cơ hồ đồng thời hắn chợt nghe trên đầu thanh âm đốc đốc đốc, lại là một con chim nhỏ đang dùng mỏ thâm tình mổ lên đầu hắn. Ách này bốn. Rốt cuộc là sao lại thế này? Tiểu Khai chột dạ nói, đừng nói với ta đây là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp của ngươi nha. Thiên Lộc mặt nhất thời lại biến thành quả mướp đắng, kỳ thật bốn. Không nói dối ngươi, cái này đúng là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Hắn nhìn ba người một bộ biểu tình muốn té xỉu, vội vàng giải thích, bất quá các ngươi yên tâm, chân chính thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp luyện thành lúc sau không phải như vậy, ta hiện tại cái này bốn. Hh4. Kỳ thật là luyện xảy ra một chút vấn đề ân, dùng theo lời nói các ngươi, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Chân chính thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, tuy tên có chút dâm huế, kỳ thật cũng là một môn tuyệt thế kỳ công thuận theo ý trời, cả người tự nhiên phát ra mị lực kỳ dị khó có thể hình dung, đối với giới khác lực hấp dẫn đạt đến cảnh giới không thể tư nghị, hơn nữa có thể thu phóng dễ dàng theo ý muốn, mà trong cơ thể chẳng những nguyên khí càng thêm tinh thuần, hơn nữa tuyệt đối không có xuất hiện cổ kinh mạch cũng mà xuất hiện một cổ kinh mạch cổ quái, bộ kinh mạch chạy qua toàn thân. Nguyên khí tuần hoàn vận hành cung ứng không chỉ khi tu luyện bỏ ít sức lực lại thu hoạch lớn, hơn nữa có thể giữ nhan sắc, trường sinh không giả, theo ta suy đoán, kinh mạch cổ quái này, kỳ thật mới là phù hợp đạo âm dương giao thái, chân chính hành công lộ tuyến, mà trong thiên hạ toàn bộ môn phái tu chân tu luyện kinh mạch lộ tuyến, kỳ thật đều là bỏ gốc lấy ngọn, bỏ công vô ích. Ai, chỉ tiếc năm đó ta khi ta luyện đến thời điểm mấu chốt, lại bị ba tên chết tiệt thiên ma tử gây rối, cuối cùng sắp thành lại bại, ngược lại còn bị nhốt bên trong bích thủy thiềm thử, nếu không ta hiện tại lại như thế nào chỉ là một tán tiên, ta phỏng chừng như thế nào cũng là một tam phẩm chính tiên. Nhưng là hôm nay, ta chẳng những công lực năm đó 10 phần chỉ còn một, tiên lực trị nghiêm trọng thoái hóa, hơn nữa thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp của ta bốn. Nó lại có thể chuyên môn hấp dẫn mấy con rắn giết sâu bỏ đáng chết này, thật sự là vô cùng nhục nhã a. Thiên Lộc nói một mạch, bực bội hơn năm và năm, đến thời khắc này toàn bộ phát tiết ra như vậy. Nhưng là Diêu Hỗ Sinh nhiều tuổi nên có lối suy nghĩ cũng nghiêm mật, liền nghe ra điểm vấn đề bên trong, Thiên Lộc tiên sinh, ta muốn hỏi, ý tứ của ngươi có phải nói, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp của ngươi cũng chưa luyện thành? Thiên Lộc khẽ gật đầu, đương nhiên. Diêu Hỗ Sinh nói, lời ngươi vừa nói cửa này của công pháp một khi luyện thành tương lai như thế nào, chẳng lẽ đều là tự ngươi đoán? Thiên Lộc lại khẽ gật đầu, không sai. Diêu Hỗ Sinh nhíu mày nói cách khác, cái gì kỳ dị mị lực, cái gì kinh mạch cổ quái, đều là ngươi trống rỗng tưởng tượng ra. Thiên Lộc cuối cùng nghe hiểu ý tứ hắn, mặt đầy bùn bẩn lại có chút khẽ đỏ lên, nói, tuy đều là ta trống rỗng tưởng tượng nhưng là lý luận của ta căn cứ đầy đủ, nên suy đoán này là không vấn đề. Diêu Hỗ Sinh nga một tiếng, khẽ gật đầu, không nói. Thiên Lộc ngược lại có chút bội, trừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Diêu Hỗ Sinh không trả lời, Tiểu Khai lại cười, ngươi không cần nóng, kỳ thật vì Tiểu Trúc, vô luận cửa này của công phu sẽ có cái gì hậu quả, ta đều phải luyện. Nhưng thật ra ngươi hiện tại là thu hút rồi mỗi như vậy, ngươi định làm sao bây giờ? Thiên Lộc thở dài, lại bắt đầu buồn bực, ta cũng không biết nói sao a bốn. Tiểu Khai nhíu mày nói, nhưng là, hiện tại hình dáng ngươi cùng ta đi sẽ gặp vấn đề, ta hôm nay phải đi gặp hồ tộc, nhưng hồ ly đều là tính âm. Tiểu Khai còn có chút suy nghĩ không hảo ý nói ra, hắn kỳ thật là lo lắng Thiên Lộc một khi về nhà hắn, gặp Hiểu Nguyệt và Tiểu Hân sẽ hấp dẫn các nàng, tuy nhiên hai tiểu hồ ly đối với mình một lòng mở dạ, nhưng là loại song tu đại pháp này có bao nhiêu uy lực, ai cũng không rõ ràng lắm. Càng huống chi còn có Tiêu Vận, Chữ Tình, Khinh Hồng, Ngưng Hương, còn có Trì Tiểu Trúc. Ân, nhìn lại điểm này, vai nam chính của chúng ta tuy trước mắt dã tâm không có lớn, nhưng là ít nhất có chút tâm tư độc chiếm. Con mắt Thiên Lộc chuyển hai lần, nếu không muốn, ta trở về trong bích thủy thiềm thử. Vô dụng Diêu Viên nói, nếu bích thủy thiềm thử có thể ngăn được ngươi, Diêu gia chúng ta cũng không vất vả bắt nó đến trong hoa viên này. Tiểu Khai suy nghĩ nửa ngày nói, ta thật ra có một biện pháp bốn. Hắn nhìn Diêu Hỗ Sinh, ra ra, có thể hay không giúp ta an bài một gian mật thất. Diêu Hỗ Sinh an bài mật thất ở mặt sau Tiêu Kim Đường, tuy nói là mật thất, kỳ thật là không bằng nói một cái sân bóng nhỏ, Tiểu Khai đánh giá không gian chí ít cũng phải 7-80 mét vuông, đợi cho cửa đóng lại, Tiểu Khai liền từ trong lòng ngực lấy ra Vô Tự Thiên Thư. Thiên Lộc ánh mắt nhất thời sáng ngời, Vô Tự Thiên Thư. Tiểu Khai cười nói, ngươi nhận ra à? Thiên Lộc cười khổ nói, nguyên lai ngươi lại là Thiên Tuyển môn chủ, hèn chi tiên lực trị lại là 5 vạn, nghĩ năm đó ta cùng Thiên Tuyển môn chủ 218 đại môn chủ, còn có một đoạn cố sự rất không vui vẻ, không nghĩ tới mấy vạn năm sau, lại được Thiên Tuyển môn chủ cố ý cứu, quả nhiên ý trời khó dò a. Tiểu Khai là lần đầu tiên nghe được cố sự môn phái của mình, nhịn không được nói, năm đó Thiên Tuyển môn chủ là người như thế nào? Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút? Thiên Lộc kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, các thế hệ Thiên Tuyển môn chủ kinh hãi tuyệt diễm, có 102 ở tu chân giới, dù là tiên nhân xuống đây cũng phải nhường vài phần, ngươi sao lại không biết chứ? Hắn vô chắn mình, bỗng nhiên ai nha một tiếng, nga, đích xác có chút không đúng, vừa mới lúc thiên ma tử gặp lại ngươi, lại căn bản không nhận ra, trong này rất có chút cổ quái nha, hắn như thế nào có thể không biết thiên tuyển môn chủ a? Tiểu khai tò mò nói, thiên tuyển môn trước kia rất lợi hại sao? Đương nhiên thiên lộc trịnh trọng khẽ gật đầu, ngươi có biết không, tại sao 3 vạn năm trước vào thời đại của ta, tu chân giả chúng ta có thói quen xưng hô đệ tử thiên tuyển môn không phi thăng thành tiên nhân, mà thiên tuyển môn chủ lại được xưng là lục địa kim tiên, ngươi biết kim tiên là cái gì không? Tiểu khai nói, có phải là tiên nhân rất cao cấp? Thiên lộc khẽ lắc đầu, không phải cao cấp, mà cao nhất, cụ thể tình huống của tiên giới ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết tiên nhân trên tiên giới phân thành thất phẩm, mạnh nhất là chính nhất phẩm, tiếp theo là thiên nhất phẩm, tiếp đó chính nhị phẩm, thiên nhị phẩm, kể từ đây mà suy ra, thẳng đến thất phẩm, thiên ma tử vừa rồi liền thất phẩm chính tiên nhân, mà kim tiên so với chính nhất phẩm còn cao hơn một cấp bậc, chính là tối cường giả trong tiên nhân trên tiên giới. Tiểu khai nhịn không được hít một hơi thật dài, chỉ cảm thấy hồn bay bổng ở xa, khắc khao nói như vậy, thiên tuyển môn của ta tu luyện pháp môn nên là phi thường lợi hại. Thiên lộc kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói vậy không phải vô nghĩa sao, thiên tuyển môn tu luyện pháp môn luôn luôn xưng thiên hạ đệ nhất, từ cổ đến nay đều được gọi là môn phái tối tiếp cẩn thận, ngươi cầm vô tự thiên thư, nên là thiên tuyển môn chủ mới đúng, như thế nào nói không biết cái này. Thiên lộc bị phong ấn ở trong bích thủy thiềm thử 3 vạn năm, đương nhiên không biết, ở 1 vạn năm trước thiên tuyển môn đã đánh mất toàn bộ tu chân pháp môn, đồng nhiên thành môn phái rắc rưởi. Mắt hắn nhìn tiểu khai khi có huyền thiết chi tinh vô cùng lợi hại, liền nghĩ thiên tuyển môn vẫn phong quang vô hạn. Sự hiểu lầm này trong lòng tiểu khai rất rõ ràng, nhưng tâm tư không giải thích được, lại cướp lời hỏi, vừa rồi ngươi nói cùng 218 đại môn chủ từng xung đột qua, việc sao lại như vậy? Ai, kể ra, là ta tuổi trẻ hống hách. Thiên lộc thở dài, trong thần sắc mang theo vài phần vẻ nhớ lại, ta thiên lộc vốn là thiên tài tu chân, 5 tháng trước kia cũng đúng là phong lưu hào phóng, một thân tu vi đem bước tới tán tiên cảnh giới. Liền cao thủ trong phái Thục Sơn, gặp ta cũng nhún nhường vài phần, từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi, thiên hạ nữ tử ta cần ta cứ lấy, ta cũng tự nghĩ đến không có nữ tử nào có thể chống cự được mị lực, nhưng là khi đó ta lại gặp một nữ tử Mỹ, mạo của Lưu Vân Thủy Tạ. Tiểu khai nhất thời nhớ tới quyển sách nhỏ xem tại Lưu Vân Thủy Tạ, nhịn không được nói, chẳng lẽ là Phiêu Vũ? Không sai, chính là nương tử của ta Phiêu Vũ. Thiên lộc tuy mặt đầy đất đen, thời khắc này lại hiển nhiên thâm tình thành khẩn. Ta đối với Phiêu Vũ vừa gặp đại yêu, từ nay về sau không thể thoát khỏi, nhưng là khi ta tràn ngập nhiệt thành đi đến thổ lộ, thì Phiêu Vũ lại nói cho ta, nàng thích chính là thiên tuyển môn chủ, khuyên ta nên sớm quên đi, căn bản không có cẩn thận suy nghĩ, liền bay đi tìm thiên tuyển môn chủ quyết đấu. Thiên lộc khẽ lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần tiêu điều, khi đó, ta tự nghĩ đến thiên hạ vô địch, lại không biết ở trước mặt cao thủ chân chính, ta căn bản liền cơ hội ra tay là không có. Tiểu khai cười nói, ngươi có đánh bại? Thiên lộc lại khẽ lắc đầu, không bại. Tiểu khai thấy kỳ lạ, vì cái gì? Thiên lộc cười khổ, bởi vì trước mặt thiên tuyển môn chủ, ta căn bản liền cơ hội ra tay cũng không có, hắn liền như vậy đứng trước mặt ta, giống như biển lớn mênh mông, căn bản là áp bách ta ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn, làm sao còn có khí lực ra tay. Tiểu khai chỉ cảm thấy vô cùng kích động, tuy là 218 đại môn chủ cùng hắn không có chút quan hệ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến môn phái của mình từng có thời khắc phong quang như thế. Liền cảm thấy một trận tự hào. Thiên lộc lại nói, thiên tuyển môn chủ thực lực tuy mạnh, cũng không ỷ thế khinh người, hắn nói cho ta, Phiêu Vũ căn bản là không có gặp qua hắn, nói là thầm yêu, hoàn toàn chỉ là giả dối không có thật, mà Phiêu Vũ nói vậy là muốn gặp ta, chính là bởi vì nàng căn bản là muốn trực tiếp cắt đứt ý niệm trong đầu ta. Tiểu khai ha ha nói, nhưng là bốn. Nàng không phải thích ngươi sao? Thiên lộc, nàng đích xác đối ta có ý, nhưng nàng là trưởng môn của Lưu Vân Thủy Tạ môn phái chính đạo bậc nhất trong thiên hạ. Nhưng ta lại là lãng tử trêu hoa, thử hỏi với thân phận của nàng, lại như thế nào có thể chấp nhận ta? Càng huống chi, nàng một lòng chuyên tâm khuê tú bậc thầy, lại như thế nào có thể chấp nhận hành vi hoang dâm vô đạo của ta a? Tiểu khai khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đã xem qua tuyệt bút trong cuốn sách nhỏ của Phiêu Vũ, vị nữ trưởng môn này từ đầu đến cuối đều không có đối với hoài bão của thiên lộc thân thiện, lại cố tình để thiên lộ bị phong ấn sau đó lựa chọn tự tử vì tình, có thể tưởng tượng. Nội tâm nàng từng có ít nhiều mâu thuẫn giữa yêu và hận dây dưa. Xem ra dù là tu chân giới, quan niệm môn phái và thân phận khác biệt cùng thế tục không có bất đồng nhiều a. Nhưng là thiên lộc bị cừu hận bắt đầu gợi ra, nắm chặt tay nói, Phiêu Vũ vốn đã bị si tình của ta đánh động, nhưng là thời khắc mấu chốt thiên ma tử, thiên nhu tử, thiên trùng tử 3 cái tên vương bất đản dùng thủ đoạn ti bị đánh lên ta, đem ta phong ấn trong bích thủy thiềm thử, đã khiến cho ta và nương tử của ta lại không gặp nhau đúng hẹn, cựu này, ta nhất định phải báo. Hắn nhịn không được lại thở dài, cũng không biết 3 vạn năm sau nương tử của ta còn ở trên nhân gian hay là đã đi tiên giới rồi. Tiểu Khai lặng lẽ lắc đầu, nghĩ thầm rằng, ngươi đại khái còn không biết, nương tử của ngươi đã vì tình mà chết rồi. Hắn nghĩ đến đây, nhanh chóng nói sáng chuyện khác, không nói cái này nữa, ta trước tiên đưa ngươi đến một nơi này. Hắn mở vô tự thiên thư, thẳng đến trang thứ 3, trên trang sách này 4 chữ lớn màu ám vàng diệt thế chi môn đã hiện ra rất rõ ràng, hắn ngưng thần xem xét trong này, thế giới trong sách lại từng trận hơi thở mát mẻ, không có lộn xộn như mấy ngày trước, xem ra nghi thức cuối cùng của trọng khai thiên địa chính thức hoàn thành. Thiên Lộc vừa thấy động tác của hắn, nhất thời lại hoảng sợ, ngươi như làm sao mở ra được trang thứ 3. Đã sớm mở ra rồi nha. Tiểu Khai không hiểu gì cả nhìn hắn nói, có vấn đề gì sao? Đích xác có chút vấn đề. Thiên Lộc giống như gặp phải kinh sợ khủng khiếp, nuốt nước miếng, lắp bắp nói, ta nhớ rõ tu chân giới đồn đại, vô tự thiên thư không mở được trang thứ 3. Tiểu Khai nói, vì sao? Thiên Lộc phát giác ra Tiểu Khai cổ quái, nhìn hắn nửa ngày mới nói, 2 trang trước của vô tự thiên thư. Trang thứ nhất có thể phong ma, trang thứ 2 có thể phong tiên, mấy cái điển cố này nghe nhiều quen tai, không người nào không biết, nhưng là trang thứ 3 của vô tự thiên thư. Thiên tuyển môn hơn 200 vị môn chủ cho tới bây giờ không có người nào có thể mở, cho nên tu chân giới đồn đại, vô tự thiên thư căn bản chỉ có 2 trang, mà trang thứ 3 này, sợ rằng muốn chân chính đến tiên giới, lại trải qua 10 vạn năm tu luyện, mới có đủ khả năng mở. Hắn nhịn không được trợn to mắt, trong khoảng cách gần, đối với Tiểu Khai cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới một phen nói, lại nói, ta nhìn lại, ngươi thân mình tiên lực chỉ có 5 đơn vị, cộng với cái pháp bảo kỳ quái kia cũng chỉ có thể 5 vạn. So với ta thì cao hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là một tam phẩm chính tiên nhân, liền nhất phẩm còn chưa đến, lại càng không phải kim tiên cảnh giới, ngươi rốt cuộc làm sao mở được trang thứ 3 a? Tiểu Khai mơ hồ không rõ mấy cái quy tắc lộn xộn này, nhíu mày nói, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ nữa, ta hiện tại chính là muốn dẫn ngươi vào thế giới trong trang sách thứ 3, khi ngươi gặp lại ngươi liền hiểu được. Thiên Lộc rất kinh sợ thất thanh nói, chúng ta lại có thể đi vào bên trong sách. Tiểu Khai cầm lấy cánh tay hắn, khẽ nhắm mắt. Mặc Niệm vài lần đi vào tại chỗ bạch quang chợt lóe, hai người đã vô ảnh vô tung biến mất. Thiên Lộc tim đập thình thịch, liền cảm thấy trước mắt hoa lên, nhất thời tỏa sáng, đã đi tới một thế giới khác. Trong này cỏ xanh biếc, đồng bằng rộng lớn, gió thổi nhẹ, thật sự làm cho người ta lòng vui vẻ thoải mái. Thiên Lộc mang theo vô hạn tò mò ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, hai mặt trời một nam một bắc chiếu sáng ấm áp mà không nóng cháy, lại túi đầu nhìn, dưới chân bùn đất màu đen, chân cảm giác rất sốt, hắn thân mình lấy chân đạp xuống. Liền cảm thấy một cổ khí tươi mát từ dưới chân vọt lên, nhịn không được thấp giọng hô, được, tiên linh khí nồng hậu a. Tiểu Khai cũng thấy được thập phần mới lạ, nơi đây so với lần trước đã không còn giống nhau, hắn nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn không thấy mảy may bóng dáng động vật, nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là thiên địa vừa khai, còn không kịp thai nghén sinh linh sao? Chính là nghĩ vậy, đông nhiên cảm thấy dưới chân bồng chấn động, sau đó tại địa phương rất xa mơ hồ giống như truyền đến tiếng ngao ô rít gào, Tiểu Khai dùng mình, nghĩ thầm rằng Di không phải là tiếng kêu của tham ăn thú sao? Thiên Lộc sắc mặt có chút trắng bệnh, đồng nhiên bắt lấy cánh tay của Tiểu Khai, trầm giọng nói, giống như có quái vật đến đây. Lời vừa nói xong, phía trước liền nhanh chóng xuất hiện một con quái thú quen thuộc. Mồm to như huyết buồn, mắt lớn như trung đồng, cái đầu cũng giống như đầu mánh hổ trưởng thành, quái vật này đúng là tham ăn thú. Thiên Lộc sắc mặt càng trắng, đồng nhiên quay đầu nói, nghiêm Tiểu Khai đây là quái vật gì? Nga, ngươi đừng sợ, Tiểu Khai a a cười nói. Loại này điển hình ngoài mạnh trong yếu, xem ta đến đối phó nó. Hắn vừa nói, một bến đã từng bước đi về phía trước, còn không có tiếp tục nói, liền thấy tham âm thu ở phương xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên rít gào một tiếng, xoát lăng không nhảy lên. Bước nhảy này, liền nhảy cao có hơn 10 thước, Tiểu Khai trong mắt nhìn thấy, nhịn không được ha ha cười to, ai nha, công phu dọa người của nó càng ngày càng điêu luyện, được được, Thiên Lộc ngươi đừng nôi, để nó xuống dưới ngươi xem ta như thế nào thu thập nó. Nhưng lời này vừa nói xong, Tiểu Khai liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Con tham ăn thú kia lại cũng không rơi xuống, mà giống như có cái thứ vô hình nâng lên, bay lên trên, lại bay lên, 20 thước 30 thước, 40 thước, ước chừng bay lên 100 thước, xem ra chỉ còn nhỏ bằng con chuột, mới ngừng lại tại chỗ. Nó liền như vậy trôi nổi tại không trung, hung ác hướng về phía Tiểu Khai và Thiên Lộc, lại giống to một tiếng, nga ô. Thiên Lộc hít vào một hơi rất dài, thấp giọng nói, môn chủ, nó tuyệt đối không phải ngoài mạnh trong yếu. Thực lực thần thú này tuyệt đối đối không thua gì Toan Nghê thần thú. Toan Nghê cũng là một trong chính con của rồng, kỳ thật lực lượng tuyệt đối không thua Phách Hạ. Tiểu Khai thời điểm ở bên ngoài không sợ Phách Hạ, đó là bởi vì hắn có huyền thiết chi tinh vào năm, nhưng là ở trong này, toàn bộ pháp bảo hết thảy đều không hiệu dụng, tình huống này hoàn toàn bất đồng, Thiên Lộc ánh mắt tự nhiên là đáng tín nhiệm, cho nên Tiểu Khai nghe nói như thế, nhất thời mặt liền trắng ra, thấp giọng nói, nếu không chúng ta liền trước tiên đi ra ngoài. Thiên Lộc nuốt nước miếng, gật đầu nói, được rồi. Nhưng là tham ăn thú trên trời vào lúc này bỗng nghe răng ra, nhất thời một quả cầu lửa lớn toàn thân màu hồng soát đối với hai người bay tới. Hai người cùng tham ăn thú khoảng cách ít nhất cũng có vài trăm thước nhưng là cầu lửa bay tới tốc độ thật sự là nhanh, giống như mới trong nháy mắt đã bay qua một nửa khoảng cách, ở trong mắt hai người thật giống như một quả bóng bàn bỗng nhiên biến thành quả bóng rổ, mắt thấy còn có xu thế biết thành thiên thạch lớn, Thiên Lộc không ngừng lôi kéo Tiểu Khai hắc yêu một tiếng nhảy liền hai ba thước. Vâng! Quả cầu này đi qua sát bên người hai người, dừng ở mặt cỏ phía sau chục thước, nhất thời nổ thành một cái hố to rộng 5-6 thước, trong hố hơi nóng bốc lên, tựa như là một cái bồn tắm hơi, hai người nhìn lại toàn thân mồ hôi lạnh xuất ra. Nguyên lai tham ăn thú này quả nhiên không phải ngoài mạnh trong yếu hắn lại có công phu thực. Tiểu Khai trước tiên hạ quyết tâm chạy ra, liền nắm tay Thiên Lộc, hét lớn một tiếng đưa ta ra bốn. Còn từ đi chưa nói xong, đã bị giữ lại trong miệng, Tiểu Khai ánh mắt bất động dương mắt nhìn phía trước, ngây ngẩn cả người. Thiên Lộc cũng quên sợ hãi, cái miệng của hắn há rất to, trong nháy mắt chưa rời, dương mắt nhìn xa xa giữa không trung, lẩm bẩm nói, ta kháo. Thiên hạ lại có mỹ nữ như thế năm. Đúng vậy, ở cao trăm thước trên không trung, trên đỉnh đầu tham ăn thú hung hàng kia, một mái tóc dài bay lên, thân ảnh váy dài tung bay, chính là vô cùng dịu dàng, cao quý hoàn mỹ khó vẽ khó miêu tả huyền chuyển hạ xuống. Mang theo cả thế giới xinh đẹp, hấp dẫn hai nam nhân một lớn một nhỏ ánh mắt chăm chú, phân ra một tấc. Dịu dàng đáp xuống tham ăn thú độ lượng dịu dàng trên lưng tham ăn thú. Chương 128, tiểu tiểu trọng xanh. Mỹ nữ là gì? Nếu ngươi vừa mới ở trong sòng bạc thua 3 năm 10 vạn, đến công ty lại bị ông chủ sa thải, trên đường về nhà còn bị chó dại lang thang chạy theo cắn cho một ngụm, túi đầu đủ rũ âm u đi trong ngõ nhỏ, đống nhiên phát hiện không xa phía đối diện có cô gái đối với ngươi thản nhiên cười, vì thế ngươi lập tức lòng vui vẻ lại, chỉ cảm thấy đầu cũng không còn âm u, chân cũng không đau. Dù nhìn con mèo dưới chân toàn thân rụng lông cũng thấy rất xinh đẹp, thậm chí còn kiệt lực xuất bộ gợi cảm, giọng châm thấp đối với cô gái nói một câu, tiểu thư họ gì? Như vậy không hề nghi vấn, cô gái này nhất định là mỹ nữ. Nếu vậy, cái gì tuyệt thế mỹ nữ? Nếu ngươi nhìn rõ ràng đối diện là mãnh thú tuyệt đối không thua gì toan nghê thần thú kia đang dương huyết buồn to hướng về phía ngươi mãnh liệt vồ tới, tùy thời có thể đem ngươi cắn một ngụm nuốt vào, thân lớn đi nhanh như lưu tinh đối lại mãnh thú đang vọt lại. Thậm chí ánh mắt căn bản không có thấy manh thú, mà chỉ lo nhìn nữ hải tử ngồi trên lưng thú, giống như không thèm để ý đến mình bị người cắn giết một phát đứt thành hai đoạn, như vậy nữ tử trên lưng con thú này nên là tuyệt. Thế mỹ nhân rồi. Bởi vậy hiện tại, nhân vật chính Nghiêm Tiểu Khai của chúng ta ánh mắt không thể tư nghị nhìn theo bóng dáng Thiên Lộc đã chạy quá 10 thước, thật giống như thấy một tên ngu ngốc chạy đi chịu chết. Hiện tại đã đến bước này cho dù hắn muốn đem Thiên Lộc trở về, hiển nhiên không còn kịp nữa rồi, mà cái miệng to của con tham ăn thú kia. Cách Thiên Lộc đã không quá hai thước. Thời khắc mấu chốt, mỹ nữ trên người tham ăn thú lấy tay khẽ áp xuống, tham ăn thú bỗng ngừng lại, mà Thiên Lộc ở đối diện cũng đồng thời ngừng lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại chỗ, vung tóc vô cùng tiêu sái, một tay phủ tại bộ khố cực kỳ gợi cảm, một tay tao nhã giống như thân sĩ hướng phía trước đưa ra, tư thế mời gọi, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói một câu lại, tiểu thư họ gì. Theo động tác này, tóc hai đầy đầu bị tham ăn thú thổi bay loạn lên về phía sau, mềm mại bay lả tả lên trên. Gầu trắng đầy đầu trống rỗng bay lên, theo gió bay tới một cổ hỗn hợp gầu cùng hương vị dơ bẩn tanh tưởi kỳ dị. Tiểu Khai nhìn vậy con mắt muốn rơi xuống, đến lúc này hắn mới bỗng nhiên nhớ tới, vị Thiên Lộc này năm đó được mệnh danh là mấy vạn nữ nhân qua tay, nói như thế nào cũng là nhân vật lãng tử tình trạng. Nhưng là Thiên Lộc coi thường cái chết thực không có tác dụng, tuyệt thế mỹ nhân trong truyền thuyết nhanh chóng giơ một bàn tay nhỏ trắng như tuyết bịt mũi không nhìn lại, một tay khác hướng về phía Tiểu Khai chỉ, túi đầu đối với tham ăn thú nói. Người này hôi thối Nga tiểu tuyết tuyết, chúng ta đi bên kia, kệ hắn ở đây. Tham ăn thú gầm nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tiểu Khai. Tiểu Khai lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ tướng mạo nữ hài tử này, nhưng là hắn mới liếc mắt nhìn, liền nhịn không được kinh ngạc nói, gì, ta như thế nào giống như gặp qua ngươi. Thiên Lộc vừa đi theo phía sau tham ăn thú vui mừng không xiết chạy tới, nghe Tiểu Khai nói chuyện nhất thời phốc xích lời, Tiểu Khai, cái loại thủ đoạn tán gái cũ dích của ngươi cũng đem ra dùng. Về sau để ta dạy ngươi vài chiêu đi. Tiểu Khai lại lắc đầu, không phải ta thực sự đã từng gặp nàng. Hắn nhìn kỹ mi mắt của cô gái, mắt đẹp như hoa, da thịt như ngọc, nhìn lại tuổi đời giống như chỉ có 17-18, mà lại cộng với hơi thở xinh đẹp xuất trần trời sinh này, rõ ràng là chính mình từng gặp qua. Tiểu Khai nhìn nửa ngày, đông nhiên trong đầu một hình ảnh như địa quang, hỏa thạch xẹt qua, thiên yêu lúc kể cố sự cho đa tình công tử từng huyễn hóa ra một bộ hình ảnh, trong ảnh là hồ yêu tiểu tiểu đúng là bộ dạng này, tiểu khai có chút không thể tin nói, chẳng lẽ bốn, lại là bốn, thiên yêu
là ai?
Cô gái trên lưng thú mở to ánh mắt xinh đẹp, một bộ tò mò, ta không gọi là thiên yêu, ta gọi là tiểu tiểu. Tiểu khai nói, tiểu tiểu không phải là tên của thiên yêu sao? Ai nha, ngươi nói cái gì vậy, người ta một chút đều nghe không hiểu Nga. Cô gái xem ra thật thanh lịch, nhưng bộ mặt một chút lại không thanh lịch, chỉ thấy nàng ở trên lưng tham ăn thú xoát nhảy xuống, mái tóc dài trên không trung xẹt qua tạo thành một đường cong, xem ra đặc biệt trẻ trung dặn dào, nàng cười hì hì chen ngang nắm lấy cánh tay tiểu khai, ca ngươi tên là gì vậy? Ta cảm thấy ngươi rất thân thiết ta. Tiểu khai cuống quýt né tránh, lại nhìn kỹ một chút, lần này xác nhận lại đúng là rất xinh đẹp, nhưng không coi ra cái gì vì nữ hải tử này trước kia chính là thiên yêu. Hắn trong lòng có chút cảm khái. Nhìn không được trong đầu lại hiện ra con mắt đỏ bộ mặt dự tợn của thiên yêu, so sánh với lúc này thật sự là một trời một vực. Khó trách năm đó Mạnh Phi Phàm dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ nàng. Hình dáng thiên yêu hiện nay, chính là hồ yêu năm đó mới biến thành hình người, rõ ràng là chưa trưởng thành vẫn còn là bông hoa nhài nhỏ. Tiểu khai trong lòng rất có chút rất khó chịu, lắp bắp nói, ngươi không phải thiên yêu bốn, nhưng là bốn. Nữ hài tử nghiêng đầu, kỳ thật, ta cũng không biết ta là ai. Khi ta tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở trong này, sau đó ta cẩn thận suy nghĩ, ta nhớ ra tên mình là Tiêu Tiểu, ở nơi này chính là sáng thế giả, nhưng là ta tiếp tục suy nghĩ, lại không nhớ nổi ta trước kia là ai. Cô gái biểu tình có chút yêu thương, hơn nữa, ta biết nơi đây tên là Diệt Thế Chi Môn, lại không biết nơi đây rốt cuộc là địa phương gì à. Thiên Lộc tất nhiên là đầu mờ mịt, Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng hiểu nhiên là thiên yêu, nhưng là ở trong nghi thức cuối cùng của trọng khai thiên địa, thiên yêu đã không tồn tại. Hiện tại nữ hải tử này tên là Tiểu Tiểu, có thể coi là thiên yêu mới sinh, cũng có thể hoàn toàn xem là một người khác, quan trọng nhất là dựa theo lời nói của đa tình công tử lúc ấy thì xem xét lại, thì nàng cơ hồ cả đời không thể nhớ lại bản thân mình. Tiểu Khai trong đầu chuyển mấy vòng, đã quyết định không nói cho nàng sự tình trước kia. Kiếp trước của nàng có nhiều bất hạnh, lúc này đây nên làm cho cuộc sống của nàng vui vẻ. Tiểu Tiểu lại không biết Tiểu Khai có nhiều cảm khái như vậy, nàng lại chạy tới ôm lấy cánh tay của Tiểu Khai, ca ca. Ngươi tên gì? Tiểu Khai lại lùi về phía sau một bước nói, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Khai. Thiên Lộc bên cạnh ghen tị muốn chết, thật sự nhìn không ra ở địa phương này Tiểu Khai có cái gì hấp dẫn cô gái, nhịn không được chen miệng nói, mỹ nữ, ta gọi là Thiên Lộc. Tiểu Tiểu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cái mũi nhỏ đẹp hết lên nói, ta quản tên ngươi làm gì à, ngươi trên người thanh cửi, không được đến bên người ta. Nói xong tránh ra hai bước, trực tiếp chạy ra phía sau Tiểu Khai. Thiên Lộc quả thực khóc không ra nước mắt. Túi đầu nhìn lại mình thấy quần áo rách tả tơi, bàn tay và cánh tay đen thui, cuối cùng hiểu được mình vì cái gì bị khinh bỉ, hắn ủy khuất nói, ta cũng không cố ý à, ta còn chưa tắm rửa bốn. Tắm rửa sao? Ta có biện pháp nha. Con mắt đen của cô gái quay tròn, nói, ngươi đến bên kia tắm rửa đi. Ngón tay trắng mảnh mai của nàng tùy tiện chỉ sang bên cạnh cách đó không xa một chút. Thiên Lộc nhìn theo ngón tay nàng chỉ, bên kia hết thảy đều là một mảnh cây rừng buồn bực, nơi đây bốn. Không có nước Nga. Cô gái hì hì, ngón tay hoa một cái, nhất thời, kỳ cảnh xuất hiện ra. Phiến cây rừng xanh un kia trong khoảnh khắc dung hóa tăng giả, tại chỗ lún xuống mặt đất, đống nhiên nhấp nhoáng một phiến trong suốt tỏa sáng mờ mờ. Tiếp theo Tiểu Khai và Thiên Lộc trợn mắt há hốc mồm nhìn lại, một hồ nước sâu rộng xuất hiện trước mắt. Này đây là cái gì? Thiên Lộc đầu lưỡi có chút cứng lại, chẳng lẽ đây là truyền thuyết, trong tiên giới cao thủ tài năng mới có lực chế ngự thiên địa tự nhiên. Cái gì gọi là lực chế ngự thiên địa tự nhiên? Ta không biết ta Tiểu Tiểu theo lý thưởng đương nhiên nói, cái này rất đơn giản, ta trời sinh đã biết rồi, ân bốn. Ta nhớ rõ cái tên sáng tạo chi lực. Tiểu Khai tâm lý có chút run sợ, đồng nhiên nghĩ tới đa tình công tử đã nói qua, sáng thế giả, ở thế giới này có thể so với sáng thế thần, có được lực khống chế đối với không gian này, lực khống chế này, đương nhiên lực lượng bao hàm các quy tắc chế định cùng quy tắc tu cải. Nói cách khác, Tiểu Tiểu ở Diệt Thế Chi Môn, kỳ thật có thể hô phong hoán vũ muốn làm gì thì làm. Ở trong thế giới mới sinh này, kỳ thật nàng chính là thần. Tiểu Tiểu lại quay đầu, bắt lấy tay Tiểu Khai, Tiểu Khai chỉ cảm thấy đau đầu, tuy bị một tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp thực là sự việc hạnh phúc nhưng chỉ cần nghĩ lại nữ hài tử này hơn một vạn năm trước từng là lao yêu quái cửu vĩ thiên hồ, trong lòng Tiểu Khai cảm thấy rất khó chịu, chỉ có thể lại thối lui một bước, kiên quyết đem mỹ nữ này đẩy ra ngoài, lúc này mới nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần đối với người ta lãnh đạm như vậy. Người ta cảm thấy ngươi rất thân thiết ta. Tiểu Tiểu hốc mắt đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn liền mêu ra, ý muốn khóc, ngược lại tiểu khai hoảng sợ, chạy nhanh lên một bước, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng nói, tốt rồi, không có việc gì. Người ta không muốn hại ngươi tiểu tiểu ủy khuất nói, ta chính là cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết thôi, ngươi trên người có một loại khí tức rất quen thuộc, thật giống như là khí tức của thế giới này. Nàng đống bộ tay, reo mừng nhảy dựng lên, cắp, ta nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi là khai khải giả. Khai khải giả. Tiểu khai và thiên lộc lại lần nữa sững sờ. Hi hi, các ngươi không cần nhìn ta như vậy tiểu tiểu nói, kỳ thật ta cũng không biết cái gì gọi là khai khải giả, chẳng qua mới ý thức ra, thế giới này có một sáng thế giả, một khai khải giả là cầu nối giữa hai thế giới, sáng thế giả chắc trách là phát triển thế giới này để nó không ngừng mở rộng. Tiểu tiểu kéo một bàn tay của tiểu khai, dùng ngón cái tay trắng mịn như tuyết giữ ngón cái của tiểu khai, lại nói, ngươi là khai khải giả, ta là sáng thế giả, tiểu khai ca ca ngươi chính là thân nhân duy nhất của tiểu tiểu Nga. Ách được tiểu khai vốn là rất khó chịu nhưng là bị nàng nháo như vậy, nên trong đầu suy nghĩ về thiên yêu giữ tận chậm rãi mở đi, lúc này nhìn cô gái trước mặt đúng là ngây thơ hồn nhiên, một khi đã như vậy, mình làm để nàng vui vẻ à. Tiểu khai một khi đã nghĩ thông suốt, nhất thời mỉm cười gật đầu, tiểu tiểu, ngươi chính là muội muội tốt của ta. Tiểu tiểu sắc đẹp có thể nói là thiên hạ vô song, vô luận là tức giận hay là tươi cười, đều đủ làm cho người ta hai mắt đăm đăm, thiên lộc mắt thấy tuyệt thế mỹ nữ như vậy ôm ấp tiểu khai. Mạnh mẽ câu dẫn lúc sau lại có thể thay đổi trực tiếp xưng huynh gọi muội, trong lòng vô cùng buồn bực, nhịn không được lại nghĩ, phải chen miệng vào, cái này. Tiểu tiểu cô nương. Đi đi đi, đến bên kia tắm đi, đừng quấy rầy ta cùng ca ca nói chuyện. Tiểu tiểu lòng tràn đầy không kiên nhẫn đẩy thiên lộc một cái, dù nàng còn chưa có đụng tay tới thiên lộc A, nhưng thiên lộc đã hoàn toàn không khống chế được bay lên. Gì, quái không hiểu, ta như thế nào không nghe sai khiến. Thiên lộc trơ mắt nhìn thấy hai chân rời mặt đất, liền một bên mạng nắm thủ quyết. Trong miệng hoa hoa kêu to, dừng, dừng, mau dừng lại. Ta kháo, như thế nào ta không có nguyên khí, ai nha âm dương hợp nhất, vô cực quy tông, xem kim thực truy lạc của ta. Hoa hoa hoa, như thế nào không có tác dụng. Ta như thế nào càng bay càng cao. A a, trong diệt thế chi môn, ngươi cũng đừng mong sử dụng được lực lượng như bên ngoài tiểu khai rất là mong đợi, ngẩng đầu nhìn thiên lộc càng bay càng cao, ngươi liền tiếp nhận sự thật đi. Tiểu nha đầu. Không cần bức ta sử dụng tuyệt chiêu Nga 4. Xem siêu cấp 4. Thiên lộc thanh âm im bặt, nguyên lai là tiểu tiểu thân xuất hai cái đầu ngón tay đến, nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ. Sau đó thiên lộc liền giống như bị lực lượng vô hình lôi kéo, kín kẽ bịt lại cùng một nơi, nhưng là hắn dùng sức như thế nào cũng đừng mong phát ra một từ. Tiếp theo, hắn bùm rơi vào trong hồ nước, kích khởi bọt nước đầy trời. Hừ, người này thật đáng ghét. Tiểu tiểu tiếp tục liếc mắt nhìn hắn, sau đó mở hai đầu ngón tay ra, tạo ra một tiếng giòn tan vọng lại. Hồ nước đông nhiên như có linh tính, từng chùm bọt nước nhảy dựng lên, từng tầng, chặt chẽ đem bao thiên lộc, giữa hồ đông nhiên lại xuất hiện một cổ nước, giống như vòi phun nước bắn thẳng tới người thiên lộc, từ trên xuống dưới liều mạng bao trùm lên, trong vụ thủy đầy trời kia, lờ mờ còn nghe được tiếng kêu hổn hển của thiên lộc, ai nha, ai yêu, khinh rẻ, a ha, chậm chút, ngươi bốn, ngươi đừng loạn a, nước đều vào hết mũi ta bốn, hát xì ủng ngục cùng ngục má của ta ơi. Ngươi thong thả một chút không được sao chứ? Lao tử ra đều nhanh chóng bị phá tan rồi. Tiểu tiểu vẻ mặt hưng phấn, nhìn thiên lộc hổn hển thở gấp, lại cười càng lợi hại, tiếng cười như chuông bạc thanh âm vang vọng cả thảo nguyên, bầu trời mây trắng nồng hậu kéo đến, gió nhẹ lặng lẽ thổi mạnh lên, bụi cỏ lặng lẽ tiết ra vô số giọt sương trong suốt, trong không khí ung dung bay tới một trận thanh tinh hương thơm. Tiểu khai nhìn bốn phía bất chi bất giác đã có vô số tham ăn thú chi chít xuống tới, đem chỗ ba người đứng, đoàn đoàn vây quanh toàn bộ đều lặng lặng nằm tại chỗ. Mắt khẽ. Nhắm lại, giống như là hưởng thụ, sau giờ ngọ trời xanh mây trắng, ánh nắng vũ lộ. Sáng thế giả đích sắc không phải cái đích, cả thế giới liền bị cảm xúc của nàng ảnh hưởng. Tiểu khai lặng lặng đứng ngoài quan sát tiểu tiểu, cười như hoa, nụ cười vô cùng thuần tịnh, toàn bộ vui giận đều rõ ràng tả trên khuôn mặt, tiểu khai chỉ là khẽ nhìn, liền cảm thấy trong lòng vui vẻ lên. Huyết hải thâm cửu trên lưng với thiên yêu, hắn để theo gió mà đi, hiện tại trước mắt mình là một muội muội tốt, là một bông hoa xinh đẹp. Một cô gái ngây thơ hồn nhiên, nàng nên được hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn mới này. Nghĩ đến đây, tiếng cười của tiểu khai phát ra hòa nhã hơn. Đại khái qua 5-6 phút, thiên lộc chật vật không chịu nổi từ trong hồ nước đứng lên, toàn thân quần áo đều biến thành mảnh nhỏ, trên người tắm rất sạch sẽ, xem ra như một con lợn trắng. Tiểu khai nhắc nhở, muội muội hắn còn chưa mặc quần áo, ngươi đừng nhìn hắn bốn. Lời này mới nói đến đây, liền thấy tiểu tiểu lại giòn tan chỉ lại, thiên lộc thân thể lại không thể khống chế bay lên không trung. Từ mặt đất bay lên vô số cỏ dại, hi hi lạp lạp toàn bộ dính trên người hắn, thời điểm thiên lộc hạ xuống, tiểu khai nhịn không được trừng lớn mắt. nguyên lai trên người Thiên Lộc bị toàn bộ những khỏa cỏ xanh này che lại, cỏ dại này cũng không đơn giản là có tác dụng che giấu, mà từng mảnh chỉnh tề sắp xếp có trật tự lên, trong lúc đó có lực lượng kỳ quái hỗ trợ gắt gao gắn chặt vào nhau, cũng không bóc ra được, xem ra Thiên Lộc giống như phủ thêm thảo diệp phục, trang phục bằng cỏ, một màu xanh biếc, xem như kiểu dáng thứ hai rất mới lạ. Nếu ở trên địa cầu, nói không chừng lại là một loại trào lưu mới a. Thiên Lộc túi đầu nhìn lại nhất thời rất là căm giận, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vậy nên hắn bảo môi, nhưng mới nói được một nửa, lại buồn bực cố gắng thu lại. Lúc này đây, hắn thấy thoáng hiện lên trước mặt vô số đao quang kiếm ảnh trắng như tuyết, loẹ loẹ tỏa sáng, hàn khí thấm vào ruột gan Thiên Lộc sợ đến một từ không nói thành lời. Thời khắc tiếp theo, liền thấy trước mặt ánh đao loẹ loẹ, khí lạnh siêu siêu, toàn thân trên dưới cũng thấy lạnh lẽo, thật giống như có người đang dùng đao cứng sắc bén cạo lông lợn, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm xoát xoát. Đáng thương cho Thiên Lộc một đời tán tiên sống hơn 3 vạn năm, từng gặp qua ma nữ, đấu qua thần tiên, tiếu ngạo tu chân giới, không biết có bao nhiêu phong quang, hôm nay đến diệt thế chi môn, đúng là như cá nằm trên thớt, liền một chút năng lực phản kháng không có. Rốt cục Thiên Lộc bình tĩnh lại, trên mặt đất phô ra một lớp lông tóc mỏng, tóc dài mấy thước của hắn cùng râu đều bị cắt sạch sẽ, toàn thân trên dưới được trang điểm mới, một bộ hình dáng hoàn toàn thay đổi. Tiểu Khai phóng mắt lại, nhịn không được gật đầu nói, cũng được, thật sự cũng được. Phải biết rằng Thiên Lộc năm đó là Mỹ Nam phong lưu hào phóng, tán tiên là sẽ không giả, tuy nhiên ban đầu rất bẩn thỉu, nhưng là khi tắm rửa sạch sẽ, khí chất Mỹ Nam nhất thời hiện hiện ra, Tiểu Khai sò xét qua lại hắn một hồi, không thể không thừa nhận, người này đích xác có tư cách cầu dẫn mỹ nữ, khó trách năm nghĩ ra cái gì thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Thiên Lộc phản ứng đi lại, nhất thời hoa hoa kêu to, nha đầu, người đối với ta làm cái gì? Tiểu Tiểu do xét hắn từ trên xuống dưới, nửa ngày, gật đầu nói, ân. Thế này nhìn cũng được rồi. Thiên Lộc nhất thời bừng bừng giận dữ, hai bước ba bước đi lại, gơ nắm tay nói, ngươi đây là xâm phạm nhân quyền của ta. Hôm nay hắn còn chưa có nói cho hết lời, cả thân thể hắn lại bị Tiểu Tiểu ném lên không trung. Sau đó, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện trên chân xuất hiện một đôi giày hình thức cổ quái, trên cánh tay có một cái ống tay áo màu đen, sau đó Tiểu Tiểu vây tay hắn liền liền rơi xuống. Ha ha, ca ca ngươi xem ta thiết kế thế nào. Tiểu Tiểu quay đầu đối với Tiểu Khai nói, hắn như vậy có phải là thuận mắt hơn không? Thiên Lộc nổi trận lôi đình, tức giận nói, uy, ngươi không có nghe lời ta nói sao? Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, nghe rồi nha. Nghe được còn vì cái gì đối với ta như vậy? Thiên Lộc tức giận, ngươi xâm phạm nhân quyền của ta ngươi có biết không? Tiểu Tiểu nghiêng đầu, nhân quyền là cái gì? Ngươi bốn, ngươi mạo phạm tự do của ta, tra đạp ý chí của ta, bóp méo hình tượng của ta. Ta không có làm Tiểu Tiểu một bộ dáng khó có thể lý giải. Ta chính là cho ngươi nhiều hấp dẫn mà thôi. Nàng sờ sờ tham ăn thú bên cạnh, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói đúng hay không? Tham ăn thú hung quang loẹ loẹ ánh mắt mang theo lời cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn Thiên Lộc, mở mồm như chậu máu to khe khẽ rít gào một tiếng, dùng lực khẽ gật đầu, đầu va vào mặt đất phanh phanh buồn hưởng, ý tứ kia rõ ràng, ngươi còn nói nha đừng trách nhìn xem. Không tin ta sẽ đem đầu ngươi so với răng nanh của ta xem cái nào cứng hơn. Thiên Lộc nuốt nước miếng, ý kiến đầy mình nhất thời bị ngừng lại. Tiểu Tiểu một bộ hình dáng vô tội, Thiên Lộc ca ca, ngươi còn có ý kiến sao? Thiên Lộc được gọi một tiếng Thiên Lộc ca ca nên trực tiếp ngây dại. Một tiếng này đúng là vừa giòn vừa ngọt, nếu nói Thiên Lộc vừa mới bị cường quyền áp bách, hình dáng này điển hình là cam tâm tình nguyện, nhất thời chỉ cảm thấy xương cốt nhất đều muốn mềm ra, liên tục gật đầu, a, a bốn. A a ta cao hứng còn không kịp a, ta làm sao có ý kiến nha. Tiểu Tiểu hốc mắt lại có chút đỏ lên, xem ra lại muốn khóc, nhưng là ngươi vừa mới hung hăng với ta. Ta sai rồi, Thiên Lộc trên thân cuối cùng xương cốt cũng bắt đầu mềm ra, ta giải thích cho ngươi giải thích còn không được sao. Thiên Lộc này không thể nói không có cốt khí, nhưng nam nhân trước mặt mỹ nhân xương cốt bình thường đều mềm ra một chút, càng huống chi mỹ nữ chính là tuyệt thế mỹ nữ, mà nam nhân này cũng suốt 3 vạn năm không có gặp qua nữ nhân. Cái gọi là, đi lính 3 năm, lợn mái cũng biến thành điều thuyền, giờ phút này Thiên Lộc phản ứng như vậy thật sự là rất bình thường. Thiên Lộc ca ca thật tốt. Tiểu Tiểu nhất thời phá lệ mỉm cười. Đối với tham ăn thú bốn phương tám hướng đang nằm nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời vây vây tay, ta cùng ca của ta đi chơi, các ngươi chiêu đãi Thiên Lộc ca ca Nga. Cả thảo nguyên tập thể tham ăn thú phát ra tiếng kêu trầm buồn, thanh âm kia phối hợp với nhau chấn đại địa run rẩy, Thiên Lộc cảm thấy bên người tiếng gió hô hô, đảo mắt lại, thân thể gầy yếu đều bị vô số tham ăn thú chặt chẽ vây quanh. Hắn đến lúc này mới nhìn từ phía, ánh mắt phát hiện toàn bộ nơi này đã bị tham ăn thú chiếm cứ, mà hắn là một người đứng ở trung gian. Thật giống như một con thỏ nhỏ đứng ở đây, vạn lao hổ vây quanh. Trời ơi! Thiên Lộc kêu thảm thiết vang vọng cả thảo nguyên. Chương 129, Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu Tiểu kéo Tiểu Khai nhảy lên người tham ăn thú, thân thể mềm mại nằm trên mình nó đem cả thân hình xinh xắn dựa vào lòng Tiểu Khai, sau đó vô vô đầu tham ăn thú. Tham ăn thú phát động bốn chân, trực tiếp bay lên trời, trong phút chốc bay cao vạn thước. Từ nơi này nhìn lại, bốn phía đều là trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, gió ập tới, nhưng không lạnh người, đương nhiên càng không có cái gì tầng ố giòn, dưỡng khí nghèo nàn cũng không tồn tại, bởi vì quy tắc thế giới bất đồng, đương nhiên cũng không có cái gì tầng bình lưu, đối lưu phức tạp bên ngoài, cả bầu trời thuần nhiên một thể, vô hạn khoảng không. Thế giới trong diệt thế chi môn này, trạng thái thời tiết so với trên địa cầu tốt hơn không biết bao nhiêu lần, quan trọng nhất chính là thuần túy tự nhiên không ô nhiễm, Tiểu Khai thời khắc này lòng không tạp niệm. Suy nghĩ vô cũng rộng rãi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, chóp mũi truyền đến mùi thơm từ thân thể Tiểu Tiểu, giờ khắc này thật sự là khoảng thời gian thần tiên vô cùng quý giá. Tiểu Khai ca ca, ngươi nhìn đây là cả thế giới trong diệt thế chi môn. Tiểu Tiểu ý bảo Tiểu Khai nhìn xuống, toàn bộ cảnh sắc đều đã biến thành khối nhỏ sắc thái bất đồng, một khối màu xanh biếc kia chính là thảo nguyên mà chúng ta vừa đứng, hiện tại thảo nguyên trừ tham ăn thú ra còn không có xuất hiện sinh mệnh khác, ngươi xem phía tây là một địa phương màu lam chính là biển cả rộng lớn. Ngươi nhìn lại bên kia, một mảnh đất màu xám, kỳ thật toàn bộ đều là đầm lầy bốn. Tiểu Khai nói, nơi này diện tích giống như quá nhỏ. Tiểu Tiểu gật đầu nói, hiện tại thế giới mới sinh ra, cho nên còn không lớn, nhưng là thế giới này mỗi ngày tốc độ sinh trưởng gấp trăm lần, đợi ca ca lần sau vào nó sẽ rất lớn rồi. Tiểu Khai cười nói, ngươi có biết ta từ đâu tới đây không? Tiểu Tiểu cười nói, ta tuy không biết ngươi từ đâu tới đây, ít nhất cũng biết ngươi là bên ngoài đến nha. Đừng quên ta là sáng thế giả Nga. Nàng suy nghĩ, sâu thẳm thở dài, ta cũng biết ta ở trong này rất lợi hại, nhưng là trong này không có bạn bè, có đôi khi ta cũng thực cô độc, Tiểu Khai ca ca, nếu không muốn. Người liền ở lại trong này theo giúp ta đi. Tiểu Khai có chút say đắm, vuốt vuốt mái tóc của nàng cười nói, cái này không thể được, ta còn có sự việc à, chẳng qua lần này tiến vào, ta vốn định đem Thiên Lộc trước tiên ở lại trong này, để hắn làm bạn cùng ngươi tốt rồi. Tiểu Tiểu phiết phiết miệng. Nhất thời có chút buồn bực, cái tên đại sắc lang kia, bộ dạng lại khó coi, đối với người ta hô to gọi nhỏ, ta mới không thích cùng hắn chơi à. Hắn không khó nhìn Tiểu Khai nhịn không được nói, ít nhất bốn. Hắc hắc, ít nhất so với ta đẹp trai hơn nhiều. Ca ca, ngươi đúng là đầu óc phát bệnh sao? Tiểu Tiểu mở to mắt, vô cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn Tiểu Khai, ca ca, ngươi mới là đẹp trai nhất Nga. Như thế nào hắn so được với ngươi à? Ách bốn. Tiểu Khai ngây ngẩn cả người. Ca ca bộ dáng của ngươi mới là đẹp trai nhất nha, ngươi xem ánh mắt của ngươi, cái mũi của ngươi, cái miệng của ngươi, còn có mái tóc của ngươi năm. Tiểu Tiểu quay đầu si ngốc vuốt ve mặt Tiểu Khai, trong mắt đều là đốm sáng nhỏ, ca ca, ngươi cho tới bây giờ không thấy qua hình tượng nam sinh hoàn mỹ à, kỳ thật năm. Khuôn mặt Tiểu Tiểu trong sát na như trang điểm một lớp phấn hồng, ca ca, kỳ thật ta muốn cùng ở một nơi với ngươi. Nói xong lời này, Tiểu Mỹ nữ đã đem hai gò má nóng bỏng dựa vào lòng Tiểu Khai. Tiểu Khai chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, nhìn kỹ biểu hiện của Tiểu Tiểu, đích xác không giống với nói giỡn, thầm nghĩ chẳng lẽ, tiêu chuẩn đánh giá dung mạo trong thế giới này, so với bên ngoài không giống nhau. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nhịn không được nói Tiểu Tiểu, ngươi thực nghĩ ta rất đẹp trai. Vâng a Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn, ca ca, Tiểu Tiểu đã khi nào lừa ngươi? Tiểu Khai nhíu mày nói, ngươi cảm thấy ngươi như thế nào? Tiểu Tiểu hi hi cười nói, người ta cũng rất xinh đẹp đấy. Trên thế giới này nữ hải tử xinh đẹp nhất chính là ta đây, bởi vì ta là sáng thế giả. Nàng suy nghĩ tiếp, rồi bổ sung nói, ca ca ngươi là khai khải giả, cho nên ở thế giới này là nam xinh đẹp trai nhất. Tiểu Khai thở thật dài, nghĩ thầm rằng, quả nhiên như thế, đa tình công tử người này thật là sơ ý, thế giới này thẩm mỹ xem ra thật đúng là cổ quái. Sự thật đa tình công tử là bị Tiểu Khai nói oan uổng, thế giới này có chút cổ quái, kẻ đầu sỏ lớn nhất không ai khác chính bản thân Tiểu Khai. Trước nghi thức trọng khai thiên địa, Tiểu Khai từng lừa đa tình công tử lấy mặc tinh và nhược thủy, đúng ít mặc tinh và nhược thủy này làm cho cả nghi thức xuất hiện một chút sai lệch, mấy cái sai lệch đồng thời dẫn phát phản ứng, cho nên đến cuối cùng, thế giới sau trọng sinh, đã so với tưởng tượng của đa tình công tử không giống nhau, rất nhiều địa phương đều xảy ra biến hóa kỳ quái. Sáng thế giả vốn hoàn toàn không nhớ lại, nhưng lại nhớ rõ tên mình. Sáng thế giả vốn biết chính mình nên làm cái gì, nhưng lại không biết nhiệm vụ của mình. Kỳ thật diệt thế chi môn cổ quái, còn không chỉ có vậy, Tiểu Khai lúc lâu sau mới phát hiện, sự thật tiên ma hai giới, cùng diệt thế chi môn có vô số liên hệ, mà Tiểu Khai cuối cùng lại lấy công pháp tung hoành thiên hạ, thế nhưng cũng là từ diệt thế chi môn mà ra. Đợi Tiểu Khai và Tiểu Tiểu du ngoạn một vòng lớn trở về, Thiên Lộc đã bị tham ăn thú dọa đến phải mức muốn đái ra quấn, tham ăn thú đang ở phía ngoài miệng cọp gan thỏ không giống con tham ăn thú lúc nãy, theo lời nói của thiên lộc, mỗi con đều có thực lực không dưới toan nghê thần thú cho nên tán tiên thiên lộc động đậy cũng không dám động, mà tham ăn thú mồm đỏ như chậu máu, nhưng tại thân hắn liếm đi liếm lại, đầu lưỡi màu đỏ rất dài, lại có thể liếm cánh tay đùi của hắn, giống như liếm một khối bánh mì vàng màu mỡ bò. Ngươi ở trong này đi, Tiểu Khai nói, ta đi ra ngoài trước.
Không cần a.
Cho ta cùng đi ra ngoài với thiên lộc nước mắt lạ chả nói, ở nơi này ta không khác gì tên ngốc ca. Tiểu Tiểu nói, thiên lộc ca ca, ta tiếp ngươi nha. Thiên lộc ngẩng đầu lên, mở hai mắt đầm lệ, đáng thương lắp bắp nói, ngươi xác định.
Tiểu Tiểu nói, đương nhiên rồi, ca ca muốn ta chiêu đãi ngươi thật tốt mà.
Thiên lộc sắc mặt chợt xanh chợt hồng, suy nghĩ rất lâu, rốt cục cắn răng một cái nói được, ta đáp ứng.
Tiểu Khai cũng không nói nhiều, phất tay cáo biệt, tại chỗ trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại trên hiện trường chỉ có hai người Tiểu Tiểu và Thiên Lộc.
Thiên Lộc thần sắc lại sợ hãi, lại là thâm tình, nhìn nhóm tham ăn thú bên cạnh đã thối lui một chút, nơm nớp lo sợ từng bước tiến lên, đứng trước mặt Tiểu Tiểu, chỉ cảm thấy một cổ mùi thơm say người nhất thời theo gió bay lại, lá cũng gan nhất thời to lên rất nhiều. Tiểu Tiểu cô nương, ngươi xem Thiên Lộc ta là người si tình, vì ngươi cho dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng không có chút do dự. Ta biết Tiểu Tiểu biểu hiện cũng rất thâm tình, khẽ kêu lên, Thiên Lộc ca ca, ngươi nguyện ý giúp ta một việc được không?
Cái sự việc này, trừ Thiên Lộc ca ca, người khác đều không làm được a.
Ta đương nhiên nguyện ý.
Thiên Lộc học môn bài tiết ra, nhấp nháy mắt gấp hơn, Tiểu Tiểu cô nương, để ta vì ngươi giải quyết hết thảy khó khăn đi.
Bả vai ta khoan hậu vô cùng ấm áp vĩnh viễn vì ngươi chuẩn bị.
Hi hi, Thiên Lộc ca ca thực là người tốt. Tiểu Tiểu cười lên khanh khách, nàng chỉ vào tham ăn thu ở khắp nơi. Mấy bằng hữu này của ta xem ra rất thích ngươi, ngươi giúp ta chiếu cố tốt chúng nó đi, ta trước tiên đi chơi, Thiên Lộc ca ca hẹn gặp lại.
Trời ơi, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả thảo nguyên. Thời điểm Tiểu Khai từ trong mật thất đi ra, Diêu Viễn và Diêu Hô Sinh có vẻ giống như kinh dị, Thiên Lộc là một người sống ương bướng lại bị lừa đi, Tiểu Khai lòng sốt sáng tự bạo bắt quái, cho nên hai người chỉ có thể trơ mắt tiễn hắn rời đi. Tiêu Vận cùng chúng nữ đang ở trong nhà lo lắng chờ Tiểu Khai. Thấy Tiểu Khai lại có thể ôm Bích Thủy Thiểm Thư trở về, mọi người kỳ quặc, vây quanh Bích Thủy Thiểm Thư dò xét một phen. Tiểu Khai vì sự việc Tiểu Trúc nên vội vàng, thúc giục nói, tốt lắm, Tiểu Hân Hiểu Nguyệt, chúng ta đi lấy huyết ngọc hình người.
Tiểu Hân trên mặt lộ ra một tia trần chờ nói, chủ nhân nếu không có huyết ngọc hình người hồ tộc chúng ta bốn.
Tiểu Khai bị sửng sốt, cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là mượn dùng xong rồi sẽ trả lại cho các ngươi.
Tiểu Hân lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta biết chủ nhân sẽ không mặc kệ hồ tộc chúng ta.
Khinh Hồng lấy thất bảo kim thuyền ra, đợi mọi người ngồi xong, nói, như thế nào đi?
Tiểu Khai đưa tay chỉ về hướng đông, bên này.
Nhưng Hiểu Nguyệt lại chỉ về hướng tây, bên này.
Khinh Hồng kinh ngạc nói, rốt cuộc là bên nào?
Hiểu Nguyệt nhìn qua ánh mắt mọi người, trên mặt khẽ đỏ, quay đầu đối với Tiểu Khai nói, chủ nhân, 18 động yêu tộc đã rời đi từ lâu rồi.
Tiểu Khai ngạc nhiên nói, vì cái gì phải đổi nơi ở?
Hiểu Nguyệt thở dài, nhịn không được lắc đầu nói, nguyên nhân vì thiên địa linh khí.
Tiểu Hân giải thích nói, bởi vì thiên địa linh khí ngày càng cạn kiệt, yêu tộc sinh tồn ngày càng khó khăn, hồ tộc chúng ta tuy có huyết ngọc hình người, nhưng yêu tộc khác lại không có đường sống, thiên vương nghĩ tới nghĩ lui, thà chủ động rời đi còn hơn ngồi chờ chết.
18 động yêu tộc thảo luận cẩn thận, cuối cùng quyết định trước tiên đến Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý, tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu, đi đến địa phương man hoang, nơi này có rất nhiều người chưa bao giờ đến, có thể phát hiện một ít kỳ tích.
Hiểu Nguyệt cũng nói, vốn Thiên Vương muốn luyện thành Thiên Vương Khai Bi Thủ, sau đó đi tìm một ít tam lưu môn phái chính đạo, rồi cướp địa bàn, nhưng là hắn tầng cuối cùng thủy chung không luyện tiếp được, mà khi cùng chủ nhân giao thủ, đã làm Thiên Vương đối với tuyệt kỹ của bản thân rất thất vọng, cho nên hiện tại, Thiên Vương cũng không có dũng khí chém giết cướp địa bàn.
Khinh Hồng, Ngưng Hương và Tiêu Vận thân là đệ tử chính đạo, nay là lần đầu tiên tiếp xúc sự thật về yêu tộc, đều nhịn không được có chút rung động, nói, yêu tộc đã luân lạc đến mức độ này rồi sao?
Đúng vậy, Tiêu Hân cười khổ nói, nếu cứ đi xuống như vậy, qua 100 năm, trên đời này chỉ sợ không còn có yêu tộc, thì chính đạo các ngươi sẽ vang khắp đất trời.
Tiểu Khai thở dài, trong lòng không khỏi có chút bi lương, nói, các ngươi dẫn đường đi.
Thất bảo kim thuyền bay lên trời, thẳng Thập Vạn Đại Sơn Vân Quý ở hướng tây mà đi, dọc đường mọi người tâm tình có chút trầm trọng, liền ít nói chuyện, phi thuyền thẳng đường bay qua khu thành thị và mặt nước, qua một hồi, toàn bộ đã ở dưới một rừng cây cao xanh um tươi tốt, từ phía trên nhìn xuống đều là màu đen cùng màu xanh biếc rồi rắm kết lại một nơi, mọi người tâm tình lúc này mới tốt lên một chút.
Vào trong rừng sâu, thất bảo kim thuyền mới hạ xuống, Tiểu Khai rời phi thuyền, nhịn không được dò xét tứ phía, trong này quả nhiên là dấu chân người cũng chưa có đặt đến, thời gian này đúng là cuối hè đầu thu, thời tiết đang còn nóng bức,
vô số cây tuổi đã trăm năm cành lá đang chen, bạt địa mà lên, trong rừng che kín không kẽ hở, không khí lại tràn ngập hơi nước, trong gang tấc tràn đầy thực vật gai và hơi nước, mang theo một chút mùi thơm mát, cũng có chút tanh tưởi, dưới chân phủ kín một tầng thật dày không biết là cái gì, Hiểu Nguyệt giải thích, đây là phân chim mất nước khô ráo bởi vì ngày tháng tích tụ mà tồn lại. Tiêu Vận khẩn trương rút kiếm ra, một tay kéo Tiểu Khai nói, sư đệ, cẩn thận có rắn. Ngưng Hương mỉm cười, lấy ra một túi hương, lăng không nhánh lên, nhất thời một mảnh thủy vụ tinh tinh mịn mịn từ trong túi hương bay ra, mọi người chỉ cảm thấy cả tinh thần rung lên, giống như bị người xịt một tràng nước hoa, chợt nghe Ngưng Hương nói, đây là độc dược bí môn thiên hương phấn của Lưu Vân Thủy tại chúng ta, có thể đuổi đi hết thể dã thu rắn giết, các ngươi không cần lo lắng cái gì xả trùng sâu bọ. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt nhìn nhau, nhịn không được có chút khẽ thở dài. Ngày đó vì tạo hóa đan của phái Nga Mi, cả hồ tộc đều bị Tuyết Phong trưởng môn thiếu chút nữa đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ hồ tộc ngày đó liền diệt, mà hôm nay, đồng dạng thân là bí dược cao cấp nhất trong 6 đại phái chính đạo thiên hương phấn lại được đệ tử này của Lưu Vân Thủy tạ tùy tay lấy ra, bây giờ chênh lệch giữa yêu tộc cùng chính đạo giống như tên ăn mày và triệu phú. Đang nói đến đó, liền nghe một thanh âm khàn khàn kinh hỉ, gì, thiên tuyển môn chủ lại có thể đến đây. Tiểu Khai quay đầu, liền thấy một hán tử gây ốm da bọc xương chính là đối với hắn cười lên, Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nhớ rõ đã gặp qua người này khi nào, nhịn không được gãi đầu nói, xin hỏi ngươi là. Hán tử gây kia lại có chút đỏ mặt, lúng túng nói, ta là thiên vương. Tiểu Khai hoảng sợ cẩn thận dò xét, đôi mắt hán tử kia, quả nhiên mang máng quen thuộc, nhưng là thiên vương trước kia cao lớn uy mãnh, Tiểu Khai trong lòng rất khó hiểu, còn muốn hỏi lại, chợt nghe Hiểu Nguyệt sau lưng thở dài nói, chủ nhân, ngài không cần kỳ quái. 18 động yêu tộc chúng ta, thật sự là thời khắc mấu chốt huyết mạch đoạn tuyệt, thiên vương đến đây, đã rất nhiều ngày không có ăn qua thứ gì. Không khoa trương như vậy chứ Tiêu Vận nhìn trợn mắt há hốc mồm, cho dù các ngươi không có thiên địa linh khí để hấp thu, chút thức ăn còn tìm được, như thế nào để đói thành như vậy. Thiên vương liếc mắt nhìn hắn, nhất thời có chút khẩn trương, ngươi là người tu chân. Hắn tiếp tục nhìn lại phía sau, liền thấy Khinh Hồng và Ngưng Hương, hai người này chính là cao độ danh môn. Tùy tiện đến một người đều không phải thiên vương có thể đối phó được. Thiên vương nhìn đúng là không sai, nhất thời càng khẩn trương, các ngươi tới làm gì? Ngươi đừng lo lắng, hai người bọn họ là bằng hữu của ta. Tiểu Khai nói, đây là sư tỷ của ta, đều không phải ngoại nhân. Thiên vương nhìn thần sắc ba cô gái, gật đầu nói, lời thiên tuyển môn chủ ta đương nhiên tin tưởng rồi, nhưng vấn đề là các ngươi. Thiên vương cười khổ nói, yêu quái chúng ta không ăn gì kỳ thật không sao cả, cái chúng ta cần là cung cấp để tu luyện. Các ngươi cũng không phải có băng phách chi tinh và huyết ngọc hình người sao? Các thứ đó của hồ tộc vô dụng với hồ tộc chúng ta. Thiên vương nói, băng phách chi tinh và huyết ngọc hình người, thích hợp thể chất thủy tính, hồ tộc chúng ta tính cách nóng nảy, thuộc loại thể chất hỏa tính, băng phách chi tinh đối với chúng ta không có ý nghĩa. Tiểu Khai nói, chuyện này bây giờ làm sao đây? Còn có thể làm sao bây giờ? Thiên vương nói, ta vốn muốn tập hợp lực của 18 động yêu, quay về Đại Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, chém giết cướp đoạt một danh sơn. Cho nên có thể hay không đến trả thù tu chân giới, cũng bất chấp nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại hai dạng bảo bối kia, không ít tộc quần đều có thể tiếp tục sinh sản, ta đương nhiên không có khả năng kéo chúng nó đi chịu chết, để tiếp tục một trận sống chết, ta hiện tại mang hổ tộc và lang tộc đi oanh oanh liệt liệt đánh một trận thôi. Tiểu Khai nói, thiên vương khai bi thủ của ngươi luyện thành rồi sao? Thiên vương lắc đầu, không có tạo hóa đan, nào có dễ luyện như vậy? Tiểu Khai nói, thiên vương khai bi thủ của ngươi cũng không có cái bổn sự lợi hại gì. Hiện tại ngươi thiên vương khai bi thủ cũng chưa luyện thành, muốn đi cướp bóc rõ ràng không phải đi chịu chết sao chứ. Thiên vương khai bi thủ ở trong mắt môn chủ đương nhiên không đáng nhắc tới. Thiên vương thở dài nói, chẳng qua ta cuối cùng cảm thấy, oanh oanh liệt liệt chết trận, so với chậm rãi tán công như vậy mà chết, còn muốn hơn nhiều lắm. Tiểu Khai cũng không biết an ủi hắn như thế nào, lại hỏi, các yêu tộc khác ca. Vì cái gì một bóng cũng chưa thấy. Hiểu Nguyệt thở dài, chủ nhân, tộc trưởng bọn họ đang xếp hàng A. Xếp hàng. Xếp hàng làm gì? Tiểu Khai thấy lạ. Ngài đi nhìn xem là biết ngay. Tiểu Hân nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Khai, ôn nhu nói, chủ nhân, nếu không phải người cho chúng ta hai viên tẩy tùy đan, chỉ sợ chúng ta hiện tại cũng giống bọn họ, phải dựa vào pháp bảo để sống. Trong thâm sơn rừng rậm nhiều cây cối cùng xà trung độc, bùn đất ẩm ướt mềm nhũn, bao hàm độc tính, cho nên 18 động yêu tộc kiến lập nương trú ở đây thật sự miễn cưỡng. Tiểu Khai theo hai tiểu hồ ly thẳng đường đi vào, chỉ cảm thấy đường xá càng ngày càng hẹp gập ghềnh. Đại khái đi khoảng 10 phút, mới nghe Hiểu Nguyệt lên tiếng, chủ nhân, đến rồi. Tiểu Khai nhìn về trước, nhất thời ngạc nhiên, một câu cũng không nói ra. Trước mắt là một cái phòng khách rộng lớn, trong phòng khách đều không có bài trí, ở trung gian lộ ra một cái đài gỗ cao cao, trên đài đoan đoan chính chính đặt tượng huyết ngọc hình người, ở trong đại sảnh ánh sáng trắng hòa nhã mung lung tỏa ra. Mà dưới đài, chi chít các loại yêu quái hình thù kỳ quái, mấy cái yêu quái này quỳ chân xuống đất, tuy chen lấn nhau, nhưng lại trật tự ngay ngắn, tiểu khai cẩn thận phân biệt bên dưới, các yêu quái dựa theo tộc quần nghiêm khắc tách ra, hình thành từng nhóm nhỏ sát nhau, từ nơi này nhìn lại, vừa lúc thấy một nữ yêu tinh cung kính đi lại, đem thân thể quấn quanh huyết ngọc hình người, nhất thời toàn thân đều bị ánh sáng huyết ngọc hình người bao phủ, ánh sáng trắng kia giống như xuyên thấu thân thể nàng, mà nàng có vẻ mặt có chút tràn đầy thỏa mãn. Tiểu khai nhìn thấy màn này, chẳng biết vì sao đống nhiên nghĩ tới việc hít thuốc phiện. Kẻ nghiện thuốc này biểu tình chỉ sợ chính là đang thỏa mãn. Hiện tại là thời gian xà tộc hấp thu nguyên khí, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng giải thích, tượng huyết ngọc hình người này phải đem cung ứng gần nửa yêu tộc trong tộc quần. Cho nên mọi người phải theo quy củ, phân phối thời gian. Quả nhiên, nữ tử xà tộc kia còn ở đó ngây người 5 phút mới xuống dưới, tiếp theo một nữ tử xà tộc khác thong thả đi lại. Tiểu khai có chút kinh ngạc, hỏi, các ngươi một ngày đều không ly khai nó sao? Hiểu Nguyệt gật đầu, chủ nhân, không lừa gạt người, chỉ sợ hơn một nửa yêu tộc đã không ly khai được nó, nếu là không có huyết ngọc hình người, chỉ sợ trong vòng một ngày phải tổn thất gần một nửa dân cư. Tiểu khai nhíu mày nói, nhưng là ta lần này muốn dùng huyết ngọc hình người để luyện công, vô luận như thế nào cũng phải mất thời gian một tháng. Hiểu Nguyệt thần sắc có chút ảm đạm, thấp giọng nói, kỳ thật yêu tộc chúng ta so với nhân loại rất hiểu được tri ân báo đáp, chỉ cần chủ nhân yêu cầu, cho dù bọn họ tổn thất nhiều, cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu khai hít một hơi sâu thấp giọng nói, ngươi nói là bốn. Tiểu nha đầu nói không sai, Thiên Vương thanh âm khàn khàn ở một bên vang lên, môn chủ tình huống bọn họ hiện tại có thể được như vậy, đều là được môn chủ ban tặng. Môn chủ muốn thu hồi huyết ngọc hình người, bọn họ không có ý kiến đến gì. Tiểu khai cho mày nhất thời vắt không thành câu. Hắn là người, trong tính cách một mặt có cố chấp, gặp cường quyền không cam lòng khuất phục, gặp nhỏ lại cũng không nỡ đánh giết. Ngày đó trên hãm không đảo đối diện thiên hạ tu chân, hắn có thể không chút sợ hãi kiên định, thời khắc đối mặt với thảm cảnh mấy tiểu yêu tinh, hắn ngược lại có chút không hạ quyết tâm. Tiểu khai ca ca, bọn họ năm. Có chút thảm nga nói chuyện chính là khinh hồng. Nếu ngươi lấy đi huyết ngọc hình người bọn họ đều sẽ chết. Ngưng Hương cũng khẽ gật đầu, ta từ nhỏ theo sư phụ học đạo, cho tới bây giờ không nghĩ tới, yêu quái còn có một cảnh ngộ như vậy. Tiêu Vận tuy không nói chuyện nhưng là hai con ngươi ở mức nhạt nhòa kia chính là thể hiện thần tình không đành lòng, đã đầy đủ biểu lộ rõ thái độ của nàng. Tiểu Khai nói, nhưng là Tiểu Trúc. Ngưng Hương liếc mắt nhìn hắn, nói, Tiểu Trúc cô nương chỉ là một mạng sống, bọn họ chẳng lẽ, cũng không là mạng sống, ông trời còn có đức hiếu sinh a. Khinh Hồng cũng như mày nói, Tiểu Khai ca ca, cái sự tình này rất khó nói a bốn. Hiểu Nguyệt cùng Tiểu Hân nuốt nước miếng khẩn trương, tuy một câu cũng không dám nói, hai trái tim lại nhảy lên thình thịch. Thiên Vương thở dài một tiếng, Thiên Tuyển môn chủ, ngươi không cần do dự, nguyên khí trên thế giới này càng ngày càng bạc nhược, ngươi dù có cứu chúng ta cũng chỉ là tạm thời, ngươi cũng không cứa được cả đời chúng ta, ngươi hay là cứ lấy huyết ngọc hình người trở về cứu vị Tiểu Trúc cô nương kia đi. Ngươi đừng do dự, chúng ta cũng đã thỏa mãn rồi. Hắn bỗng bắt lấy tay Tiểu Khai dùng sức kéo lại, vô luận như thế nào Thiên Tuyển môn chủ, ta đều muốn nói với ngươi một câu, ta thấy ngươi là người tu chân đáng tôn kính nhất. Chương 130, Mặc Tinh kỳ tích. Tiểu Khai khẽ nghiến răng nói, như vậy các ngươi làm sao bây giờ? Thiên Vương một khi đã ra quyết định, thần sắc ngược lại thoải mái lên, cười nói, cũng không quá bi quan, chờ ta triệu tập toàn bộ cao thủ 18 động yêu, sẽ đánh một trận oanh oanh liệt liệt, nói không chừng có thể cướp được một địa bàn trở về. Tiểu Khai thần sắc biến đổi liên tục nói, nếu được ta giúp các ngươi chém giết. Thiên Vương vui mừng nói, được a. Tiêu Vận chấn động nói, sư đệ, không được náo loạn. Khinh Hồng cũng nói, Tiểu Khai ca ca, cướp địa bàn, hủy từ đường tổ tông, đây là việc mà các môn phái kiêng kỵ nhất, ngươi thân Thiên Tuyển môn chủ của một môn phái chính đạo, ngươi tình cờ đứng đầu yêu quái thì còn có thể tha thứ, nếu giúp chúng đi cướp địa bàn, ngươi đã hoàn toàn luân nhập ma đạo. Hai người vừa nói xong, Tiểu Khai nhất thời nhăn nhó. Thiên Vương có chút tạm đạm, lẩm bẩm nói, ai, thiên địa linh khí, chính là vì thiên địa linh khí A4. Tiểu Khai toàn thân bỗng nhiên chấn động, chỉ cảm thấy trong đầu vụt sáng, nhịn không được thất thanh nói, không sai, không phải là thiên địa linh khí sao chứ. Hắn nhanh chóng đưa tay vào ngực, liền lấy ra vạn luận bình, các ngươi xem, cái này không phải là thiên địa linh khí sao. Khinh Hồng và Tiêu Vận cùng nhau hít một ngụm lương khí, một trái một phải nhanh chóng bắt lấy cánh tay Tiểu Khai, Tiểu Khai ca ca, sư đệ, ngươi đứng làm loạn nữa a. Ngưng Hướng luôn xem Tiểu Khai không thuận mắt bị dọa đến mặt trắng ra, môn chủ, ngươi muốn hủy diệt thập vạn đại sơn. Tiểu Khai dùng sức thoát khỏi hai nàng, giải thích, các ngươi nhầm rồi, cái này không phải cái trai kia. Nga. Ba vị mỹ nữ vẻ mặt không tin hắn, Ngưng Hương lắp bắp lại nói tiếp, môn chủ, ngươi cẩn thận lấy nhầm trai. Tiểu Khai thở dài, dở khóc dở cười đem hai cái trai khác ra ngoài nói, nhạ, xem cho rõ. Ba cô gái cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát hiện trên ba cái trai lại có dán nhãn, một bình viết nhược thủy, một bình ghi mặc tinh, một bình khác ghi lưu sa, mấy chữ viết nghệ ngược này, hiển nhiên là bút tích của chính Tiểu Khai. Thiên Vương thấy đầu mờ mịt nói, môn chủ, người rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Khai hắc hắc cười, không cần hỏi nhiều, ta cũng không chắc chắn, bất quá ta phòng chừng, vấn đề của yêu tộc các ngươi hôm nay có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn nhìn đám yêu quái trong phòng kia lung túng xếp hàng nói, Thiên Vương, ngươi đi kêu bọn họ ra, ta cho các ngươi xem, cái gì gọi là kỳ tích. Không thể không nói, Thiên Tuyển môn chủ ở trong mắt 18 động yêu tộc uy tín cực cao, nghe Tiểu Khai gọi ra, mỹ nữ xà tộc kia đang quấn quanh huyết ngọc hình người nhanh chóng đi xuống dưới, chúng yêu chỉnh tề đứng bốn phía xung quanh Tiểu Khai, liếc mắt nhìn lại, yêu tộc tổng dân cư không không ít, nếu đếm chí ít cũng có mấy trăm cá thể. Tiểu Khai cẩn thận mở vạn luận bình, dùng tâm niệm cảm ứng mặc tinh trong bình, phân ly lấy ra một khối bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng từ miệng rơi xuống. Từ kiến thức về uy lực của nhược thủy, Tiểu Khai biết mấy cái đến từ diệt thế chi môn này có bao nhiêu đáng sợ, cho nên lần này hắn thật không dám xuất ra nhiều, nếu không vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy thật sự là khó có thể khống chế đại họa. Mặc tinh rời miệng bình, chung quanh lập tức bắt đầu biến hóa, mọi người nhìn thấy một chút thạch đầu màu xanh rơi xuống một bên, mặt khác quanh thân phủ một tầng khí thể nồng hậu màu trắng, cổ khí thể này vừa xuất hiện, toàn bộ yêu quái đều cảm thấy một cổ linh khí nồng hậu đập vào mặt mà đến, nhất thời tứ chi toàn thân vô cùng thoải mái, giống như bỗng nhiên trong lúc này được tắm rửa linh khí. Cái loại cảm giác này quả thực đời này cho tới bây giờ không có cơ hội gặp qua. Mấy yêu quái này liền giống như cây khô trăm năm, bỗng nhiên gặp mưa rào. Cho nên trong nháy mắt, cơ hồ mấy trăm yêu quái đồng thời rên rỉ lên, a, quả thật nếu người nào không biết do nguyên nhân, có lẽ nghĩ đến trong này đang ghi hình, trong thanh âm đơn giản kia, thật sự rất thỏa mãn, xà tộc, thỏ tộc, hồ tộc đều là chủng tộc mỹ nhân, thanh âm thật sự là rất đu mị, rất mượt mà, rất hấp dẫn. Vô luận như thế nào, ai có thể biết, kỳ tích quả nhiên xuất hiện. Mặc tinh vừa rơi xuống đất, trong phút chốc biến hóa thành một dòng chất lỏng, nhanh chóng rót vào mặt đất, mà trên mặt đất bùn đất phân và nước đái màu xám trong sát na biến thành ánh sáng lóng lánh trong suốt, lúc sau mọi người trừng lớn ánh mắt thấy một đường ánh sáng phát triển ra ngoài, giống như nước chảy lướt qua chân bọn họ, khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này toàn bộ yêu quái đều bình trụ hô hấp, dùng tư thế thành kính nhất nhìn thập vạn đại sơn mở mịt rừng rậm đang bắt đầu trở nên trong suốt, trở thành thanh thủy ướt át, biến thành tràn ngập linh khí. Đúng vậy, bọn họ cơ hồ không dám tin tưởng vào ánh mắt mình, cho nên bọn họ lại nhắm mắt lại. Nhưng là thiên địa linh khí sung túc từ bốn phương tám hướng vây quanh thân thể, trong không khí, trong bùn đất, trong cây cối, nơi nơi thiên địa linh đều sung túc dư dật nồng hậu không thể tư nghị. Thức ô! Thức ô! Tiểu Khai trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy cách đó không xa một con cóc nhảy lên rơi xuống mấy lần, đồng nhiên phía sau mọc ra hai cánh, biến thành một con chim nhỏ xinh đẹp lông mao nhiều màu sắc, dương cánh bay lên bầu trời. Ba, cái này mới chân chính gọi là thoát thai hoán cốt ta. Tiểu Khai nghiến răng cảm thán nói. Trên bầu trời không chỉ có chim bay, còn rất nhiều yêu quái đều thi triển yêu lực hữu hạn của mình bay lên, đứng ở ngọn cây từ đây nhìn về nơi xa hơn 1000 dặm, thập vạn đại sơn vốn là nơi hoang dã, nhưng là giờ phút này phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu trắng, bị gió thổi qua, lại không biết từ chỗ nào bay tới đóa đóa mây trắng, khói xanh chụp xuống đỉnh núi, màu trắng và màu xanh tương phản thanh tú, xa xa một con sông nước trong suốt, giữa sông lại có một con cá chép màu vàng mặc sức vui chơi. Giống như tiên cảnh nơi nhân gian. Rồi mỗi độc trùng vốn tràn ngập đầy núi non, sớm biến mất vô ảnh vô tung, không khí tinh khiết, làm cho người ta cảm động. Không hề nghi vấn, vùng rừng thiêng nước độc này đã chân chính biến thánh danh sơn thắng cảnh. Hắn đang tràn ngập cảm thán, liền cảm thấy một cánh tay bắt lấy tay mình, vừa quay đầu lại, liền thấy mặt Thiên Vương nước mắt chảy thành dòng, Thiên Tuyển môn chủ, ngài thật sự là đại ân nhân của cả yêu tộc chúng ta a. Tiểu Khai lòng mãn nguyện cười lên, hiện tại, ta có thể lấy huyết ngọc hình người đi không? Đương nhiên, Thiên Vương biểu tình, nhìn lại cũng không biết như thế nào biểu đạt sự cảm kích, một bên ra sức lung lay đầu, một bên ra sức thở sâu, liền nói không ra tiếng, chỉ biết đối với mấy tiểu hổ yêu bên cạnh dùng sức phất tay, mấy tiểu hổ yêu này cũng rất thông minh, vội vàng vui mừng chạy vào, cung kinh đem huyết ngọc hình người ra. Đối với loại trí dâm chi vật trong truyền thuyết này, Khinh Hồng và Ngưng Hương còn chưa bao giờ gặp, giờ phút này nhìn thấy huyết ngọc sinh động như sống, tự nhiên nhịn không được dò xét, đối với các nàng mà nói. Sinh sống ở Lưu Vân Thủy Tạ nhiều năm, đối với thiên địa linh khí không quá ít thật sự là kích động, nhưng càng không nghĩ yêu tộc đồng dạng quan hệ chủng tộc tồn vong, cho nên các nàng đối với huyết ngọc hình người hứng thú ngược lại lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy Khinh Hồng và Ngưng Hương sờ tới sờ lui trên huyết ngọc hình người, Tiểu Khai bỗng nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nói, sư tỷ ta tặng ngươi một món lễ vật.
Lễ vật?
Tiêu Vận có chút ngoài ý, nhìn Tiểu Khai, sau đó liền cười, ngươi muốn tặng ta cái gì?
Người cứ nhìn đã Tiểu Khai lập tức đem bàn tay đến hạ thể của huyết ngọc hình người, sau đó đem ngón tay từ hạ thể đi vào chỗ bí ẩn.
Phi phi.
Ngưng Hương nhất thời mặt đỏ thai hồng, nghiêm Tiểu Khai, ngươi là đại sát lang.
Tiêu Vận cũng đỏ bừng mặt nói, sư đệ, ngươi làm gì?
Tiểu Khai cũng không trả lời, ở bên trong mò mẩm, lại còn mắt nhắm mắt mở nhòm, một bộ hình dáng rất hưởng thụ, Ngưng Hương chỉ cảm thấy ngứa răng, hận không thể được như ở Bạch Nguyệt cấm địa một quyền đánh lại, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, chung quy không dám ra tay.
Không nói yêu tộc chính hệ xung quanh hắn, liền vì sự phân phó của sư phụ ngày hôm qua, tự mình không có khả năng vọng động a. Ngưng Hương âm thầm thở dài, đống nhiên có chút ngộ nhân bất thục đành vậy cảm thán.
Như thế sau nửa ngày, mới thấy Tiểu Khai cười hắc hắc, xong rồi đem ngón tay chậm rãi rút ra, các ngươi nhìn xem.
Một hạt châu trong suốt trắng như tuyết nằm trong lòng bàn tay, toàn thân tản mát ra ánh sáng trắng hòa nhã, chiếu vào mặt mọi người, lại thoải mái nói không nên lời.
Đây là băng phách chi tinh. Tiểu Khai kéo tay Tiêu Vận lại, đem hạt châu nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng.
Sư tỷ, ngươi là thiên tuyển môn đại sư tỷ, nhưng không có pháp bảo gì tu luyện, cái này rất nguy hiểm, ta đem vật này tặng ngươi, ngươi không được đánh mất làm thiên tuyển môn chúng ta mất mặt nga.
Tiêu Vận lúc này ánh mắt nhu hòa giống như sắc khóc, răng trắng như tuyết cắn vào bờ môi đỏ mọng, gật đầu thật mạnh, sư đệ, cái đệ nhất kiện lễ vật này là ngươi tặng ta, ta sẽ bảo quản tốt.
Hiểu Nguyệt ở một bên cười nói, chủ mẫu, băng phách chi tinh là một món đồ bảo bối rất lợi hại, chủ nhân tặng cho người dùng, không phải tặng cho người bảo quản.
Tiêu Vận lúc này mới có chút kinh ngạc, túi đầu nhìn lúc lâu, nói, dùng như thế nào?
Ách sư tỷ ngươi từ từ.
Tiểu Khai lập tức bắt đầu gọi bác học chân nhân, cái vật này dùng như thế nào?
Ngu ngốc.
Bác học chân nhân mắng, băng phách chi tinh và huyền thiết chi tinh vạn năm cùng mở dạng, người đầu tiên đụng tới nó chính là chủ nhân, ngươi hiện tại đã chẳng qua, chứ ngươi ra, ai còn có thể dùng.
Tiểu Khai trợn tròn mắt, vậy bây giờ làm sao?
Tự mình dùng đi. Bác học chân nhân thở dài, ta có lúc thực không hiểu ngươi nghĩ gì, đem vật cho người khác, mặt trượt đại trượt, Ngưng Hương Bảo Châu, băng phách chi tinh, huyền thiết chi tinh vạn năm, những cái này đều là thứ người tu chân mơ tưởng, đổi lại là một người tu chân khác, khẳng định tự mình lưu trữ, ngươi thì ngược lại, không cần đến kiên quyết không cần, liền cho người khác, ngươi thật sự là tức chết ta.
Tiểu Khai cũng không sinh khí, cười hì hì nói, chân nhân, ngài đừng phát hỏa, ta hỏi lại, muốn đem băng phách chi tinh tặng cho sư tỷ rồi, bây giờ nên làm sao?
Bác học chân nhân nhìn hắn căn bản là nghe không vào tai, râu dài bay lên, đợi lúc lâu sau, mới không tức giận trừng mắt khẽ nhìn hắn, còn có một biện pháp, giao hợp.
Tiểu Khai rất là buồn bực, như thế nào lại là giao hợp a?
Ta chỉ có biện pháp đó.
Bác học chân nhân so với hắn còn buồn bực hơn, ai bảo người tự mình lấy ra, hiện tại băng phách chi tinh nhận nguyên khí của ngươi, ngươi nếu muốn đổi chủ nhân cho nó, trừ đem nguyên khí chính mình cấp cho người khác, còn có thể như thế nào?
Mà muốn đem nguyên khí cấp cho người khác trừ giao hợp còn có biện pháp gì?
Tiểu Khai trừng mắt nhìn, Lý Nhĩ hỏi, nếu như ta tặng cho nam nhân A?
Bác học chân nhân tắt thở, lại cười, không sai, không sai, không nghĩ tới ngươi lại còn đồng tính, bản thân ta thật sự là cực kỳ bội phục.
Tiểu Khai ngượng ngùng cười, không dám nói lại, quay đầu đối với Tiêu Vận nghiêm trang nói, sư tỷ, hạt châu này dùng pháp môn tương đối phức tạp, đợi ngày nào đó rảnh, ta đến đơn độc truyền thụ cho ngươi.
Hiện tại chúng là trước tiên bàn chính sự đã.
Tiêu Vận sắc mặt kiều diêu ướt át, liếc mắt oán trách Tiểu Khai, đơn độc truyền thụ.
Đúng vậy, Tiểu Khai gật đầu thật mạnh, đơn độc truyền thụ.
Tiêu Vận không nói, lại nhẹ nhàng giữ tay Tiểu Khai, bộ dáng vạn trùng phong tình, nhìn lại thấy mỹ nữ hồ tộc thiên vương đều chảy nước dai xuống.
Gì, các ngươi xem. Khinh Hồng đống nhiên chỉ vào huyết ngọc hình người nói, nó biến sắc rồi.
Quả nhiên, hiện tại toàn bộ màu trắng trên huyết ngọc hình người chậm rãi nổi lên màu đỏ, xem ra kiểu diễm giống hoa hồng, làm nổi bật cơ thể giống như mỹ nữ, liền giống như dư vị nữ nhân đang lên đỉnh.
Bình thường rồi Hồ Vân Vũ quả nhiên là hồ tộc gia chủ, đối với thứ này kiến thức phong phú, huyết ngọc hình người vốn là vật trí dâm, đây mới là màu sắc thật của nó, màu trắng trước kia là hệ quả của hạt châu này.
Tiểu Khai không trì hoãn, ý báo Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đen huyết ngọc hình người nâng lên, nói, ta liền phải đi rồi.
Khinh Hồng đang muốn lấy thất bảo kim thuyền ra, chợt nghe Thiên Vương nói, gì, giống như có người tu chân đến đây.
Đúng vậy, có người tu chân đến đây, chân trời có bốn đạo kiếm quang bắn nhanh tới. Trong phút chốc hạ xuống mặt đất đối diện chúng yêu.
Cầm đầu chính là một lão nhân áo vàng, mang theo ba người trẻ tuổi, bốn người mặc đạo bào giống nhau, ở giữa đạo bào kia, dùng chỉ đen thêu thành một chữ vũ rất lớn, bốn người này tinh thần bắt đầu phân chấn, lão nhân cố nhiên là già nhưng dẻo dai, hồng quang đầy mặt, ba người trẻ tuổi dung mạo đoan chính, khí phái anh hùng bừng bừng,
khi bốn người vừa hạ xuống, bốn thanh phi kiếm sang lang một tiếng trở về trong vỏ kiếm ở sau lưng, lại chỉ phát ra một tiếng, có thể thấy được bốn người. Nay động tác điều khiển chỉnh tề, đích thật trải qua khổ luyện. Các ngươi là ai? Thiên Vương cất giọng hỏi. Lão nhân tiến lên một bước mỉm cười, bổn nhân chính là Vũ Lăng Sơn, trưởng môn nhân thứ 36 Triệu Tử Nguyên. Thiên Vương nhíu mày nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Lão nhân cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng liền động quay đầu lại nhìn lên trời. Chân trời, lại có bốn đạo kiếm quang bắn đến, so với bốn người Triệu Tử Nguyên còn muốn nhanh hơn một nửa, xoát liền hạ xuống. Sang lang, giống lúc này trường kiếm dị thường chỉnh tề vào vỏ, lại là bốn người đạo bào màu vàng, xuất hiện trước mặt chúng yêu. Thiên Vương có chút kinh ngạc nói, các ngươi là cùng một phái sao? Ai cùng bọn Vũ Lăng Sơn nhỏ nhoi ở một phái? Bốn người mới đến này, đứng đầu cũng là một lão nhân, hắn tiến lên trước một bước, giọng nói như chuông đồng, chúng ta đường đường là Ô Môn Sơn nhất phái, ta chính là Ô Ngông Sơn trưởng môn thứ 36 Ô Tử Kỳ. Thiên Vương ngẩn người, xem xét kỹ, lúc này mới phát hiện tám người này tuy mặc đạo bào giống nhau, nhưng là chữ viết giữa đạo bào cũng không giống nhau, phía sau bốn người thêu không phải là chữ Vũ mà là chữ Ô. Triệu Tử Nguyên nhất thời giận dữ, còn đường đường là Ô Ngông Sơn A, chỗ các ngươi tổng cộng không đến 50 đệ tử, cũng có ý tứ thổi phồng, sao có thể cùng so sánh với Vũ Lăng Sơn chúng ta. Ta phi, Ô Tử Kỳ cũng không cam yếu thế, đệ tử Vũ Lăng Sơn của ngươi tốt xấu lẫn lộn, đạo đức bại hoại, tuy nhiều đệ tử, lại đều là loại bùn đất để xây tường, ngươi kiêu ngạo cái gì. Triệu Tử Nguyên hừ thật mạnh, nhất thời sang lang trường kiếm lại rời vỏ, nói, muốn thử hay không? Hừ hừ, thử thì thử. Ai sợ sai? Ô Tử Kỳ trái lại cũng trực tiếp rút kiếm ra, lão tử đã sớm muốn giáo huấn ngươi rồi. Tiểu Khai ở một bên nhìn đến phì cười, nhịn không được nói, uy, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì vậy? Hai lão nhân cùng nhau quay đầu lại, đồng thời trừng mắt liếc nhìn Tiểu Khai, câm miệng, cao thủ tương tranh, nào có phần cho ngươi nói vào. Tiểu Khai bị sặc liền liếc mắt một cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Triệu Tử Nguyên hú lên oa nhà nhà quái dị, bắt đầu khai chiến, phía sau một người trẻ tuổi chen ngang kéo hắn lại, sư phụ. Người nhìn bầu trời, sư thúc đến đến rồi. Ta phỉ. Triệu Tử Nguyên lại giận dữ, ta như thế nào có cái loại sư thúc như hắn, hắn là phản đồ, lại còn dám xuất hiện, nhìn ta dốc thịt hắn. Hừ hừ, khoe khoang không nhỏ Ô Tử Kỳ lập tức châm biếm lại, tốt lắm, một khi ngươi đã muốn dốc thịt hắn, ta niệm tình nghĩa huynh đệ, chỉ có thể cùng hắn liên thủ, trước tiên đem ngươi đuổi đi, sau ta cùng hắn thảo luận vấn đề về Linh Sơn. Chân trời lại xuất hiện bốn đạo kiếm quang. Duy nhất bất đồng chính là lần này kiếm quang chỉ có một đạo là màu trắng, ba đạo khác lại là màu đỏ, trong phút chốc hạ xuống, lần này không giống với Ô Ngông Sơn và Vũ Lăng Sơn, trừ văn sĩ trung niên phía trước ra, ba người trẻ tuổi phía sau lại là nữ tử, hơn nữa bộ dạng xinh đẹp, mặc dù không thể bằng với Tiêu Vận, nhưng cũng xem như là ba mỹ nữ. Tiểu Khai chú ý tới bốn người này cũng đồng dạng mặc đạo bào mày vàng, nhưng lại thêu một chữ thiên. Văn sĩ trung niên vừa hạ xuống, liền hướng tới Ô Tử Kỳ cùng Triệu Tử Nguyên cười. Hai vị sư huynh tới thật sớm. Triệu Tử Nguyên hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn, cũng không nói chuyện, Ô Tử Kỳ mặt mày tươi cười nói, ha ha, sư đệ, Triệu Tử Nguyên vừa nói muốn đem ngươi dốc thì đấy. Nga. Văn sĩ trung niên tính tính ngược cũng tốt, cười nói, Triệu sư huynh thật vậy chăng? Triệu Tử Nguyên trên mặt chợt xanh chợt hồng, rốt cục cắn răng một cái, nói, Điền Tử Câm, ngươi đừng làm ra vẻ thông minh, hiện tại trước mắt lợi ích lớn, ngươi rốt cuộc giúp ai? Điền Tử Câm khẽ lắc đầu thở dài nói, hai vị sư huynh, kỳ thật chúng ta Vũ Lăng, Ô Ngông, cùng Thiên Thai vốn đều là Linh Sơn nhất mạch, nếu có thể đồng tâm hợp lực, tuy không thể đạt tới địa vị nhất lưu tu chân giới, nhưng ít nhất cũng có thể đạt được nhị lưu. Hôm nay nhất mạch chúng ta phân làm ba, hao tổn không ít, cho dù ai mạnh hơn ai một chút, lại có ý nghĩa gì à? Ô Tử Kỳ trầm mặc một lát, nói, sư đệ, ngươi tư thông yêu quái, vốn là đại sỉ nhục của Linh Sơn nhất mạch chúng ta, nhưng là ta hôm nay nguyện ý cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giúp ta đuổi Triệu Tử Nguyên đi. Ta liền nhận ngươi vào Ô Ngông Sơn, như thế nào? Triệu Tử Nguyên cũng nói sư đệ, ngươi thu nhận yêu quái, ta nghĩ ngươi còn ít tuổi vô tri, phải biết rằng Vũ Lăng Sơn mới là Linh Sơn nhất mạch chính thống, ngươi giúp ta đối phó Ô Tử Kỳ, ta nguyện ý nhận ngươi vào Vũ Lăng Sơn. Điền Tử Câm nhìn Ô Tử Kỳ, rồi lại nhìn Triệu Tử Nguyên, hai vị sư huynh đều là vẻ mặt cố chấp, nhịn không được lại thở dài một tiếng, nói, núi Thiên Thai cũng rất tốt, ta cũng không giúp ai. Chúng yêu ở một bên xem đã lâu. Hồ Vân Vũ nhịn không được nói, Điền trưởng môn, ta muốn hỏi, đồ đệ phía sau bên trái kia bốn. Điền Tử Câm liếc mắt nhìn, nhịn không được gi một tiếng, ngươi là Hồ tộc. Đúng vậy Hồ Vân Vũ, nói ta thấy đồ đệ phía sau người kia. Điền Tử Câm nhất thời cười, không sai, đồ nhi này của ta cũng là Hồ tộc. Hắn quay đầu khẽ vô vai đồ đệ, qua kia gặp tộc nhân của ngươi đi. Vị nữ tử hồ tộc trên mặt đã sớm tràn ngập kích động, được sư phụ cho phép, chạy nhanh đến trước mặt Hồ Vân Vũ, thanh âm có chút run rẩy, ta không nghĩ tới ta lại còn có thể gặp lại đồng loại A4. Được rồi Hồ Vân Vũ nhẹ nhàng ôm bả vai nàng, hài tử, ngươi tên gì? Thời này yêu quái càng ngày càng khó sinh tồn, nếu không phải thiên tuyển môn chủ cứu trợ, hồ tộc nhất mạch chúng ta sớm đã diệt hoàn toàn. Sư phụ đặt tên cho ta, là Hồ Niệm, ý tứ nói là tộc nhân ta đã đi rồi, muốn ta nhớ về các nàng, hoài niệm các nàng. Tiểu hồ ly thút tha thút thít nói, nếu không phải sư phụ cứu mạng, nhất mạch chúng ta cũng sớm đã diệt, hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Điện tử câm mỉm cười, nhìn thấy cảnh này, hắn nụ cười phảng phất như gió xuân ấm áp, đống nhiên lại nói, trong này có xà tộc và miêu tộc không?
Có, đương nhiên có. Thiên Vương vội vàng đáp, nói tiếp, hai vị đồ nhi khác của ngươi.
Cũng không cần nói nhiều, hai vị nữ tử thần tình cũng đầy nước mắt chạy tới. Thế đạo gian nan, yêu tích khó tìm, đối với mấy yêu quái bị lạc mà nói, tìm được tộc quần, chính là tìm được người thân, cái loại cảm giác này, người ngoài khó có thể hiểu được. Hai tử, bắt đầu sống cùng chúng ta đi. Hồ Vân Vũ cầm lấy tay Hồ Niệm, ngươi xem trong này linh khí sung túc, đúng là nơi yêu quái chúng ta mơ tưởng. Hồ Niệm nước mắt đầm địa nhìn về phía Điền Tử Câm cười hì hì xua tay, được rồi, cuối cùng cũng đem các ngươi phó thác rồi, ta cũng không có gì thấp thỏm, hiện tại ta phải đi. Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ đồng thời reo lên, đừng đi. Chương 131, hóa trang lên sân khấu. Điền Tử Câm nói, còn có chuyện gì? Triệu Tử Nguyên nói, ngươi trước kia bảo vệ ba yêu nữ, ta không thể chấp nhận, hôm nay ba yêu nữ đó đã tự rời đi, ngươi nếu là nguyện ý kìm cương ngựa trước vực thẳm, ta cũng nguyện ý nhận ngươi là sư đệ. Ô Tử Kỳ cũng nói, ta mang ngoại đạo, người tu chân gặp liền giết, hôm nay có ta ở đây, quần tộc yêu quái nhất định khó tránh khỏi thai kiếp, coi như giúp ngươi chặt đứt trần duyên, sư đệ ngươi là đường u mê không chịu tỉnh ngộ. Điền Tử Câm cũng có tức giận, nhân có nhân đạo, yêu quái có yêu đạo, tất cả yêu quái đều không phải là ngói mục, các ngươi mới chân chính là máy móc, mê muội không tỉnh ngộ, hôm nay các ngươi muốn giết người, liền trước tiên qua cửa của ta rồi nói tiếp. Triệu Tử Nguyên lạnh lùng cười, dựa vào đạo pháp ta dạy cho ngươi, ta muốn chém yêu trừ ma, ngươi nhúng tay vào thì thay đổi được gì? Điền Tử Câm có chút không sợ hắn, nói, được, ngươi thử xem. Trường kiếm sau lưng Triệu Tử Nguyên xoát bay ra, xoay vài vòng ở trên đỉnh đầu, đống nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Ô Tử Kỳ phía đối diện, nghiến răng một cái, lại thu kiếm lại, nói, ta muốn cùng ngươi động thủ, Ô Tử Kỳ, người trước tiến đến. Ô Tử Kỳ cười hắc hắc, ta không phải kẻ ngu si, muốn lên ngươi lên, ta cùng sư đệ quan hệ cũng được. Ba người này cũng thật sự là thú vị, rõ ràng mỗi người đều có ý đồ, lại cố ý tương hỗ nhau khéo léo hình thành chế ước, nói liền hơn nửa ngày trời, nhưng không có một người nào thực sự dám ra tay. Tiểu Khai xem lúc lâu, cũng thấy có chút nhàm chán, nhịn không được hỏi, các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Chúng ta là tuân theo chỉ thị thiên ý mà đến. Ô Tử Kỳ nói, trong này bỗng nhiên xuất hiện linh khí nồng đậm như thế, hiển nhiên là do Linh Sơn nhất mạch khắc khổ tu luyện cảm động ông trời, cho nên đem thập vạn đại sơn biến thành danh sơn thắng cảnh. Đây là ông trời chú định Linh Sơn nhất mạch chúng ta trở thành đại phái đứng đầu tu chân giới, chúng ta đến đây, đương nhiên là tiếp nhận địa bàn rồi. Ngươi có khả năng đó? Tiểu Khai lắc đầu nói, đây là địa bàn của chúng ta, không phải địa bàn của các ngươi, trong này bất luận thế nào cũng không thuộc Vũ Lăng Sơn, Ô Mông Sơn, và Thiên Thai Sơn. Nói hưu nói vượng. Triệu Tử Nguyên lớn tiếng nói, cả thập vạn đại sơn đều thuộc về Linh Sơn nhất mạch, linh khí ở đây, địa bàn ở đây liền là của Linh Sơn chúng ta, trước kia chỉ có Vũ Lăng Sơn. Thiên Thai cùng Ô Ngông Sơn có linh khí, cho nên chúng ta phân chia ba ngọn núi này, đem địa phương khác vô tư cống hiến ra, nhưng là hiện tại ở trong này một khi thiên địa linh khí sung túc, chúng ta đương nhiên muốn thu hồi. Tiểu Khai thật sự là có chút bội phục những người ra mặt dày này, nói, một khi đã như vậy, xem ra chỉ có thể đánh nhau vậy. Triệu Tử Nguyên ha ha cười to, đang đợi lời này của ngươi, hàng yêu trừ ma, đúng là bổn phận của người tu chân. Điện tử Câm Khẩn Trương, soát cũng rút kiếm ra, sư huynh, không cần bức ta động thủ. Tiểu Khai lại cười mỉm, chạy đến bên cạnh Điền Tử Câm, đem cổ tay hắn áp xuống dưới, ngươi đừng nội, để chúng ta thử xem, cái gì gọi là Linh Sơn tuyệt học. Triệu Tử Nguyên nhìn Tiểu Khai hình dáng một bộ không sợ hãi, nhịn không được dò xét hắn vài lần, máng, ngươi rõ ràng là phàm nhân, như thế nào chạy đến giúp yêu quái đánh nhau, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một chút bản lĩnh cũng không có, còn không đứng sang một bên. Tiểu Khai nhịn không được chỉ vào chúng nữ bên cạnh Tiêu Vận, ngươi xem các nàng thế nào? Triệu Tử Nguyên ánh mắt lại không rời, chế nhạo nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con của chuột chỉ biết đào hang, còn ngươi là một loại phàm nhân hỗn tạp, đương nhiên cũng chỉ là dạng phàm phu tục tử, lão phu thân là cao thủ hiếm có của tu chân giới, liền có thể nhìn ra người ta hoàng hoa khuê nữ, tự nhiên là bản thân rất trong sạch. Lúc đối đãi ngoại nhân, Linh Sơn nhất mạch này thực là đồng tâm, Ô Tử Kỳ tiếp lời nói, người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cũng là không hiểu chuyện, bị yêu quái mê hoặc, hiện tại có chúng ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, ngươi mang theo nữ quyến xuống núi đi. Tiểu Khai thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Triệu Tử Nguyên thấy vậy liền muốn ra tay, Điền Tử Câm bỗng nhiên cười lên, sư huynh, chúng ta không cần cướp nữa, cao thủ của Long Môn Thạch đến rồi. Không thể không nói, tư thế người tu chân xuất tràng, đều thực phong cách, tỉ như Long Môn Thạch Quật, danh này Tiểu Khai cũng chưa nghe qua, nhưng là người bay ở trên trời, đích xác trạng thái đa dạng, mắt thấy có 10 người dẫm trên phi kiếm nhẹ nhàng mà đến, mỗi người trong tay kéo theo một giải áo, mà ở giữa 10 cái giải áo này là một chiếc thuyền rồng, mà trên thuyền rồng này, chở một trung niên nhân áo trắng như tuyết, cầm một chiếc quạt lồng ngồng phe phẩy, thấy thế nào cũng giống. Người bày mưu tính kế, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm Gia Cát Tiên Sinh. Đợi thuyền rồng hạ xuống đất, Gia Cát Tiên Sinh gật gù đắc ý đi lại, đầu tiên không đếm xỉa tới chúng yêu, lại ngạo khí dọa người nhìn chư quân Linh Sơn, lúc này gật đầu, hắc hắc cười, các vị, tới sớm a. Long Tiên Sinh, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Triệu Tử Nguyên nhìn lại giống như khẩn trương, nói năng thập phân cung kính, trong mắt hắn hiển nhiên Long Tiên Sinh này là đại nhân vật, Long Môn Thạch Quật cách đây mấy ngàn dặm, chẳng biết ngài đến đây có việc gì. Long Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, các ngươi tới làm gì, ta cũng tới làm vậy. Ô Tử Kỳ nhất thời có chút nội, Long Tiên Sinh, tu chân giới cũng nói tới thứ tự trước sau, huống chi trong địa giới thập vạn đại sơn này vô luận như thế nào cũng. Hãy bất sàng luôn đi, Long Tiên Sinh khẽ bái thủ, 10 vị Long Môn đệ tử phía sau liền nhảy tới một bước, ý tứ kia thực rõ ràng, nói nhiều vô ích, thủ để hạ kiến chân trương. Long Tiên Sinh, ngươi đây là phạm điều kiêng kỵ của tu chân giới, Triệu Tử Nguyên nói, trong này rõ ràng là địa bàn Linh Sơn. Long Tiên Sinh hừ nói, trong này linh khí sung túc, hơn Long Môn chúng ta gấp bội, cho dù ta phạm kỵ, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Tử Nguyên, các ngươi nên đi đi. Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ nhìn lẫn nhau, sắc mặt chợt xanh chợt trắng, nghĩ phải động thủ, lại biết mình so với người ta còn kém xa, vốn Linh Sơn nhất mạch rất yếu, mấy chục năm trước lại chia làm ba, hiện tại Vũ Lăng Sơn và Ô Ngông Sơn không tính là tam lưu. Long Môn Thạch Quật tuy so với 6 đại phái kém rất xa, nhưng là vô luận như thế nào cũng tính là tu chân giới đại phái, vị Long Tiên Sinh chính là sư đệ trưởng môn nhân Long Môn Thạch Quật, tu vi thâm hậu nghe nói cũng không giới trưởng môn nhân, hiển nhiên không phải là hai người có khả năng ngăn cản. Điền Tử Câm lại cười nói, đi. Đương nhiên không thể đi. Long Tiên Sinh híp mắt nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ? Điền Tử Câm thần sắc bắt đầu nghiêm túc, gật đầu nói, Linh Sơn nhất mạch chúng ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng cũng không dễ bị người khi dễ. Thập vạn đại sơn này rõ ràng là địa phương của chúng ta, ngươi muốn cướp, liền phải giết hết chúng ta. Hắn đông cười hắc hắc, nhưng trong điệu cười lại có vài phần thê lương, hai vị sư huynh nhiều năm qua các ngươi vũ nhục trách mắng ta, hôm nay đại địch trước mặt, chẳng biết hai vị có nguyện ý cùng tiểu đệ cùng đánh một trận không. Triệu Tử Nguyên và Ô Tử Kỳ hai mắt tinh quang loẹ loẹ, trầm mặc nửa phút, rốt cục cùng nhau khẽ gật đầu, cũng được, vậy oanh oanh liệt liệt đánh một trận đi. Đúng vậy. Điện tử câm trong mắt đột nhiên bắt ra sát khí mãnh liệt. Linh Sơn nhất mạch chúng ta đệ tử chỉ có chết trận, chứ không có hèn nhát đào tẩu. Long Tiên Sinh khẽ cười lạnh, trường kiếm trên lưng từng tấc từ trong vỏ kiếm rút ra, cả đỉnh núi bỗng nhiên trong lúc đó tràn ngập kiếm khí. Vì các ngươi không phải bi tráng như vậy, Tiểu Khai nhìn thoáng qua chân trời, cười nói, lại có người đến đây cướp địa bàn. Xem ra thập vạn đại sơn cải tạo thật sự là sự việc không nhỏ, lúc này đây chân trời bay tới một đạo kiếm quang, nhưng là đạo kiếm quang này so với 4 đạo và 10 đạo còn muốn sáng hơn. Tiểu Khai híp mắt nhìn lại, liền cảm thấy đạo kiếm quang này cùng với phi kiếm 6 đại trưởng môn có chút tương tự, đều là loại ánh sáng đẹp mắt này. Chúng nhân Linh Sơn và chúng nhân Long Môn sắc mặt lại đồng thời thay đổi. Các vị hy vọng vẫn khỏe mạnh từ khi chúng ta chia tay a. Thanh âm này trung khí tràn đầy, sung mãn áp bức, ta Thiên Sơn diệt sát sinh, cảm giác ở đây rất dị thường, đặc biệt đến xem xét. Giọng nói đến, người cũng đến, mọi người chỉ nghe ba một tiếng, phi kiếm kia đã nhanh chóng trở về vỏ. Lại có thể không để cho mọi người có cơ hội nhìn rõ, Tiểu Khai mắt nhìn biểu tình nghiêm túc của Diệt Sát Sinh, nhịn không được có chút muốn cười. Hắn nhớ rất rõ, ngày đó ở Hoàng Sơn Tụ Linh Đại Hội, phi kiếm của Diệt Sát Sinh từng bị Vô Tự Thiên Thư cố định ở không trung, căn bản không phải là một thanh phi kiếm, mà là một thanh thiết đống màu trắng, xem ra thật có chút xấu xí. Có thể cũng đúng bởi vì cây gậy này rất sâu, cho nên phi kiếm của Diệt Sát Sinh từ trước tới nay cũng rất nổi tiếng, hiển nhiên sợ bị người ta phát hiện chân tướng của phi kiếm. Diệt Sát Sinh vừa xuất hiện, Long Tiên Sinh cũng ủ rũ, Linh Sơn Tam Kiệt vẻ mặt tràn ngập tuyệt vọng. Nếu như nói đúng ra Long Môn Thạch Quật còn có thể liều mạng, nhưng đối với người này, ba người thật sự là liều mạng đều chỉ có thể phí sức. Diệt Sát Sinh nhìn bốn phía, trước tiên nhìn một đôi yêu quái, lại nhìn xuống dưới tay mình, nhất thời trong lòng nghĩ thầm rằng, xem ra hôm nay chuyện tốt đều thuộc về ta rồi. Khinh Hồng Chư Nữ đều đứng ở phía sau, Diệt Sát Sinh cũng nhìn không kỹ, tùy tiện quét mắt qua Tiểu Khai, phát hiện người này lại tu đạo nhập môn cũng chưa nhập, lại gặp ở đây, cho nên Diệt Sát Sinh bắt đầu ha ha cười to, tốt lắm, không nghĩ tới ở nơi hoang dã này lại cũng có phong thủy bảo địa như vậy, xem ra đây là phúc duyên thiên sơn ta a. Long Tiên Sinh ha ha nói, Diệt tiên bối, ngươi là cao thủ thân phận địa vị như vậy, chẳng lẽ cũng không biết quy củ tu chân giới? Quy củ? Quy củ chỉ dùng để hạn chế kẻ yếu, không phải là dùng để hạn chế loại cường giả như ta. Diệt Sát Sinh trừng mắt, thời nay, tìm được chút phong thủy bảo địa quả thực khó như lên trời, thật vất vả tìm được, ai còn quản cái gì quy củ ba, trừ phi sáu đại trưởng môn tự mình đi tới, nếu không lão tử kiên quyết phải đem nơi này chiếm làm của mình. Long Tiên Sinh trừng mắt nhìn, nhịn không được lại nói, vậy nếu như trưởng môn sáu đại phái thực sự đến đây a? Đến đây? Lão tử cũng không sợ, hiển nhiên Diệt Sát Sinh bị khối địa trùng này làm cho đầu óc mê muội, ưỡn ngực nói, thiên sơn tuyệt học của lão tử cũng không là để ăn kiêng, ai nắm đấm rắn chắc, đánh mới biết được. Diệt tiên bối, chúc mừng ngươi. Long Tiên Sinh khẽ gật đầu, nha, ngươi xem bên kia, hình như là Tuyết Phong tiền bối của phái Nga Mi. Diệt Sát Sinh chấn động, ngửa đầu lên nhìn, khuôn mặt nhất thời liền trắng. Nhưng không là vậy, chân trời trực tiếp bay tới năm đạo kiếm quang, trừ phi hạc của Côn Luân ra, năm vị trưởng môn tối cao vô thượng của tu chân giới toàn bộ đến đây. Diệt đạo hữu, Long Môn lại có thể cũng gặp ở đây, các ngươi tới cũng thật nhanh. Tuyết Phong vọt về phía trước, cũng là người đầu tiên nói chuyện, này các vị là. Triệu Tử Nguyên là lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với vị được công nhận cao thủ đệ nhất tu chân giới này, nói chuyện có chút căng thẳng, ta gọi là Triệu Tử Kỳ, Nga, không đúng, ta gọi là Triệu Tử Nguyên, hắn cứ gọi Ô Tử Câm, à, lại nhầm rồi, hắn cứ gọi Ô Tử Kỳ. Lục Mi tiên sinh phía sau Tuyết Phong cùng nói, ngươi không phải kích động, từ từ nói, ta biết các ngươi là Linh Sơn nhất mạch, cổ tịch có ghi chép lại, một vạn năm trước Linh Sơn cũng từng là đại phái nổi danh tu chân giới. Triệu Tử Nguyên nhất thời rất cảm động, đúng ta, đúng à, Lục Mi tiền bối khó được ngài nhớ rõ, chúng tôi thật sự được người sùng ái mà lo sợ à. Diệt Sát Sinh hỏi, năm vị trưởng môn cũng thấy được trong này linh khí xuất hiện dị thường phải không? Tuyết Phong gật đầu nói, chúng ta vốn đang ở Thục Sơn thương lượng một việc. Đồng nhiên cảm giác thấy phía tây bắc linh khí trùng thiên bay lên, trong lòng biết có đại sự phát sinh, cho nên nhanh chóng tới, không nghĩ tới là so với các vị lại muộn một chút. Diệt Sát Sinh nói, thập vạn man hoang đại sơn này chẳng biết vì sao đống nhiên biến thành danh sơn đại xuyên, linh khí nồng đậm, thậm chí hơn Thục Sơn nhiều lắm, không biết các vị trưởng môn có ý định gì. Tuyết Phong quay đầu lại, năm người thì thầm nói nửa ngày, lúc này mới do Tùng Phong đạo trưởng nói, một vạn năm nay tiên linh khí thưa thớt, tu chân giới từ từ suy thoái. Hôm nay trên trời bỗng nhiên rớt xuống danh sơn như thế, xem ra vận số thiện địa muốn thay đổi, nếu ta sở liệu không sai, sau hôm nay, phải lần lượt xuất hiện nhiều danh sơn thắng thủy. Từ xưa sơn thủy bảo địa, đều là người có đức ở, nếu chư vị bốn nhà tranh đấu, dẫn đến tu chân giới giết chóc mưa máu, chỉ sợ có chút trái ý trời ban đầu, cho nên các vị cũng không phải quá để ý nơi này. Hắn dừng một chút lại nói, để tránh tạo ra giết chóc vô vị, thập vạn đại sơn liền do sáu đại phái liên thủ tiếp quản đi. Tiểu Khai nghe nửa trước đoạn hội thoại, hoàn toàn âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, rằng sáu đại phái quả nhiên danh môn đại phái, nhưng là nghe được từng câu cuối cùng, nhất thời không nhịn được phốc xích cười ra tiếng. Hắn vốn không cao, đứng ở bên người yêu quái, cũng không nhìn thấy, cho nên tự nhiên là bị xem nhẹ, thời khắc này cười, năm vị trưởng môn nhìn lại, nhất thời chấn động, thất thanh nói, Tiểu Khai. Mà Lam Điền Ngọc đứng sau nhìn lại cũng nhịn không được kinh ngạc nói, Khinh Hồng, Ngưng Hương. Diệt Sát Sinh trong đầu lóe lên một cái tên. Thất thanh nói, chẳng lẽ là thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai? Lời này nói ra, Ô Tử Kỳ, Điền Tử Câm, Triệu Tử Nguyên, Long Tiên Sinh đồng thời vươn dài cổ ra, đám đồ đệ phía sau bọn họ ánh mắt cũng nhìn lại, cùng kêu lên, thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai. Bởi vậy có thể thấy được, Nghiêm Tiểu Khai hiện tại có bao nhiêu tiếng tăm. Tụ Linh Đại Hội, Chu Yêu Đại Hội, hai trường chiến dịch hôm nay đã oanh liệt chuyển thiên hạ, Hồng Sơn Linh Mạch hủy, Hãng Không Đảo cũng hủy, sự việc này đều khó giữ kín được. Cho nên nói Nghiêm Tiểu Khai hiện tại ở tu chân giới rất nổi tiếng, giống như là ông vua, siêu sao của giới giải trí, hơn nữa đối với người tu chân trẻ tuổi mà nói, lại tuyệt đối là nhân vật thần tượng. Ô Tử Kỳ cùng Triệu Tử Nguyên liếc nhau, ngầm lại vừa rồi mình đối với vị thiên tuyển môn chủ này nói quá vài lời, mặt sắm lại. Tiểu Khai cho đến lúc này mới thản nhiên bước ra một bước, cười nói, các vị, lại gặp rồi. Năm vị trưởng môn nhìn nhau, không nhịn đồng thời thở dài, lắc đầu, ý tứ kia rõ ràng. ta đã hiểu kỳ tích xuất hiện ở địa phương này khẳng định cùng Nghiêm Tiểu Khai có liên quan.
Môn chủ, cái này là sao vậy?
Thanh U Tán Nhân nói, chẳng lẽ, lại là công hiệu của Vô Tự Thiên Thư?
Tiểu Khai trong đầu phút chốc chuyển qua mấy ý niệm, Thập Vạn Đại Sơn hiện tại đã là mục tiêu công kích, nếu mình không đề xuất một thuyết pháp danh chính ngôn thuận, chỉ sợ vấn đề này liền trở nên phức tạp.
Từ biểu hiện các vị trưởng môn, ngọn núi này tuyệt đối là khối xương thịt lớn, nếu không dừng ý niệm trong đầu bọn họ, về sau chỉ sợ phiền toái nhiều.
Cho nên hắn gật đầu thật mạnh, đúng vậy, chính là công hiệu của Vô Tự Thiên Thư.
Thanh U Tán Nhân không thể tư nghị nói, chẳng lẽ dãy núi này lại do môn chủ cải tạo?
Ngươi nói đúng, Tiểu Khai nói, từ bây giờ nơi này chính là địa bàn của ta, các ngươi cũng đừng nghĩ cách ra vai.
Năm vị trưởng môn mặt đối mặt, đều có chút ngây ngốc. Tuyết Phong nói, môn chủ theo ta được biết, thiên tuyển từng thế hệ đều đơn truyền, cho tới bây giờ cũng không có chiêu môn đồ, chẳng lẽ lần này môn chủ muốn mở rộng sân môn?
Tùng Phong đạo trưởng liên tục gật đầu, không sai, không sai, ta nhớ thiên tuyển môn rõ ràng là không cho phép khai sơn lập môn, qua các đời môn chủ đều nói thiên cơ không thể tiết lộ, cho nên mỗi một thế hệ đều là đơn truyền hoặc là song truyền, đệ tử lại tinh tế tuyển chọn, môn chủ muốn tứ phía thu đồ đệ, đó là phản lại môn quy.
Ai ta nói ta phải quang đại thiên tuyển môn sao?
Tiểu Khai con ngươi chuyển chuyển, nhìn Tam Kiệt Linh Sơn bên kia đang ngây ngốc như gỗ, nhất thời có chủ ý, ta muốn quang đại Linh Sơn.
Quang đại Linh Sơn.
Năm vị trưởng môn thất thanh kêu lên.
Tiểu Khai thần sắc nhất thời bắt đầu nghiêm túc, chậm rãi nói, hôm nay, ta tất yếu nói cho các ngươi một bí mật, ta còn có một thân phận khác bốn.
Ánh mắt hắn uy nghiêm nhìn toàn trường, ánh mắt kia như tia chớp, sau đó chậm rãi đảo qua Tam Kiệt Linh Sơn, liền trở nên thân thiết hiền lành, cuối cùng ngẩng đầu nhìn mây trắng chân trời từng từ nói, kỳ thật, ta là Linh Sơn nhất mạch chính tông trưởng môn đời thứ 36.
Đương.
Con ngươi như rơi xuống đất.
Ngươi có phải nói giỡn?
Triệu Tử Nguyên gương mặt đỏ bừng, huy vũ năm đấm giống lên giận dữ, thiên tuyển môn chủ, cho dù ngươi rất lợi hại, cũng không được vũ nhục tông phái chúng ta, ta muốn quyết đấu với ngươi.
Điện tử Câm vẻ mặt cũng rất giận dữ, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi quá phận rồi.
Câm miệng. Tiểu Khai hung hăng trừng mắt liếc bọn họ, yêu quái bên canh cũng đồng thời phát ra một tiếng hống, câm miệng.
Thanh âm này ở núi non trùng điệp ông ông vang vọng, nghe giống như thiên quân vạn mã đến, thật sự là khí thế bất phàm.
Thời nay nói chuyện đều là hướng tới nắm đấm, Tiểu Khai thân là một phàm nhân, tuy không xuất ra cái gì sắc khí, nhưng là hai từ đơn giản, nhưng lại mạnh mẽ làm Triệu Tử Nguyên vốn muốn phát biểu thao thao bất tuyệt tất thể quay trở về.
Tiểu Khai nhìn thấy Triệu Tử Nguyên, dị thường nghiêm túc liền nói, ta hỏi ngươi, tổ tiên Linh Sơn chúng ta, có hay không từng lưu lại di ngôn, nói phải đem Linh Sơn mấy vạn năm sau hương vượng phát đạt, quang diệu môn phái.
Triệu Tử Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ nói, đúng vậy.
Tiểu Khai nói, được, ta lại hỏi ngươi, tổ tiên Linh Sơn chúng ta có hay không nói mấy vạn năm sau Linh Sơn sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, bằng vào một thân tu vi quét ngang tu chân giới, không người nào có thể kháng cự.
Triệu Tử Nguyên lại suy nghĩ, nói, hình như là nói qua.
Tiểu Khai nói, ta lại hỏi ngươi, tổ tiên Linh Sơn năm đó, có hay không nói qua Linh Sơn đất đai cằn cỗi, nguyên khí điêu linh, cần coi trọng tìm bảo địa, mở rộng sân môn, thoát thai hoán cốt mới có thể trọng sinh từ cho tàn.
Triệu Tử Nguyên nhăn mày chăm chú suy nghĩ, nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, tổ tiên giống như có nhắc tới Linh Sơn sẽ hưng vượng lại, cho nên có hay không nói đất đai cằn cỗi, nguyên khí điêu linh ta không nhớ đích xác.
Tiểu Khai ánh mắt chăm chú áp bách hắn, ép hỏi, một khi đã như thế, cái này ngươi có nhớ rõ không, trong tu chân giới truyền phong ma khẩu quyết, kỳ thật nguyên bản có phải là tuyệt học cao nhất của Linh Sơn không?
Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy trợn mắt há hốc mồm, suy nghĩ lại, nhịn không được nói, cái này ta thực không có nghe qua a.
Hôn trướng.
Tiểu Khai hung hăng trừng mắt liếc nhìn, nghiêm mặt nặng lời, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn, lại có thể không nhớ di huấn tổ tiên, khó trách Linh Sơn nhất mạch hôm nay điều linh đến vậy, thậm chí chưa ba, mà ngươi lại là đại đệ tử của Linh Sơn, khi gặp Tuyết Phong lời nói đều không rõ ràng, ngươi nói, ngươi có xứng đáng với Linh Sơn vĩ đại chúng ta không?
Triệu Tử Nguyên nhất thời mồ hôi như mưa rơi, giọng nói run rẩy, môn chủ giáo huấn rất đúng.
Tiểu Khai chợt như sấm mùa xuân quát một từng tiếng, hôm nay chân tướng xem rõ ràng, trước mặt thiên hạ tu chân, ngươi lại còn không cứ gọi ta là môn chủ.
Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy lòng rét run, hai chân run cầm cập, rốt cục phát thông hắn quỳ xuống nói, trưởng bốn.
Trưởng môn.
Tiểu Khai thở thật dài, lúc này mới khẽ gật đầu, ngươi đứng lên đi, ngươi phải nhớ cho kỹ, ta là trưởng môn nhân của Linh Sơn đời thứ 36, Nghiêm Tiểu Khai, mà ba người các ngươi, lại là xương máu cuối cùng lại của Linh Sơn nhất mạch chúng ta.
Ta nhớ kỹ, trưởng môn Triệu Tử Nguyên lẳng lặng khẽ gật đầu, đứng dậy. Chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm thấu, trong lòng tuy liều mạng hồ nghi, lại một từ cũng không dám nói.
Khinh Hồng thấy vậy rất kinh ngạc, nhịn không được lặng lẽ kéo tay háo Tiêu Vận, Tiêu tỷ tỷ, chẳng lẽ Tiểu Khai ca ca chính là trưởng môn phái Linh Sơn? Cái này cũng rất trùng hợp đấy chứ. Chương 132, trọng kiến Linh Sơn. Tiêu Vận phốc xích cười, thấp giọng nói, muội muội ngốc, hắn là gạt người a? Gạt người? Không có khả năng đó. Khinh Hồng nuối rộng miệng, hắn rõ ràng nói đều đúng a. Hắn xác thật đều nói đúng. Tiêu Vận nhịn cười nhẹ nhàng nói, nhưng là ngươi không có chú ý tới, hắn nói kỳ thật nói đều là lời chống giống nha, môn phái nào cũng có chút di ngôn truyền miệng như vậy a, mấy cái di ngôn này nói đi nói lại, không ngoài cái gì quang đại môn phái a, hương vượng phát đạt, tóm lại không có vị tiền bối nào thời xưa lại dự đoán môn phái mình cái gì sau này diệt vong. Còn như cái vấn đề phong ma khẩu quyết lúc sau chính là sự cao minh của sư đệ vừa tiến vừa lùi, không nghĩ sư đệ bình thường ngốc nết hồ đồ, thời khắc mấu chốt lại còn biết dùng đến tâm lý học a. Tiểu Khai nhìn Triệu Tử Nguyên khuất phục, cuối cùng thở ra một hơi dài, cũng không dám nhìn Điển Tử Câm và Ô Tử Kỳ, lập tức đi lên trước vài bước, đứng trên một khối đá lớn, cất cao giọng nói, ta bây giờ tuyên bố, Linh Sơn nhất mạch hôm nay bắt đầu không còn cái gì Vũ Lăng Sơn, Ô Mông Sơn, Thiên Thai Sơn, hôm nay Tam Sơn quy một, nơi đây liền thuộc sở hữu của Linh Sơn chúng ta, sau này ba sư huynh đệ ngươi phải bắt tay đồng tâm, đem Linh Sơn nhất phái chúng ta phát dương quang đại. Ô Tử Kỳ so với Triệu Tử Nguyên đầu góc linh hoạt hơn chút, gãi gãi đầu, tóm lại cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, vừa muốn đặt câu hỏi, liền thấy Điển Tử Câm bên người từ từ quỳ xuống, trưởng môn tại thượng, ta Điển Tử Câm quay về Linh Sơn, tất nhiên tận tâm tận lực, làm rạng rỡ truyền thống Linh Sơn. Nếu có chút làm trái, sẽ bị thiên lôi đánh. Điển Tử Câm luôn luôn là người thông minh nhất trong ba huynh đệ, hắn quỳ như vậy, Ô Tử Kỳ nhất thời nghi ngờ biến mất, nhanh chóng quỳ xuống, trưởng môn, sau này có cái gì phân phó, ta Ô Tử Kỳ tuyệt không từ chối. Tiểu Khai cười hắc hắc rất đắc ý, đột nhiên thấy Điển Tử Câm đang quỳ hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía mình nháy mắt, cười rất bí hiểm, nhịn không được trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm rằng, người này xem ra không ngu ngốc, đợi sự việc xong rồi ta đi tìm hắn thảo luận lại. Năm vị trưởng môn đối với Thập Vạn Đại Sơn vốn tràn ngập vô số ý đồ, nhưng là bị Nghiêm Tiểu Khai cản trở như vậy, đột nhiên lúc này, giống như hết thảy đạo lý đều đến bên kia, không biết cái gì làm Thập Vạn Đại Sơn này liền biến thành Linh Sơn trúc địa, mà Nghiêm Tiểu Khai thân phận lại biến đổi. Đỗng nhiên trở thành trưởng môn Linh Sơn, năm người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều không có chủ ý quá nửa ngày, Tuyết Phong lại là đi ra nói chuyện, môn chủ, cho dù ngươi muốn khai tông lập phái nhưng là đám yêu quái này bốn. Ngươi hiểu nhầm rồi. Tiểu Khai nhanh chóng cắt lời Tuyết Phong, các ngươi chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, bọn họ tuy là yêu quái, đã có một trái tim thiên lương tu đạo, sự thật bọn họ đều tu chân không ai là tu ma. Các ngươi không tin. Tiểu Khai vô cùng thông suốt, bỏ tay xuống nói. Việc này các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra a. Lúc này đây, năm vị trưởng môn trừ cười khổ, thực sự đều không nói được cái gì. Vô luận tu chân hay là tu ma, đều phải hấp thu thiên địa nguyên khí chắc chắn sau này đạt tới cảnh giới nào đó, mới lựa chọn con đường đi, mà đám yêu quái này mỗi người tinh thần sa sút chán nản, bề ngoài xanh xao, nhìn thế nào đều không giống hình dáng có thực lực, phỏng chừng toàn bộ đều là cố gắng tu thành hình người, bọn họ căn bản lựa chọn tu chân hay là tu ma mà tư cách đều không có. Muốn năm người như thế nào đi kiểm tra a? Tiểu Khai khoanh tay, dương dương đắc ý, nhìn năm vị trưởng môn, cũng không nói chuyện, ý tứ kia thực rõ ràng, sự việc hôm nay liền như vậy đi, các ngươi thừa nhận vậy liền phải thừa nhận, không thừa nhận cũng phải thừa nhận, nếu không chừng, hừ hừ, chúng ta lại bắt đầu đánh lại lần nữa. Nghĩ đến bình nhược thủy khủng bố kia, cái cây gậy khủng bố kia, năm vị trưởng môn thực rất rõ ràng lựa chọn rút lui, được rồi, chúc mừng môn chủ khai tông lập phái, hy vọng Linh Sơn về sau hương vượng phát đạt. Chúng ta cũng không quấy rầy nhiều nữa, đến đây tạm biệt. Đi thong thả không tiễn. Đa tạ thịnh tình. Nhìn năm vị trưởng môn chán nản rời đi, Diệt Sát Sinh lúng túng cười, môn chủ, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta cũng đi trước. Triệu Tử Nguyên nhìn thấy mặt Diệt Sát Sinh xám xịt, lại nhìn thần thái tân trưởng môn một đời vô địch, lặng lẽ trong ngực trào dâng, lại có thể chống rông co vô số dũng khí, lớn tiếng nói, Diệt tiền bối, đi thong thả không tiễn. Ách bốn. Diệt Sát Sinh xoa xoa giọt mồ hôi trên trán, đà tạ thịnh tình. Cho nên Long Môn Thạch Quật Long Tiên Sinh, đã sớm lặng lẽ rời đi. Đợi mọi người đều đi hết, Thiên Vương mới đến hỏi Tiểu Khai, hiện tại trong này trở thành Linh Sơn nhất mạch, chúng ta có phải nên ly khai? Tiểu Khai cười thần bí, đương nhiên không cần, các ngươi có muốn gia nhập Linh Sơn không? Thiên Vương sửng sốt hơn nửa ngày, cái này bất khả tư nghị nói, ngươi là nói để yêu tộc chúng ta gia nhập tu chân giới các ngươi sao? Cái gì yêu tộc với không yêu tộc? Tiểu Khai nói. Linh Sơn chúng ta tư duy một chút cũng không cứng nhắc như các môn phái, chúng ta luôn luôn cho rằng thiện ác xuất phát từ trong tâm, mà không xuất phát từ chủng tộc, yêu quái thì làm sao vậy, chỉ cần không thương thiên hại lý, chỉ cần tu luyện tốt, đường lớn có thể giống nhau, còn cố chấp không tiền đồ a, quả thật khoan dung thì đạo phát triển, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không rõ sao? Thiên Vương đầu óc có chút nông cạn, dù sao loại chuyện này chỉ sợ từ trước đến nay không có xuất hiện qua, gật gù đắc ý một trận, mới nói, vậy hiện tại ta là đệ tử Linh Sơn. Đúng vậy, Tiểu Khai gật đầu thật mạnh nói, về sau phái Linh Sơn chia làm 4 tông, 3 tông nhân loại, 1 tông yêu quái, 3 tông là Thiên Thai Tông, Ô Mông Tông, Vũ Lăng Tông, phân biệt do Điền Tử Câm, Ô Tử Kỳ, cùng Triệu Tử Nguyên làm trưởng quản, nguyên ban đệ tử không cần thay đổi, mà nơi này phân chi mới mở của phái Linh Sơn, tên là Thập Bát Động Tông, do Thiên Vương trưởng quản. Tiểu Khai suy nghĩ, lại nói, Thập Bát Động Tông lại dựa theo tộc quân chia làm 18 chi, cụ thể ra sao, đợi lát nữa chúng ta thảo luận tiếp. Thiên Vương trên mặt lại kinh ngạc, lại là vui mừng, nhịn không được quay đầu lại nhìn vô số yêu quái phía sau, chính là nhìn Hồ Vân Vũ đối với hắn hơi hơi gật đầu, ý tứ này hiển nhiên muốn đáp ứng hắn, Thiên Vương lúc này mới thật sự đồng ý, cố gắng hạ cánh tay xuống, yêu quái trên núi nhất thời vươn cao cổ lên, cất cao cổ họng, cùng nhau gầm rú lên, đệ tử phái Linh Sơn Thập Bát Động Tông, tham kiến trưởng môn nhân. Tiểu Khai gật đầu liên tục, hình dáng mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với tình huống hiện tại phi thường vừa lòng. Triệu Tử Nguyên cũng không hiểu phải trái đi lại nói, trưởng môn, người ý tứ là muốn ba người chúng ta trở về núi sao. Đương nhiên A Tiểu Khai cười nói, ta còn chờ các ngươi luyện binh tốt, để quang đại Linh Sơn. Triệu Tử Nguyên nói, nhưng là Vũ Lăng Sơn chúng ta trên núi không có linh khí A. Tiểu Khai cười hắc hắc, đưa tay ra cao hứng chỉ yêu quái phía dưới, ngươi hỏi bọn họ, linh khí này như thế nào có. Thiên Vương nói, Triệu Tông Chủ, ngươi yên tâm đi, kỳ tích trong này tất cả đều là trưởng môn một tay tạo thành, có hắn ở đây. Ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Triệu Tử Nguyên trừng mắt, ngươi nói. Vũ Lăng Sơn chúng ta cũng muốn. Tiểu Khai thuận tay ném huyền thiết chi tinh, nhảy lên trên, hãy bớt sàng luôn đi, còn không mau dẫn ta đi Vũ Lăng Sơn. Được vậy liền đi. Triệu Tử Nguyên mừng rỡ, đang muốn xuất kiếm, Tiểu Khai đã nắm lấy hắn kéo lên huyền thiết chi tinh và nằm, ta mang ngươi đi, phi kiếm của ngươi quá chậm. Vừa nói hết lời, xoát một đạo lưu quang léo lên, hai người đã vô ảnh vô tung đi, huyền thiết chi tinh tốc độ cực nhanh. Thật là từ trước đến nay chưa có, Ô Tử Kỳ và Điển Tử Câm đứng bên cạnh ánh mắt nhìn thẳng. Ta nói sư đệ A, chúng ta giống như bốn. Được không trưởng môn nhân A, Ô Tử Kỳ kéo cánh tay Điển Tử Câm nói, nhưng là mấy yêu quái này cũng nhập Linh Sơn chúng ta bốn. Cái này thật sự là có chút bốn. Ai? Điển Tử Câm cười có chút rất thần bí, nhưng lại nói chuyện rất trịnh trọng, sư huynh không cần đa nghi, nghiêm trưởng môn đúng là chúa cứu thế Linh Sơn chúng ta, cũng là nhân vật tổ tiên Linh Sơn chúng ta chỉ định. Hắn nói thiện ác đều từ tâm mà ra, mà không phải do chủng tộc, vừa lúc không hẹn mà hợp ý tưởng của ta, cho nên ta tuyệt đối duy trì hắn. Ai, duy trì vậy, ta cũng duy trì A, Ô Tử Kỳ khẽ lắc đầu, có chút rất cảm khái, ngươi luôn luôn là người thông minh nhất trong ba huynh đệ, mấy chục năm nay chúng ta tranh đấu không ngớt, hôm nay nhìn lại, thật sự ta và Triệu sư huynh đã sai lầm rồi, còn ngươi mới là đúng. Tiểu Khai khởi sự ngược lại rất có vài phần khí mạnh mẽ vang dội, liền hợp ba người lại. Linh Sơn bốn núi liền tất cả biến thành động thiên phúc địa linh khí nồng hậu, loại thủ pháp đoạt thiên địa tạo hóa này, trực tiếp làm Linh Sơn tam kiệt tâm phục khẩu phục, tâm tính không một chút kháng cự. Đợi thời điểm cuối chuyến Điền Tử Câm đi lại, lúc này Tiểu Khai nhịn không được hỏi, vừa rồi thời điểm ngươi tham bái trưởng môn vì sao lại cười. Điền Tử Câm đứng trên huyền thiết chi tinh văn năm, gió thối qua đầu hắn tạo âm thanh phần phật, qua phía sau rung động, một bộ thần tình như là nhìn thấu suốt, cười nói, ta lúc ấy kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua cuối cùng. Chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm gì trong đầu? Tiểu Khai hiếu kỳ hỏi. Điền Tử Câm nói, ngươi rõ ràng giả mạo trưởng môn Linh Sơn, theo lý thuyết mà nói ta không thể chấp nhận. Nhưng là ta nghe qua không ít sự tích về ngươi, biết ngươi kỳ thật có thực lực, vừa trọng tình trọng nghĩa, hôm nay thấy ngươi lòng dạ khoáng đạt, còn có thể nhận yêu quái. Một khi ở Linh Sơn trong tay ta sư huynh ba người suy tàn đến đây, mà hai vị sư huynh hồ đồ không hiểu, ta đây hà tất mặc kệ liền giúp ngươi giả mạo trưởng môn A. Ít nhất ta tin tưởng rằng ngươi biết cách làm Linh Sơn chúng ta đi theo huy hoàng, mà không phải đi theo hướng suy sụp. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, thở dài nói, tuy Linh Sơn mất hết đạo thống, nhưng là vì quang đại Linh Sơn, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Khai nhìn hắn lúc lâu, mới nói, ngươi rất thông minh. Ta luôn luôn là người thông minh. Điền Tử Câm cười nói, chỉ hy vọng lần này không có nhìn lầm người. Ngươi không nhìn lầm người. Tiểu Khai khẽ vỗ vai hắn khẳng định, ngươi yên tâm, có ta ở đây, Linh Sơn như thế nào cũng sẽ không kém 6 đại phái. Hơn nữa, đạo thống Linh Sơn sẽ không mất bốn. Tiểu Khai nhìn hắn chăm chú, thản nhiên nói, ngôi trưởng môn này, về sau phải trả lại cho các ngươi. Ý ngươi là, ta vốn là thất lễ với phái Linh Sơn. Tiểu Khai cười nói, quên đi, thân phận chân chính của gọi là môn chủ đời 250 của môn phái tối tiếp cận thần thiên tuyển môn, ngươi khi nào nghe nói tu chân có môn phái này chưa? Điện tử câm lúc này mới phản ứng lại, đúng à, so với thiên tuyển môn Linh Sơn chúng ta thật sự là kém quá xa, ta lại lấy lòng tiểu nhân đoán trưởng môn, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Trải qua lần nói chuyện này, điện tử câm mới tính chính thức trở thành tâm phúc của tiểu khai, hắn tuy hả lòng hả dạ, lại vạn vạn không thể tưởng được, ngày sau Linh Sơn thành tựu to lớn, hoàn toàn thoát khỏi tưởng tượng của hắn. Khi đó Linh Sơn chính là đệ nhất đại phái tu chân giới, không môn phái nào tranh được, thậm chí tiên nhân gặp phải cao thủ Linh Sơn đều phải nhượng ba phần. Mà điện tử câm sau này lại xưng người mưu trí nhất trong lịch sử Linh Sơn và là công thần khai phái phát dương quang đại Linh Sơn, trở thành truyền kỳ tu chân giới. Đến giờ ngọ, chúng nhân ở 18 động tông vừa mới dọn dẹp sạch một mảnh đất, tiểu khai lần đầu tiên làm chủ triệu tập đại hội toàn Linh Sơn, đến dự có Vũ Lăng Tông, hơn 100 đệ tử, Ô Ngông Tông 40 đệ tử, còn có mấy trăm yêu quái của 18 động yêu tộc, đương nhiên bọn họ hiện tại là đệ tử thập bát động tông của Linh Sơn, còn Thiên Thai Tông, hiện tại trừ điển tử câm ngoài ra không có một đệ tử, tiểu khai cười nói, xem ra ngươi cần rộng rãi chiêu môn đồ. Điển tử câm cũng không xính khí, trưởng môn, không bằng ta nên qua lấy mấy đệ tử thập bát động tông vậy. Hắn nói ra lời này, nhất thời trong đám yêu quái đã có 2-3 tiếng phụ họa, được à, điển tông chủ chúng ta nguyện ý theo ngươi. Phải biết yêu quái đối với người tu chân luôn có chút sợ hãi, nhưng là điển tử câm lại ngoại lệ, thời điểm hắn xuất hiện lại mang theo 3 nữ đệ tử yêu tộc, mà cho đến khi nói chuyện mọi người lại biết hắn từng vì bảo vệ yêu tộc mà trở mặt với 2 vị sư huynh của mình, hiển nhiên rất được yêu quái hoan nghênh. Càng huống chi, hắn lại là mỹ nam tử, điềm tĩnh, phong lưu thoáng đẳng, cách nói năng lúc này cũng có vẻ tao nhã ung dung, thấy thế nào cũng là nam nhân rất có lực hấp dẫn. Người đầu tiên chạy đến với điển tử câm chính là đồ đệ Hồ Niệm. Tiểu hồ ly trước tiên nhìn đông nhìn tây lúc lâu, phát hiện tất cả mọi người đang cười vì thế lớn gan chạy ra, kéo cánh tay điển tử câm nói, sư phụ, ta theo người. Nàng là người đi đầu, tiếp theo là miêu tộc cùng xa tộc, cũng đi ra 2 nữ tử cũng là 2 đồ đệ khác của điển tử câm. Thiên vương có chút kinh ngạc, liền cười, các ngươi không cần băn khoăn cái gì, một khi đều là người của Linh Sơn nhất phái, một khi điển tông chủ không chê yêu tộc chúng ta, chuyện này các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Lời này nói xong, các yêu quái liền ầm ĩ lên, bắt đầu phân ra diện tích rộng, chỉ chốc lát phân ra 70-80 yêu quái, nhìn kỹ lại toàn bộ là nữ lưu, hồ tộc, thỏ tộc, miêu tộc, xà tộc, các thức các dạng nữ yêu quái, vây quanh điển tử câm cười khanh khách. Đông nhiên một con tiểu lão hổ đứng dậy, lớn tiếng nói, trưởng môn, ta muốn hỏi một vấn đề. Tiểu khai nói, ngươi nói. Tiểu lão hổ trộm nhìn mọi người ở Vũ Lăng Tông, nuốt nước miếng, lớn tiếng nói, ta muốn hỏi, Vũ Lăng Tông có còn nhận người không? Nga. Tiểu khai rất là kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi muốn nhập Vũ Lăng Tông tu chân? Đúng vậy, tiểu lão hổ lẽ thẳng khí hùng nói, ta xem Triệu tông chủ là người thẳng thắn, ách ta thực thích hắn. Triệu Tử Nguyên lắp bắp kinh hãi, lao ra mặt rất dày nhưng lại có chút xấu hổ, hắc hắc nói, cái này a ta ngược lại không phản đối bốn. Ô Tử Kỳ trừng mắt liếc nhìn, giống như nữ nhân, nũng nũng nịu nịu, cái tiểu lão hổ này nhìn cũng thuận mắt, ngươi không cần vậy để cho ta. Triệu Tử Nguyên nói chuyện lập tức thông thuận, thả cho mẹ ngươi, tiểu lão hổ lại đây. Bây giờ ngươi chính là người của Vũ Lăng Sơn. Cổ không khí cởi mở, nhất thời nội bộ yêu tộc lại một trận đại loạn, gây sức ép khoảng 10 phút cuối cùng mới im lặng lại. Thu Khải đứng ở trên tảng đá, đại khái quan sát xuống dưới, bây giờ nhân số của 4 tông đã được chia đều. Mỗi tông phái có trên 100 người, cùng có 400-500 người, nhưng đã có 300 người đều là yêu quái. Giờ phút này yêu quái cùng người lộn xộn một nơi, mọi người cảm giác đều là mới mẻ lại là kỳ quặc. Đặc biệt là nhóm tu chân trẻ tuổi của Linh Sơn nhất mạch thần tình đều hưng phấn, chỉ cảm thấy toàn bộ những gì trải qua hôm nay, người tu chân cả đời cũng khó được trải qua một lần, đệ tử tâm tư có chút linh hoạt, đã bắt đầu có chủ ý với mỹ nữ nhóm yêu tộc. Tiểu khai lặng lẽ kéo điền tử câm lại, tiếp theo nên làm gì? Điền tử câm nói, bây giờ nhân số phân bố không sai biệt rồi, tiếp theo chính là vấn đề tu luyện. Tiểu khai khẽ gật đầu, rõ ràng rồi. Linh Sơn nhất mạch tu chân pháp quyết căn bản, thật sự là rất lạc hậu. Mấy đệ tử Linh Sơn này thực lực thấp kém, nguyên khí yếu nhược, có mấy người tu đạo pháp lâu như vị, đôi mắt lại màu xanh đen, môi trắng bệch, vừa thấy chính là chưa nhập môn, cho nên nói, ở phương diện tu chân, nhất định phải có công pháp cao cấp. Mà bên này yêu quái, vấn đề liền càng nhiều. Hiện tại 18 động yêu, vừa mới hoàn toàn hóa hình ở giai đoạn cấp thấp, bọn họ còn cần phải trải qua một đoạn thời gian khắc khổ tu luyện, mới có thể đạt tới chọn một trong 2 loại tu chân hoặc tu ma để nhập môn. Thiên vương là yêu quái duy nhất có tư cách lựa chọn, nhưng là lâu nay hắn căn bản không lựa chọn, bởi vì trong thiên địa không tìm thấy linh khí, cũng tìm không thấy ma khí, hắn sống sót đã là mệt nhoài rồi, còn như đề cao, chỉ là nằm mơ. Tình huống bây giờ không giống nhau, linh khí rất sung túc, phải nói các yêu quái này chỉ cần khắc khổ tu luyện, tu chân là không thành vấn đề, nhưng là sau này, Tiểu Khai nghĩ tới một cái vấn đề. Tiểu Quan từng nói qua, yêu quái tu chân, tất thành thiên yêu. So nhân loại tu chân bất đồng chính là yêu quái tu chân lúc sau gặp phải rất nhiều thiên kiếp, cho nên yêu quái tu chân cơ hồ không có khả năng trước sau tốt đẹp, cho nên phi thăng thành tiên, so với chơi sổ số chúng một vé trong 5 vạn vé còn muốn khó khăn hơn vô số lần. Tiểu Khai xuất đạo cho tới nay đã gặp qua hai thiên yêu, một là Bạch Ngọc Dạ Hồ yêu, một là Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Tiểu, trải qua vô số thiên kiếp, cuối cùng cũng không khả năng phi thăng tiên giới, ngược lại cùng một màu tính. Tình đã biết, chuyển thành tu ma. Sự thật chứng minh yêu quái tu chân kỳ thật rất khó khăn, Tiểu Khai không muốn thấy mấy yêu quái này cuối cùng bị thiên kiếp đánh chết, hoặc là tính tình đại biến, trở nên giống thiên yêu Tiểu Tiểu, cho nên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng đại nghịch bất đạo, để cho bọn họ tu ma. Vũ Lăng, Thiên Thai, Ô Mông nhóm yêu quái của bà tông, tự mình lựa chọn tu chân, đó là duyên phận của bọn họ, cũng không thể cưỡng cầu, cho nên còn lại thập bát động tông, Tiểu Khai thay bọn họ ra quyết định, tất cả cho tu ma. Muốn tu ma, liền không thể hấp thu thiên địa linh khí, mà cần hấp thu ma khí, nhưng mà thế gian này làm sao có ma khí a? Tiểu Khai nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục trước mắt sáng lên, nghĩ tới một địa phương, Bạch Nguyệt Cấm Địa. Trong Bạch Nguyệt Cấm Địa, có cửa vào ma giới, ma khí rất nhiều, nhưng là bởi vì Lưu Vân Thủy Tạ có một món tiên khí có thể biến ma khí thành linh khí, không để cho đệ tử Thủy Tạ quấy nhiều chút nào, cái này xưa nay là tiên khí, chính là chuyển sinh phiên Tiểu Khai ngày đó vì đối phó thiên yêu, nên may mắn gặp qua. Nhìn Tiểu Khai trầm ngâm không nói, Điền Tử Câm nói, trưởng môn, hôm nay Linh Sơn chúng ta, linh khí sung túc, cho dù tu luyện pháp môn có chút yếu, chỉ cần đệ tử khắc khổ, cũng có thành tựu, người cũng không nên quá lo lắng. Điền Tử Câm kỳ thật hiểu lầm, hắn nghĩ Tiểu Khai lo lắng chính là không muốn đem tâm pháp tuyệt đỉnh của thiên tuyển môn truyền thụ ra, cho nên mới mở lời khai giải, hắn không biết thiên tuyển môn chính là cái xác trống không, một nửa điểm công pháp đều không có, cho nên Tiêu Vận học được phương pháp tu luyện, liền tu chân lông ra còn trương ấm. Chỉ sợ so với côn pháp Linh Sơn còn kém hơn vài phần. Tiểu Khai không để ý đến hắn, lại nghĩ nửa ngày, giống như bỗng nhiên thông suốt, gật đầu thật mạnh, ta biết bây giờ làm sao rồi. Tiêu Vận cười nói, bọn họ chờ ngươi đã lâu rồi, ngươi rốt cuộc có tính toán gì? Tiểu Khai mỉm cười, hướng về phía chúng nhân Linh Sơn nói, các ngươi ở đây chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Hắn lại nhìn Khinh Hồng Chư Nữ, nói, các ngươi theo ta đi. Thập Vạn Đại Sơn từ khi được Mặc Tinh cải tạo, lúc sau chẳng những linh khí tràn đầy, liền rất nhiều tử địa lần nữa sụp sôi sinh cơ, nơi yêu tộc lúc trước sống có chút khô cằn, hàng năm trướng khí che kín, bây giờ lại xun xuê cây xanh, tiên hoa nở rộ, xem ra đẹp như tiên cảnh nhân gian, phía trên còn có rất nhiều chim chóc năm màu rực rỡ, mỏ màu vàng, lông vũ màu xanh biếc, chân màu đỏ, trên đỉnh đầu một còn có một chỏm lông màu tím, thấy thế nào cũng không giống chim chóc của thế giới này. Khinh Hồng nhịn không được nói, Tiểu Khai ca ca đây là chim chóc trong diệt thế chi môn. Tiểu Khai khẽ gật đầu. Đúng vậy. Hiểu Nguyệt ngạc nhiên, chủ nhân, diệt thế chi môn là địa phương gì? Tiểu Khai ngồi tại chỗ nói, các ngươi không cần vội, bây giờ ta đúng là muốn dẫn các ngươi đến diệt thế chi môn, các ngươi trước tiên ngồi xuống, mọi người nắm chắc tay nhau. Lập tức 6 người tay cầm tay tạo thành một cái vòng tròn nhỏ, Tiểu Khai đem Vô Tự Thiên Thư đặt ở giữa, thấp giọng nói, đi vào. Sau một khắc, mọi người đã vào diệt thế chi môn. Chương 133, trở lại thiên thư. Trời ơi! Tiểu Khai bên thai chỉnh tể vang lên tiếng hút không khí, đây là nơi nào? Trước mắt mọi người là đàn tham ăn thú phô thiên cái địa, những tham ăn thú này chi chít tràn khắp cả thảo nguyên, liếc mắt nhìn chỉ thấy lưng giã thú màu đen nhánh nhấp nhấp nhô nhô, trong lòng cảm thấy ớn lạnh kinh đảm, toàn bộ năm cô gái cũng đứng phía sau Tiểu Khai. Tiểu Khai đang kinh ngạc đống thấy đàn tham ăn thú trước mắt nhanh chóng rẽ sang hai bên, nhường đường tạo thành một cái thông đạo, chạy đến tận cuối, Tiểu Tiểu cưỡi một tham ăn thú bay nhanh lại, xa xa truyền lại tiếng gọi ngọt ngào. Kaka, ngươi đã quay lại. Thiên Lộc đâu? Tiểu Khai nhìn trái nhìn phải, hỏi. Tiểu Tiểu đống nhiên cười khanh khách lên, Kaka hắn ở bên kia, ta đem các ngươi lại đó. Nàng nhìn năm nữ tử phía sau Tiểu Khai kinh ngạc nói, Kaka, mấy người này đều là bằng hữu của ngươi sao chứ? Các nàng cũng đẹp nga. Tiểu Khai vội vàng song phương giới thiệu, lúc giới thiệu về Tiểu Tiểu Khinh Hồng hiển nhiên có chút kinh ngạc, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Khai, Tiểu Khai đối với nàng nhẹ nhàng cười, nhưng không giải thích. Tiểu Tiểu đối với một bên đàn tham ăn thú vây tay, liền có 5 con tham ăn thú ngoan ngoan chạy tới, thân hình khổng lồ nằm sấp xuống trước mặt mọi người, Tiểu Tiểu cười nói, các ngươi lên đi, mỗi người một con, chúng ta đi tìm Thiên Lộc chơi. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt thân là hồ tộc, đối với loại quái thú không lộ như vậy chưa cần nói ngồi, mà xem cũng chưa gặp qua, nhất thời rất là kỳ lạ, nóng lòng muốn thử liền nói, chủ nhân, bọn chúng năm, có biết cắn người không? Tiểu Khai ha ha cười to, kéo cánh tay Hiểu Nguyệt, bế nàng lên lưng tham ăn thú nói, ngồi vững à. Hiểu Nguyệt hai tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy cổ tham ăn thú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ngồi vững rồi. Tiêu Vận nói, sư đệ, ngươi ngồi ở đây với ta. Tiểu Tiểu cấp lời, theo lý thường đương nhiên nói, ca ca, sẽ ngồi cùng ta. Tiểu Khai rất xấu hổ, giải thích, ách, nếu không muốn, hai người các ngươi ngồi cùng nhau đi. Ta không sụt sụt cố gắng kéo tay háo Tiểu Khai, lớn tiếng nói, ta muốn ngồi cùng ca ca, không ngồi cùng tỷ tỷ. Tiêu Vận hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Khai nói, đi thôi. Tiểu Khai và Tiểu Tiểu đi phía trước, một hàng sáu con tham ăn thú nhất thời bay lên trời, mọi người thân ở không trung giống như cưỡi mây đạp gió, loại cảm giác này còn hơn tự mình ngự kiếm phi hành, lại là một phen tư vị bất đồng. Bay được một lát, Tiểu Tiểu chỉ tay xuống, nhìn. Tiểu Khai liếc mắt nhìn lại, nhịn không được mắng một tiếng, ta kháo. Thiên Lộc cả người đứng thẳng so với cây thương còn muốn thẳng hơn, gắt gao dán phía sau một gốc cây đại thụ, mà bốn phương tám hướng quanh người hắn chi chít vô số tham ăn thú, đầu lưỡi lớn thân màu đỏ, liếm đi liếm lại trên người hắn, bộ dáng này của chúng đặc biệt rất thân thiết. Chỉ tiếc đám sự thân thiết của tham ăn thú rõ ràng nhân loại không thể tiếp nhận, Thiên Lộc biểu tình giống như gặp phải sợ hãi lớn nhất trên đời, ngậm chặt miệng, ánh mắt mở to, toàn thân hận không chui được vào bên trong thân cây, cho nên quần áo trên người hắn. Thiên Lộc ánh mắt thật ra cũng được, liếc mắt thấy Tiểu Khai đang bay đến, nhất thời kêu to lên như heo bị giết, ân công cứu mạng a a a a. Tiểu Khai nhíu mày nói, muội muội ta không phải muốn ngươi tiếp đại hắn sao chứ, ngươi như thế nào lại chọc ghẹo hắn? Ta không chọc ghẹo hắn a, Tiểu Tiểu có vẻ như bị khuất, ca ca ta vốn là muốn bọn chúng đừng lại dọa hắn, nhưng là chúng nó không nghe lời. Gì, chúng đều không nghe lời ngươi? Tiểu Khai rất kinh ngạc, chúng nó, không phải rất nghe lời ngươi sao? Đúng là, rất kỳ quái, Tiểu Tiểu nhíu mày nói, vốn chúng nó đều rất nghe lời, bây giờ đại bộ phận đều rất nghe lời, nhưng là trên người Thiên Lộc ca ca tản mát ra một loại hương vị rất kỳ quái, loại hương vị này đặc biệt hấp dẫn tham ăn thú. Cho nên lúc sau liền có một bộ phận tham ăn thú không nghe lời ta, như thế nào đuổi chúng cũng không nguyện ý rời đi. Tiểu Khai nhất thời há hốc cứng lưỡi, lắp bắp nói, sẽ không là loại tham ăn thú này. Nga, không đúng, tham ăn thú không có giới tính, ta nhớ rõ chúng sinh sản nhờ tham ăn thụ. Ca ca ngươi nói cái gì nha? Tiểu Tiểu nói, tham ăn thú đương nhiên là phân giới tính, tham ăn thụ là loại gì, ta căn bản chưa nghe qua, còn có Nga, ca ca ngươi nói đúng rồi. Tham ăn thú vây quanh Thiên Lộc ca ca đều là giống cái, cho nên chuyện này rất là kỳ quái. Tiểu Khai dở khóc dở cười, huyên náo nửa ngày chính là do cái bán thành phẩm thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp gây ra, hắn khẽ lắc đầu, nhịn không được lại nói, muội muội khí tức trên người Thiên Lộc đối với người không có chút cảm ứng. Không có a, Tiểu Tiểu mở to mắt đen nhánh, ca ca ngươi vì sao hỏi như vậy? Nga, không có gì, Tiểu Khai lại nói, chuyện này ngươi có thể hay không ách làm mùi trên người hắn biến mất. Tiểu Khai vốn là cố gắng trong tuyệt vọng. Phải biết rằng thể chất của Thiên Lộc hiện tại thật sự là rất không thích hợp, nếu như không có cách giải quyết. Phòng trưng hắn cũng chỉ có thể ở diệt thế chi môn vĩnh viễn đừng mong trở về. Nhưng là Tiểu Tiểu khăng khăng lập tức khẽ gật đầu, đương nhiên có thể. Tiểu Khai mở rộng miệng, có chút sững sờ. Ta vốn bắt đầu muốn đem mùi vị trên người hắn tiểu biến, chẳng qua sau lại nghĩ, loại mùi này không chừng đối với hắn hữu dụng, ta chỉ có thể làm cho nó tiểu biến, lại không có cách làm cho nó khôi phục, cho nên ta muốn trước tiên là để vậy. Đợi ca ca đến rồi ta hỏi lại rõ ràng, Tiểu Tiểu nói, nếu ca ca muốn liền không vấn đề, bây giờ ta có thể làm nó biến mất. Tiểu Khai thở dài, thật sự là tìm thấy cách dễ dàng như vậy, lại còn không phí công phu, hắn lập tức gật đầu thật mạnh, không quan hệ, bây giờ ngươi làm cho nó tiêu biến. Đợi cho mọi người cùng xuống dưới đất, Thiên Lộc ánh mắt nhất thời có chút chăm chú, một bên tránh né đầu lưỡi tham ăn thú, một bên còn không ngừng nói, ân công, cái này bốn. Chẳng lẽ đều là cùng ngươi luyện thiên hạ đệ nhất song thu đại pháp? Tiểu Khai khẽ gật đầu, đúng a, cực phẩm a, toàn bộ đều là cực phẩm a. Thiên Lộc thở dài, ân công, ta không thể không thừa nhận, trình độ tán gái của ngươi cũng không dưới ta nha. Lời này nói ra, năm vị mỹ nữ có chút đỏ mặt, trong lòng đều có chút mừng thầm. Tiểu Hân nói, uy, ngươi chính là Thiên Lộc sao? Đúng vậy, mỹ nữ ngươi cũng nghe qua tên của ta, hoa, ta quan sát, ngươi lại là sử nữ hồ tộc, trời ơi, khó được song tu bổ phẩm như vậy a. Thiên Lộc lắc đầu hoảng loạn nói. Ta tên là Thiên Lộc, thiên trong thiên xanh anh tuấn, lộc trong phúc lộc song toàn, mỹ nữ chúng ta kết giao bằng hữu. Tiểu Hân thấy hắn vòng vo vậy lại khanh khách cười, ngươi cùng chủ nhân chúng ta là bằng hữu, đương nhiên cũng là bằng hữu của ta a. Vậy được, Thiên Lộc nhất thời mặt mày hớn hở, một khi đã như vậy, chờ các ngươi luyện song song tu đại pháp, nếu không phải cùng ta bàn luận lại. Tiểu Hân nhất thời toàn mặt đỏ bừng, nói, phi 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 phi, lưu manh, không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Khai cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận, người này quả nhiên điển hình là hoa hoa công tử, còn chưa thoát khỏi dây dưa với tham ăn thú, lại có thể bắt đầu tán người hầu của ân công mình. Tiểu Khai nói, ngươi rốt cuộc có muốn ra ngoài không? Muốn a Thiên Lộc gật đầu liên tục, ta thể ta về sau cũng không trở lại nữa. Thực sự không trở lại nữa. Tiểu Khai cười hì hì nói, nếu mấy tham ăn thú này không dây dưa với ngươi nữa a, muội muội của ta còn ở trong này nga. Tuyệt đối không trở lại nữa, Thiên Lộc hừ nói, cho dù tiểu tiểu cô nương thiên tư quốc sắc thế nào, nàng bất quá cũng là một người mà thôi. Nghĩ năm đó Thiên Lộc du hí hoa tùng, diễm phúc vô cùng, ta như thế nào lại có thể vì một cái cây buông tha cho cả rừng rậm a. Tiểu tiểu hầm hực liếc mắt nhìn hắn, cút đi, người ta mà lại phải chơi cùng ngươi a. Tiểu Khai cũng không nói nhiều, ý bảo tiểu tiểu tiêu trừ mùi vị trên người hắn, tiểu tiểu tùy tiện phất tay, mọi người chỉ cảm thấy trong không khí trống rỗng lóe ra vô số tinh quang, giống như một trận mưa ánh sáng từ đỉnh đầu Thiên Lộc bao phủ xuống toàn người, sau đó tiêu tán, tiểu tiểu vỗ tay, xong rồi. Sáng thế giả vừa ra tay, quả nhiên chuẩn xác không sai, nhóm tham ăn thú bên người Thiên Lộc đống nhiên phát hiện nhân loại trước mắt không còn cái loại mị lực mê hoặc tâm thú, nhất thời rất là thất vọng, mũi rồn dập phì phì rời đi, cuối cùng cũng rời đi. Tham ăn thú đứng đầu còn phẫn hận dùng đầu húc Thiên Lộc xuống dưới, Thiên Lộc bị húc đập mông xuống mặt đất. Tiểu Khai cởi áo khoác của mình ra, ném xuống dưới chân Thiên Lộc, mặc vào rồi theo ta đi ra ngoài. Thiên Lộc toàn thân cơ hồ trần trụi, lại cũng không xấu hổ, cười hì hì đứng lên, còn cố ý làm vài động tác đẹp, lúc này mới nhặt y phục của Tiểu Khai lên, từ từ mặc vào, nói, đi thôi. Vốn Tiểu Khai mang chúng nữ vào đây, chính là sợ Thiên Lộc lúc ra ngoài mùi vị tạo thành ảnh hưởng đối với chúng nữ. Nhưng lần này một chuyến âm xoa dương thác đã giải quyết vấn đề mùi. Cho nên chúng nữ đi ra ngoài sẽ không sao cả. Tiểu Khai lấy ý kiến của mọi người, năm vị mỹ nữ đối với thế giới kỳ lạ này thực sự rất hứng thú, đều có tâm tư ở lại để chơi. Vừa lúc tiểu tiểu cũng chỉ có một mình, mắt thấy nhiều tỷ tỷ đến đây như vậy cực kỳ cao hứng, thành tâm thể rằng cam đoan dù như thế nào cũng sẽ dẫn các nàng đi du ngoạn, dù như thế nào cũng rất vui vẻ, một bộ hình dáng đáng thương cô đơn, làm năm nữ từ đồng tình không ít. Cho nên cuối cùng mấy mỹ nữ đều ở lại, Tiểu Khai mang theo Thiên Lộc rời khỏi Diệt Thế Chi Môn. Mà đối với mọi người ở Linh Sơn mà nói, cảm thấy có điểm cổ quái, bọn họ đợi đã nhiều giờ, đợi đến khi Tiểu Khai xuất hiện, lại không thấy mấy mỹ nữ, mà xuất hiện một vị nam nhân đầu đuôi tóc cổ quái, cũng không biết là trưởng môn tìm thấy ở chỗ nào. Vị này là bốn. Điện tử Câm là người đầu tiên đến hỏi. Tiểu Khai cười, để ta giới thiệu một chút, đây là một vị tán tiên. Đương trường oanh một tiếng vang lên. Toàn nam nữ già trẻ đều đứng lên, thất thanh nói, tán tiên. Đúng vậy, ta là một tán tiên. Thiên Lộc lần nữa ham muốn biểu diễn bành trướng, hắn đem bỏ tay Tiểu Khai ra, hai tay phất lên, đem áo khoác của Tiểu Khai ném ra ngoài, khắc ý vận khởi công pháp, toàn thân trên dưới nguyên khí bỗng nhiên tràn ra, đem cả quần áo thổi tung lên, ta tên là Thiên Lộc, ba thiên trong thiên sinh anh tuấn, lộc trong phúc lộc thọ song toàn. Phải biết rằng, tán tiên suy cho cùng là tán tiên. Không cần nói vị tán tiên này rốt cuộc có phong phạm cao thủ hay không, ít nhất tiên linh khí tràn ra, cũng không ai có khả năng xuất ra, mà hắn ngửa mặt, trứng mắt, tuy người rách rách nát nát, nhưng là loại áp bách thực chất mạnh mẽ này khó có thể hình dung, toàn bộ đệ tử Linh Sơn đều bình trụ hô hấp. Đúng vậy, loại dấu hiệu này, loại khí tức này so với năm vị trưởng môn nhân nửa ngày trước còn đáng sợ hơn rất nhiều, mà tên gia hỏa Thiên Lộc này, có thể là một tán tiên thật. Tiểu Khai cười nói. Linh Sơn nhất mạch chúng ta chia làm bốn tông, trong đó Vũ Lăng, Thiên Thai và Ô Mông đều đi trên con đường tu chân, các ngươi công pháp tu luyện sẽ do Thiên Lộc đến dạy. Nói xong lời này, phía dưới bỗng nhiên lại hoành vang lên, ba vị tông chủ nhìn nhau, mắt đều đã có chút ướt nước. Lần này, Linh Sơn giống như không muốn phát đạt cũng không được bốn. Ánh mắt Thiên Lộc đảo qua lần lượt trên người chúng đệ tử, nhìn nhiều nhất chính là Điển Tử Câm đệ tử của Thiên Thai Tông, một bên liên tục gật đầu, nô, cũng được, chẳng những có người. Còn có yêu quái, ta thích, ta cũng nhàn rỗi mấy vạn năm, thật vất vả thoát ra, ta nên được hoạt động hoạt động. Nghe hắn nói nhàn rỗi mấy vạn năm, chúng đệ tử lại cảm thấy kính nể. Thiên Vương có chút vội, trưởng môn, còn thập bát động tông chúng ta đây a. Đừng vội, chúng ta từng bước làm. Tiểu Khai nói, các ngươi sẽ không tu chân, mà toàn thể tu ma đi. Tu ma. Thiên Vương cười khổ đứng dậy, trưởng môn, ngươi hay là nói dẫn vậy, trên thế giới này làm gì có địa phương thích hợp tu ma. Bốn ngọn núi ở Linh Sơn hiện tại tràn ngập linh khí, đây là cơ duyên lớn, chúng ta tu chân là đường đi tốt nhất. Tiểu Khai nói, ngươi có biết tu chân có bao nhiêu nguy hiểm? Ta đương nhiên biết. Thiên Vương nói, nhưng thế đạo bây giờ, chúng ta chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao chứ? Tiểu Khai ngạo nghễ cười, người khác có lựa chọn hay không ta không biết, nhưng là ngươi một khi là đệ tử Linh Sơn, lựa chọn khác khẳng định là có. Hắn nhìn chu vi xung quanh, nói, các ngươi còn có vấn đề gì không?
Có, còn có rất nhiều vấn đề. Điền Tử Câm tách ra từng ngón tay đếm từng việc cho Tiểu Khai, trưởng môn, Khai Sơn lập phái cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, phải bố trí các loại cơ quan phòng ngự, để phòng ngừa môn phái khác đánh lén, hoặc là dò xét bí mật, tiếp theo phải kiến lập Linh Sơn đại điện, xây dựng rầm rộ loại biệt viện, trụ sở, thiên điện, hành lang, mật thất, phòng luyện công, nơi diện bích, động bế quan, vân 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 vân, vì phòng ngừa thế tục phát hiện chúng ta tồn tại, cần tạo ra kết giới ẩn tàng, để Linh Sơn thoát ly ánh mắt phàm nhân ở bên ngoài, cuối cùng còn cần kiến lập tàng thư các, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tu luyện cùng hệ thống lưu trữ sách, đem công pháp bản môn phân loại, làm phương tiện tu luyện cho đệ tử bản phái, giảm thiểu công tác truyền công của tiền bối. Nga, thiếu chút nữa quên, còn mời môn phái khác, mời bọn bỏ tới tham gia nghi thức khai phái, muốn chuẩn bị nghi thức khai phái cũng không là chuyện đơn giản bốn. Tiểu Khai nghe được vô cùng đau đầu, liên tục xua tay chặn lại, hắn nói, việc này đều phải ta đi làm. Căn bản là không cần. Điện tử Câm nói, nhưng bởi vì chúng ta tu vi rất thấp, cho nên mỗi sự kiện đều phải giao cho trưởng môn làm chủ. Tiểu Khai bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta giải quyết từng việc. Việc thứ nhất, trận pháp và cơ quan chúng ta nắm giữ rất mỏng, hiện tại Linh Sơn tiên linh khí nồng đậm như vậy, chúng ta cần thiết kế thêm trận pháp cường đại mới được, không biết trưởng môn với trận pháp 4. Không quan hệ, cái này giao cho Thiên Lộc, hắn là tán tiên, khẳng định hắn biết. Việc thứ hai, phải thiết lập kết giới ẩn tàng. Cái này ta không biết, giao cho Thiên Lộc đi. Việc thứ ba, phải xây dựng tàng thư các. Nga, công pháp đều là Thiên Lộc dạy, cái này cũng giao cho hắn. Yêu tộc bên kia tu ma A. Cái này giao cho Thiên Vương. Việc thứ tư, phải phát thiếp đến các môn phái khác, thứ nhất là thông chi bọn họ nơi đây đã có chủ, thứ hai là mời bọn họ đến dự lễ. Cái bước này miễn. Nhưng là đây là nghi thức trọng yếu 4. Tiểu Khai trừng mắt, ngươi là trưởng môn hay ta là trưởng môn? Điện tử Câm liếc mắt lại, lại nói, anh còn việc chuẩn bị nghi thức khai phái. Đương nhiên cũng miễn. Điện tử Câm suy nghĩ nửa ngày mới nói, trưởng môn, ta bỗng nhiên phát hiện, giống như người có chuyện gì. Tiểu Khai ha ha cười to, ta không có việc gì, ngươi công việc khá bề bộn, cho ngươi thời gian một ngày, ngươi tìm ở Linh Sơn một chỗ im lặng cho ta, an toàn, bí mật, ta muốn bắt đầu luyện công. Điện tử Câm ngạc nhiên nói, luyện công? Luyện công gì? Thiên Lộc đống nhiên chạy ra, hắn muốn luyện chính là cái thế thần công số 1 từ xưa đến nay, trước đây không có sau này cũng sẽ không có, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp. Điện tử Câm cũng bị một trường danh từ này chấn trụ lại có thể nửa ngày nói không nên lời. Nhưng là Triệu Tử Nguyên ở xa xa bỗng nhiên ai yêu quái lạ kêu một tiếng, Thiên Lộc tiền bối, ta bỗng nhiên phát hiện ra ta đã gặp người. Đánh rắm. Thiên Lộc trực tiếp mắng, lao tử bị giam cầm 3 và 5, ngươi từ nơi nào thấy ta? Triệu Tử Nguyên kích động, cũng bất chấp tôn kính đối với nhân vật cấp tán tiên, chen ngang chạy lại, nhìn Thiên Lộc từ trên xuống lúc lâu, hắc, ngươi đừng nói, ta thật đúng là gặp qua ngươi, tuyệt đối không sai. Tiểu Khai nhíu mày nói, cái này không có khả năng, hắn đích xác vừa mới thoát ra. Người có bộ dạng tương tự hắn cũng thật bình thường. Triệu Tử Nguyên cũng rất kiên quyết, trưởng môn, ta không phải không tin ngươi, nhưng là ta thực đã thấy hắn, ngươi xem khỏe miệng có cái nốt ruồi đen, còn có, ngươi nhìn lông mi hắn, vốn tất cả đều là đen, nhưng mà ở giữa có một cái màu trắng, mấy cái này đặc thù rất khó gặp này, đồng thời xuất hiện trên một người. Ta như thế nào có thể nhìn lầm? Lời nói như vậy, làm Thiên Lộc cũng có chút hồ đồ, ngươi đã gặp ta ở đâu? Không phải người thật. Mà là một bức họa. Triệu Tử Nguyên thành thực thế nói, ta ở dưới hầm rượu của Vũ Lăng Tông đã nhìn thấy ngươi trên vỏ rượu. Lời này nói xong, Ô Tử Kỳ bỗng nhiên cũng chạy ra, đúng vậy, Thiên Lộc tiền bối, ta giống như cũng đã thấy ngươi. Mọi người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là nhìn hình dáng hai người như thế nào cũng không nghĩ là nói đùa, liền nói, ngươi là ở đâu nhìn thấy ta. Ô Tử Kỳ lại không nói, từ trong lòng ngực lấy ra một ngọc giản chữ vật, ngưng thần niệm chú, ở bên trong lật đi lật lại, mất một lúc lâu. Rốt cục lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm nói, chính là trong này. Tờ giấy này không chỉ màu đen, mà mùi mốc còn sụp lên mũi, hơn nữa còn phát ra mùi đậu hủ thối, thật sự là khó ngửi, nhìn mép tờ giấy đã rách rách nát nát, hình dáng giống như bọc một cái hủ đồ ăn đã 3 năm, Ô Tử Kỳ run rẩy đem tờ giấy trải ra, không thể không cẩn thận mở ra, một bên giải thích nói, tờ giấy này ở kho hàng sau núi Ô Ngông Sơn tìm được trong đống giấy lộn, dùng để bọc mấy khối đậu hủ, cho đến giờ quên ăn, đều mốc meo. Chê cười a a. Tờ giấy tuy rách nát, nhưng vết tích trên mặt thật ra tất rõ có thể thấy được, mọi người nhìn tờ giấy, lại nhìn Thiên Lộc, nhịn không được gật đầu nói,
đúng vậy quả nhiên là hắn. Thiên Lộc thần sắc có chút kỳ quái, đem giật lấy tờ giấy, nhìn kỹ nửa ngày, đống nhiên đem bắt lấy tay Triệu Tử Nguyên, đi, mang ta đi đến hầm rượu của Vũ Lăng Sơn. Không thể không nói, trong hầm rượu của Vũ Lăng Sơn, thật không ít vò rượu, mọi người nhẹ chân nhẹ tay đi ở khe hở các vò rượu, thẳng đến bên trong, mới nhìn thấy trong này có vài vò rượu so với bên ngoài không giống nhau, mấy vò rượu này bề ngoài đều là màu đen nhánh, trên vò rượu bám đầy bụi, người ta đem vò rượu niêm phong nghiêm nghiêm thật thật, các vò rượu này dùng giấy để dán lại. Đúng là giấy phong vò rượu, vẽ một người. Mọi người ngưng thần nhìn lại, hình người trên tờ giấy bắt đầu ố vàng, nhưng là còn lờ mờ thấy được nốt ruồi màu đen trên khéo miệng và cái lông mi trắng, so với Thiên Lộc đúng là giống nhau như lúc. Triệu Tử Nguyên nói, hầm rượu này cũng không phải Vũ Lăng Sơn tự mình mở ra mà là ta không cẩn thận đi vào, lúc vừa mới tiến vào, bên ngoài còn có vài đạo phong ấn, mấy đạo phong ấn kia nhìn rất cổ quái, dù sao là ta chưa thấy qua, nhưng là ta nhẹ nhàng đánh lại có thể phá được, phỏng chừng vì thời gian rất lâu, nên phong ấn cũng bắt đầu không còn hiệu quả, ta lúc đầu còn tưởng rằng trong hầm rượu cất giấu bảo bối. Từng đi tìm vài lần, nhưng là trong này trừ rượu cái gì cũng không có. Thiên Lộc thần sắc đã có chút cổ quái, hắn lắc thân thể tứ phía xem xét, xem nửa ngày bỗng nhiên di một tiếng, thuận tay cầm lấy bình một vò rượu, nhìn lại ảnh mình trên vò rượu, bàn tay chụp xuống mở niêm phong, ngay tức khắc một cổ hương rượu nồng đậm bay ra. Ô Tử Kỳ hít sâu một ngụm, nhịn không được kêu lên, rượu này thơm quá. Thiên Lộc căn bản không có nhàn rỗi lo lắng vấn đề rượu, trực tiếp cho tay vào trong vò rượu đen nhánh, Ô Tử Kỳ ở bên cạnh kêu to, ta kháo. Không được lãng phí rượu ngon à. Thiên Lộc căn bản không để ý đến hắn, ở trong vỏ rượu mò mẩm một lúc, xoát thu hồi bàn tay, trong lòng bàn tay đã có một vật. Đó là một cây châm ngọc toàn thân màu vàng, lặng lặng nằm trong lòng bàn tay Thiên Lộc, trong hầm rượu ưu ám nhất thời xuất hiện một làn hào quang màu vàng mông lung hòa nhã, Tiểu Khai cho dù hoàn toàn không hiểu ngọc khí, cũng liếc mắt nhìn ra, cái này tuyệt đối là ngọc cực phẩm. Lại sau đó, hắn mới phát hiện ra hỏa Thiên Lộc đường hoàng như vậy, giờ phút này lại có thể bốn. Run rẩy Chương 134, xảo trung chi xảo. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Khai kéo tay áo hắn, không có việc gì. Thiên Lộc hít một hơi thật dài, không có việc gì, ta chỉ là kích động quá thôi. Hắn vừa nói chuyện, vừa dùng tay phẩy qua người, mọi người nhìn lại, thấy hắn móc túi lấy ra một cây châm ngọc màu trắng. Cây châm ngọc này hiển nhiên cũng là cực phẩm, hào quang màu trắng cũng không sáng bằng hào quang màu vàng kia. Thiên Lộc đem hai cây châm chậm rãi lại gần nhau, hai cây châm kia rõ ràng là giống nhau như lúc, đến lúc này. Mọi người đều biết nơi này quả nhiên cùng với Thiên Lộc có quan hệ. Ta cuối cùng cũng biết đây là nơi nào. Thiên Lộc mặt tràn ngập thần thái hồi ức, khẽ ngửa đầu, rơi vào trầm tư. 3 vạn năm trước, nơi này thuộc Thần Châu, Châu Nam Chiêm Bộ, Phủ Bình Cảnh. Năm đó ta ham hở, tự nghĩ mình thiên hạ vô địch, vì muốn được phiêu vũ xem trọng, quyết tâm khai tông lập phái, thề phải vượt qua Lưu Vân Thủy Tạng, mà địa phương ta khai tông lập phái, đó là địa phương các ngươi đang đứng hiện nay. Ánh mắt hắn từ phía xa hầm rượu từng tấc di chuyển lại, thấp giọng nói, hầm rượu này, đó là ta lúc ấy xây dựng, muốn đợi ngày tông phái quang đại cùng các đệ tử uống. Hắn ánh mặt lại nhìn vò rượu dưới chân, thanh âm trầm thấp, mà châm ngọc cất trong vò rượu này, và châm ngọc trong tay ta vốn là một đôi, chính là món lễ vật duy nhất trong cả đời phiêu vũ tặng tặng. Mọi người tuy không biết phiêu vũ là ai, nhưng là thấy bộ dáng Thiên Lộc ngây ngốc nên mọi người đại khái cũng biết việc này sao lại thế. Bất quá Triệu Tử Nguyên thật sự là so chậm hiểu nhất người còn chậm chạp hơn vài phần, lại cố gắng phá hỏng giờ phút này, thời khắc thần thương hồn đoạn, động lòng người, hỏi, Thiên Lộc tiền bối, bức họa này rốt cuộc là sao a? Thiên Lộc hung hăng trừng mắt liếc nhìn nói, lao tử năm đó kiến lập tông phái tên là Phái Lộc Sơn, thế lực trải dài cả châu Nam Chiêm Bộ Phủ Bình Cảnh, phong quang hiển hách làm sao, không nghĩ tới qua mấy vạn năm, Phái Lộc Sơn diệt, mọc ra Phái Linh Sơn, lại kém coi đến mức này. Điện tử câm bỗng nhiên di một tiếng nói, Thiên Lộc tiền bối, Phái Lộc Sơn và Phái Linh Sơn, có lẽ có chút quan hệ. Thiên Lộc kinh hãi nói, có ý tứ gì? Điện tử câm nói, Linh Sơn này là tiếng địa phương chúng ta, chữ Linh và chữ Lộc đọc thập phần tương đương, nếu dùng tiếng địa phương đọc kỳ thật Linh Sơn và Lộc Sơn cơ hồ đọc âm giống nhau. Thiên Lộc lúc này mới có chút động dung nói, ta hỏi ngươi, Phái Linh Sơn các ngươi tổ sư khai sơn là ai? Điện tử câm nói, Phái Linh Sơn ta từ xưa tới nay không có điển tịch. Cho nên căn bản không biết tổ sư khai sơn là ai. Thiên Lộc nhíu mày nói, nếu vậy bảo bối trấn sơn của Phái Linh Sơn là cái gì? Điện tử câm nói, Phái Linh Sơn luôn bạc nhược, nên không có bảo bối gì trấn sơn. Thiên Lộc lại nói, di huấn tổ sư các ngươi là gì? Điện tử câm chần chờ nói, di huấn của tổ sư thật ra có nhưng đều là Linh Sơn sau này tất nhiên vinh quang hiển hách chỉ là loại lời nói xuông như vậy, hơn nữa ghi chép lại có nhiều bất đồng, ta nghi ngờ đều là hư cầu mà ra. Cho nên chân chính di huấn có thể tin được không, dường như cũng không có. Thiên Lộc tức giận nói, một khi đã như vậy, ngươi nói Linh Sơn và Lộc Sơn có quan hệ, là có ý nghĩa gì? Điền Tử Câm nói, tiền bối đừng nội, Linh Sơn chúng ta tuy cái gì cũng không có, nhưng cũng có công pháp tu chân, tiền bối nhìn công pháp chúng ta, không phải sẽ rõ ràng sao? Thiên Lộc liên tục gật đầu, ngươi nhanh lên đem công pháp cho ta xem. Điền Tử Câm từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách, Thiên Lộc đoạt lấy, cầm trong tay xoát xoát dở vài trang, đồng nhiên dương mạnh tay lên, trực tiếp đem quyển sách kia từ trong hầm rượu ném ra ngoài, cũng không biết ném đến nơi nào đi nơi nào bên ngoài. Điền Tử Câm vôi la lên, tiền bối, người đây là bốn. Không cần gọi ta là tiền bối. Thiên Lộc đồng nhiên ngửa đầu ha ha cười to, thần thái kia lại giống như điên, tay chân cùng răng rộng, đồng nhiên lại đá vỡ 7-8 vò rượu, chuyến ra hy lý hoa lạp một mảnh văng loạn, vò rượu bị vỡ, rượu tràn trên mặt đất, tức khắc mùi rượu tràn đầy phòng. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Thiên Lộc sáng ngời, chính là dán chắc trên mặt Điền Tử Câm, ánh mắt sắc bén kia, lại làm Điền Tử Câm cơ hồ không mở mắt ra được, trong miệng bắt chước cười lớn nói, gọi là tổ sư, là tổ sư. Tổ sư Khai Sơn. Tất cả mọi người ngây ngốc. Qua lúc lâu, mới nghe Tiểu Khai nói, Thiên Lộc ngươi khẳng định. Ta khẳng định. Ta đương nhiên khẳng định. Thiên Lộc giờ phút này thế như hổ điên, bỗng một bước vọt đến bên người Triệu Tử Nguyên, một tay đã chế trụ đỉnh đầu Triệu Tử Nguyên nói, các ngươi xem, hắn luyện rõ ràng là thanh lưu tâm pháp, ta hiện tại chế trụ đỉnh đầu hắn, chỉ cần khẽ vận công, trên mặt hắn sẽ hiện ra màu xanh. Hắn nói xong, sắc mặt Triệu Tử Nguyên quả nhiên biến thành màu xanh. Thiên Lộc lại vọt đi, đã bật lấy cổ Ô Tử Kỳ, nói, hắn luyện là bắt chước hoàng cực tâm pháp. Cho nên ta dùng một chút lực, sắc mặt hắn sẽ biến thành màu vàng. Quả nhiên, lần này Ô Tử Kỳ mặt biến thành màu vàng. Thiên Lộc một bước vọt đến Điền Tử Câm, Điền Tử Câm chợt nhảy ra ngoài, nhưng lại bị hắn tóm được lỗ thai kéo lại, ai yêu, hét thảm một tiếng. Thiên Lộc cười nói, hồng thải tâm pháp của ngươi vốn là ta sáng tạo ra, ngươi như thế nào thoát được bàn tay của ta? Hắn một bên nói chuyện, một bên mặt Điền Tử Câm quả nhiên biến thành màu hồng. Cho đến lúc này, mọi người không còn hoài nghi, ô, Triệu, Điền ba người không chút do dự bùn quỳ xuống, lại là thấy cổ quái, lại là xấu hổ, lại là hưng phấn, từng người thấp giọng kêu lên, tổ sư tại thượng, nhận đệ tử một lạy. Thiên Lộc ngửa mặt lên trời lại cười một chuỗi to, hiển nhiên là trước đó chưa từng vui vẻ như vậy, hắn xuất thân thủ, đem ba người đồng thời đứng dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, tuy các ngươi đích sắc nên gọi ta là tổ sư, bất quá ta 3 vạn năm ở trần thế, bây giờ lại đơn độc một thân, vừa lúc cần thu mấy đồ đệ, hiện hai ta chính thức thu 3 người làm đồ đệ, về sau các ngươi là đệ tử phái Lộc Sơn ta, Nga, một khi Lộc Sơn đã bị ngộ nhân là Linh Sơn, danh từ Linh Sơn này cũng rất dễ nghe, về sau cứ gọi Lộc Sơn là Linh Sơn đi. Ba người dập đầu thật mạnh nói, vâng, sư phụ. Thiên Lộc lại nói, ta nhìn tâm pháp các ngươi xuất ra, biết là các ngươi luyện tâm pháp hoàn toàn không đúng. Năm đó ta tự nghĩ ra công pháp 7 màu, một khi công pháp đại thành, giơ tay nhấc chân có thể phát ra ánh sáng 7 màu, mỗi một màu lực lượng lại không giống nhau. Một khi tổ hợp thi triển, uy lực lại thành điệp ra, chính là một trong mấy tâm pháp mạnh nhất trong tu chân giới. Các ngươi không những luyện 1 màu trong sách, hơn nữa 1 màu này còn không có luyện đúng, ta nhìn còn chưa đến cánh cửa nhập môn, cho nên, trước khi tu luyện công pháp này, bất chấp vứt bỏ toàn bộ, bắt đầu ngay giờ, ta sẽ dạy cho các ngươi là công pháp 7 màu chính tông. Ba người kích động liên tục gật đầu, Tiểu Khai ở một bên nhìn thấy cũng cảm thấy rất là cảm khái, việc trong thế gian thật sự là không thiếu cái lạ, trưởng môn phái Linh Sơn tìm người đến giáo luyện nhưng lại chân chính là người đầu tiên sáng lập phái Linh Sơn, loại xảo hợp này lại có thể gặp một cách bất ngờ, cũng không thể không nói là thiên ý. Thiên Lộc đống nhiên một trưởng chụp lên trán Triệu Tử Nguyên, một đạo ánh sáng xanh phảng phất chợt léo lên, từ đỉnh đầu Triệu Tử Nguyên tản ra. Triệu Tử Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân nguyên khí trong phút chốc vô ảnh chảy mất không dấu vết, lập tức hoảng sợ nói sư phụ, người làm gì? Thiên Lộc điềm nhiên như không khẽ vỗ tay, nói, ta đã đem công pháp toàn thân người phế rồi. Triệu Tử Nguyên khẩn cấp vận công, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới trống trơn, quả nhiên mấy chục khổ luyện tích lũy tiên linh khí đã biến mất vô ảnh vô tung, bản thân lại biến thành một phàm nhân. Khoảnh khắc này Triệu Tử Nguyên, mặt mũi trắng bệch, sư phụ, người đây là. Thiên Lộc lại đánh ra một trường, chính là chụp lên trán Ô Tử Kỳ, ánh sáng màu vàng léo lên, Ô Tử Kỳ bắt đầu kêu to, sư phụ, người điên hay sao vậy? Điện tử Câm phản ứng rất nhanh, tay Thiên Lộc mới chụp lên đầu Ô Tử Kỳ, hắn đã bay nhanh trốn ở phía sau Tiểu Khai. Ngươi đừng sợ, lại đây. Thiên Lộc cười tít mắt, hướng Điện tử Câm vẫy tay, để ta đánh một trường. Điện tử Câm vừa sợ vừa tức, nói, sư phụ chúng ta đối với ngươi chỉ có lòng kính ngưỡng, ngươi lại độc ác như thế, đem công pháp chúng ta tất cả đều phế đi. Ta là muốn tốt cho các ngươi. Thiên Lộc cười nói, công pháp 7 màu phải cùng luyện, 7 đạo nguyên khí xúc tiến tương hỗ, cùng nhau tăng trưởng, mới không có cao thấp, tạo thành khí huyết không đều trong cơ thể. Các ngươi mỗi người luyện một màu, đều đã đem kinh mạch trong cơ thể luyện thành biến dạng, nếu không hoàn toàn phế công, rồi học lại thì khó có khả năng tiến bộ. Hôm nay tính tình ta tốt, chính muốn đem công pháp các ngươi phá đi, sau đó sửa lại kinh mạch từng người, đả thông khí huyết lắng đọng, ta đảm bảo hai người các ngươi trong 2-3 năm có thể tiến vào cảnh giới nhất lưu. Triệu Tử Nguyên và Ô Tử Kỳ lúc này mới hiểu được, ngẫm lại tự mình mấy chục năm chịu đắng nuốt cay nhưng công pháp lại chẳng có gì, tuy biết ích lợi phía trước, nhưng cũng cảm thấy có chút tạm đạm. Điền Tử Câm lại từ phía sau đi ra một bước, nói, sư phụ trước tiên chưa cần phế công pháp của ta. Thiên Lộc nói, vì sao? Điền Tử Câm nói, hiện tại Linh Sơn vừa mới khai phái, còn có vô số công việc cần người xử lý, hai vị sư huynh có thể chuyên tâm luyện công, ta phải quan tâm đến các loại sự tình, trên người không có công pháp, ta chịu không được. Tiểu Khai nhất thời liên tục gật đầu, có đạo lý. Thiên Lộc cười hắc hắc mắng, xú tiểu tử, tìm cớ cũng được, tốt lắm, ta hiện tại sẽ cải tạo thân thể cho hai sư huynh của ngươi. Hắn một tay một người, nắm Triệu Tử Nguyên cùng Ô Tử Kỳ, trong miệng hét lớn một tiếng, đem hai người ném lên cao, 10 ngón tay mở ra, chỉ lên trời, nói dừng. Triệu Ô hai người thân thể dừng tại không trung, toàn thân tạo thành chữ đại, trên đầu dưới chân, giống như chữ thập, đầu ngón tay Thiên Lộc xuất ra vô số đạo ánh sáng 7 màu. Từng đạo đánh lên thân hai người, chỉ nghe hoa lý ba lạp vang lên không ngừng, giống như bắn pháo, trong phút hào quang do 10 ngón tay sử ra đã đánh một lần trên dưới thân thể hai người. Hai người trên trán mồ hôi cuồn cuộn, hiển nhiên phải chịu đựng thống khổ vô cùng mãnh liệt, nhưng chẳng những thân thể không động đậy, miệng cũng không mở ra, song song nhắm mắt liều mạng chịu đựng, từ góc độ của Tiểu Khai và Điển Tử Câm nhìn lại, thậm chí có thể thấy gân xanh của hai người đều nổi lên, từng đợt cổ động, nhìn thấy đặc biệt đáng sợ. Điển Tử Câm răng nghiến chặt run rẩy nói, sư phụ hắn bọn họ giống như rất khó chịu bốn. Thiên Lộc cười lạnh nói, người càng nhiều thì không khó chịu, bọn họ chỉ có hai người cho nên có thuốc khó chịu, đợi đến thời điểm một mình ngươi cải tạo, hắc hắc. Điền Tử Câm dùng mình một cái, không dám nói nữa. Lại qua lúc lâu, Thiên Lộc mới thu hào quang, Ô Tử Kỳ và Triệu Tử Nguyên bị rút gân, toàn thân xương cốt giống như mềm nhũn rơi xuống, mềm nhũn như bùn đất. Đứng lên. Thiên Lộc hét to nói, bây giờ trong cơ thể các ngươi toàn bộ nguyên khí được trừ ra ngoài. Kinh mạch còn được mở rộng, chính là thời khắc mấu chốt, hiệu quả tu luyện gấp có 100 lần, các ngươi còn không nhanh chộp lấy thời cơ hấp thu thiên địa linh khí. Triệu Ô hai người đều là lão giang hồ kinh nghiệm phong phú, biết loại kỳ ngộ này vô cùng quý giá, liều mạng ngồi xuống bắt đầu hành công. Thiên Lộc ở bên cạnh hai người một trưởng chụp trên trán quát, các ngươi đừng luyện bộ tâm pháp kia, nghe ta phân phó, giữ nguyên tay, trong thì ngưng thần, không sinh có, linh khí nhập thể. Từ Dũng tuyển nhập, từ Bách hội nhập, từ Nên hương nhập, từ Thái Dương nhập, từ Trung Trung nhập, từ Hổ Khẩu nhập, từ Huyền Kỳ nhập, 7 khí nhập thất hiểu, hóa thành 7 màu, quy vào phủ kiểu, ngưng ở đan điền. Bộ khẩu quyết này cùng với toàn bộ khẩu quyết đương thời của tu chân giới không giống nhau, chính là do Thiên Lộc 3 vạn năm trước tự nghĩ ra độc môn công pháp. Thiên hạ tu chân ngày nay môn phái nhiều vô số, nhưng thanh nhất sắc nghiên cứu nguyên khí tinh thuần, hơn nữa là càng luyện càng thuần, uy lực cũng càng ngày càng mạnh, đến sau cơ hồ khái niệm hoàn toàn thoát ly kỹ xảo và động tác, thuần túy lấy năng lượng mạnh để thủ thắng. Nhưng là bộ công phu của Thiên Lộc này phải 7 khí hợp 1, ngay từ đầu chính là một cái khái niệm bất tạp, 7 đạo công pháp chế ước xúc tiến lẫn nhau, lợi dụng thân thể bản thân tạo kỹ năng hoàn mỹ đạt tới cân bằng. Cho nên về sau càng luyện càng là bất tạp không chịu nổi, khi đó tu người tu luyện bản thân rất khó phóng thích một đạo nguyên khí. Đúng là bởi vì nguyên khí tính chất phức tạp, cho nên bộ công pháp này dùng để đánh nhau nhưng là không tốt với người tu luyện. Năm đó Thiên Lộc tung hoành tu chân giới, có vô số cao thủ vì phòng không được nguyên khí chuyển đổi phức tạp mà ăn không tiêu. Nhưng là thế gian sự việc phi thường khó đoán trước, những bại tướng của Thiên Lộc năm đó đều phi thăng, chỉ có còn lại Thiên Lộc một mình trà trộn tu chân giới, vô luận như thế nào cũng phi thăng không thành, cũng là bởi vì bộ công pháp 7 màu quá bất tạp, độ thuần khiết năng lượng vô luận như thế nào cũng không đạt đến cảnh giới tiên nhân. Thiên Lộc là người thiên phú cực cao hơn nữa tâm cao khí ngạo, liều mạng luyện, kết quả không luyện đến phi thăng, lại tu thành một tán tiên, hắn là một tán tiên, nếu bàn về đánh nhau liền tiên nhân cũng không sợ, nhưng là muốn đi tiên giới, cũng không có tư cách, cái này cũng không thể không nói là ông trời châm trọng. Cho đến rất lâu sau, Thiên Lộc cuối cùng nghĩ tới bộ công pháp có 102, có thể giúp hắn đột phá cảnh giới để phi thăng, đó là thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, nhưng là hắn vạn vạn không thể tưởng tượng được, thiên ý tuần hoàn, báo ứng không tha, hắn năm đó khi dễ Thiên Nhu Tử, Thiên Ma Tử, Thiên Trung Tử, 3 huynh đệ này sớm tu thành tiên nhân. 3 tiên nhân này phát hiện Thiên Lộc muốn phi thăng, liền lén hạ phàm, ra tay phá hỏng tu luyện sau cùng của Thiên Lộc, hơn nữa đem hắn giam cầm trong Bích Thủy Thiểm Thử. Không nói đến ân oán thị phi năm đó, trước mắt Ô Tử Kỳ và Triệu Tử Nguyên dựa theo phân phó của Thiên Lộc mà vận công, nhất thời trên người mỗi người đều giống như xuất hiện 7 cái lốc xoáy, 7 đạo bạch khí mờ ảo theo 7 cái lốc xoáy dũng mãnh bay quanh thân thể bọn họ. Tiểu Khai hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, Điền Tử Câm ánh mắt nhìn thẳng, hắn đương nhiên thấy rõ bạch khí là do ngưng kết tiên linh khí với mật độ dày đặc, thời nay chút ít tiên linh khí đều bị phần đông người tu chân cướp phá. Lần này đột nhiên thấy linh khí nồng hậu như thế, Điền Tử Câm lại có loại xúc động muốn khóc. Mà Ô Triệu hai người bắt chước nhau phát ra một tiếng thở dài vô cùng thỏa mãn, sau đó chậm rãi đứng lên. Thiên Lộc nói, thử phi kiếm của các ngươi xem. Triệu Tử Nguyên hai ngón tay chập lại, trường kiếm sau lưng xông thẳng lên trời. Sau đó hắn chỉ ngón tay về trước, kết quả toàn thân phi kiếm run rẩy mạnh, thân kiếm đông nhiên lóe ra đủ loại hào quang, tại chỗ chợt cao chợt thấp, đi đi về về bay loạn, xem ra lại không có trình tự quy tắc. Ách, cái này sao lại thế? Điện Tử Câm có chút trợn tròn mắt. Ngu ngốc, Thiên Lộc mắng, hiện tại nguyên khí trong cơ thể ngươi, như thế nào còn có thể ngự kiếm như trước kia? Ngươi trước tiên tập hợp nguyên khí trong cơ thể, lúc sau bảy khí hợp một, dùng một đạo nguyên khí này để ngự kiếm. Triệu Tử Nguyên nghe được chỉ điểm, vội vàng hành sự y như lời nói, quả nhiên phi kiếm trên không trung ổn định chậm rãi hạ xuống, các loại màu sắc đều thu vào, chỉ còn có một đạo bạch quang lưu chuyển trên thân kiếm, xem ra rất đẹp mắt. Hắn lại xuất một ngón tay về trước, trong sát na phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hiện ra quỹ đạo ta ra bổn của vật rơi, ngập sâu 10 thước vào trong bùn đất, chuôi kiếm cũng không nhìn thấy. Xấu hổ, đông nhiên thất thủ Triệu Tử Nguyên quay đầu đến lúng túng cười nói, sư phụ, ta đi nhặt kiếm. Thiên Lộc phất tay, ý bảo hắn cứ đi. Quay đầu hướng lại Điền Tử Câm nói, nhìn ra cái gì không? Điền Tử Câm vẻ mặt pha chút kích động, gật đầu nói, sư huynh tuy nắm giữ phi kiếm còn chưa thuần thục, nhưng là bàn luận tốc độ, ít nhất gấp đôi trước kia. Thiên Lộc mãn nguyện gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Một khi việc ở đây đã xong, Tiểu Khai cũng không muốn chậm trễ liền nói, tốt lắm, các ngươi chậm rãi trao đổi đi, ta còn phải đến Lưu Vân Thủy Tạng, chúng ta hẹn gặp lại. Thiên Lộc ánh mắt sáng ngời, Lưu Vân Thủy Tạng, ta cũng muốn đi. Tiểu Khai nhớ tới Phiêu Vũ cũng là ở Lưu Vân Thủy Tạng, liền khẽ gật đầu, ngươi muốn đi không vấn đề, nhưng là lần này là cầu người, ngươi cam đoan chớ chọc ghẹo. Hiện tại tâm tình Thiên Lộc rất tốt, cười nói, ta khi nào gây chuyện vậy? Ta nhiều nhất chỉ tán gái thôi. Tiểu Khai nói, tán gái cũng không được, ngươi đi theo sau ta, không cần nói chuyện là được. Thiên Lộc nói, ta chính là muốn đi nhìn nơi ở của tiểu nương tử Phiêu Vũ, cho nên việc này phân phối như thế nào? Tiểu Khai gật đầu nói, ta mang ngươi đi xem là được. Hắn ném huyền thiết chi tinh vạn năm nói, ngươi lên đi. Thiên Lộc khẽ lắc đầu, từ chối ngươi pháp bảo tuy nhanh, nhưng ta cũng không ngồi. Hắn xuất ra hai cái châm ngọc kia, không biết nắm như thế nào, hai cái châm ngọc nhập một, sau đó hắn nhẹ nhàng xuất, nói, ta sớm đã thề, về sau mỗi lần phi hành đều dùng bảo bối Phiêu Vũ tặng cho ta, nhưng vậy mới không quên nàng. Tiểu Khai cũng không miễn cưỡng lập tức bay về phía trước. Hai cái châm ngọc của Thiên Lộc cũng không chậm, ít nhất so với phi kiếm của đại bộ phận người tu chân còn nhau hơn. Tiểu Khai dẫn hắn bay được một đoạn, còn chưa bay ra khỏi biên giới Thập Vạn Đại Sơn, chợt nghe Thiên Lộc nói, gì, phía dưới giống như có người. Tiểu Khai cười nói, có người cũng bình thường, không cản đường chúng ta là được. Thiên Lộc khẽ lắc đầu, không đúng, trong này hình như còn có một đệ tử Nga Mi. Tiểu Khai lúc này mới hơi hơi kinh hãi nói, đi xuống nhìn xem. Thiên Lộc nói được. Hai người từ trên trời hạ xuống. Vừa lúc trốn ở phía sau một rừng tùng, Tiểu Khai nói, người ở nơi nào? Thiên Lộc mỉm cười, đem hai cây châm thả xuống mặt đất, phất tay một cái, cây châm lại bắt đầu uốn khúc, từng phân uốn thành nửa cái vòng tròn, sau đó ghé vào nhau, tạo thành một mặt gương. Tiểu Khai chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong mặt gương lại có thể xuất hiện hình ảnh. Chỉ một chút tài mọn, công pháp tự nghĩ ra, tên gọi là Thiên Lý Truy Tung, chê cười rồi. Thiên Lộc mặc dù khiêm tốn, nhưng là vẻ đắc ý lại bộc lộ trong lời nói. Tiểu Khai mặc kệ hắn, bởi vì hắn phát hiện người trong gương chính là Tuyết Phong. Thiên Lộc nghe Tiểu Khai giới thiệu, có vẻ giống như kinh ngạc, nói, ngươi nói người này chính là trưởng môn Nga Mi, là cao thủ đệ nhất tu chân giới sao? Ngươi không lầm chứ, ta sao lại cảm thấy hắn rất yếu a? Chẳng lẽ hắn đạt tới trình độ có thể thu liễm nguyên khí sao? Tiểu Khai đại khái giải thích cho Thiên Lộc một chút hiện trạng tu chân giới ngày nay nhân tài điêu linh, rồi lại cẩn thận quan sát gương, chỉ thấy Tuyết Phong sắc mặt có chút lo lắng, gắt gao như mày, giờ phút này một thân áo trắng đã có chút hỗn độn, chính là nhìn đông nhìn tây tìm kiếm. Giống như đang tìm vật gì. Tiểu Khai trong đầu bắt đầu nghi vấn, phải biết rằng Tuyết Phong bộ dạng luôn luôn là phiêu phiêu xuất trần, bây giờ hình dạng như vậy thật đúng là rất lạ. Thiên Lộc lại nói, gì, chẳng lẽ hắn là tên hái trộm hoa sao chứ? Tiểu Khai ngạc nhiên nói, vì sao nói như vậy? Ngươi xem. Thiên Lộc dùng tay phất lên mặt gương một cái, hình ảnh trong gương bỗng nhiên biến đổi, hiện ra một mỹ nữ tuyệt sắc, Tuyết Phong chính là tìm mỹ nữ này, ân ngươi nói ta có nên anh hùng cứu mỹ nhân không?
Tiểu Khai chấn động, Hoàng Bội.
Hoàng Bội, quả nhiên là mỹ nhân, tên cũng đẹp, Á Thiên Lộc có chút lóa mắt.
Soát đứng dậy, không được, trong huyết quản ta đều chảy dòng máu thương hoa tiếc ngọc, ta phải đi cứu nàng.
Không thể để mỹ nữ như thế bị ác tặc làm đủ.
Tiểu Khai vừa giận vừa buồn cười, dùng sức lôi kéo nói, ngồi xuống.
Thiên Lộc nhất thời vội, uy uy, ngươi vì sao nhận ra Hoàng Bội, chẳng lẽ nàng với ngươi cũng có quan hệ?
Ta kháo, làm người không thể tự tự, ngươi đã có nhiều mỹ nữ, ta đáng thương mới thoát ra, một mỹ nữ đều không biết, ngươi không thể đối với ta như vậy, nói như thế nào chúng ta cũng là bằng hữu.
Tiểu Khai hận không được đem miệng hắn câu lại, bất đắc dĩ nói, đừng náo, Tuyết Phong là sư phụ của hắn, chúng ta xem bọn họ muốn làm gì.
Sư phụ.
Thiên Lộc kích động, người này mặt thú tâm cầm thú.
Đến đồ đệ của mình lại cũng không tha.
Chương 135, thân thế Hoàng Bội.
Nói đến đó, liền thấy mặt gương chợt loé sáng, nguyên là Tuyết Phong đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể hóa bạch quang, bay nhanh ra ngoài, chỉ nghe soát một tiếng kinh hưởng, hắn đã vững vàng chặn trước mặt Hoàng Bội.
Hoàng Bội hai tay chợt siết chặt, lúc này Tiểu Khai mới chú ý tới, trên tay hắn còn cầm một vật, coi như màu vàng pha lẫn màu đen, rất không ưa nhìn, ngoại hình giống một con úp. Tuyết Phong hung tợn dương mắt nhìn vật này, trầm giọng nói, Bội Nhi, ngươi đây là muốn làm gì?
Hoàng Bội hình dạng luôn luôn lạnh như băng, hôm nay cũng có chút khác thường, thần sắc có vẻ thập phần kích động, lớn tiếng nói, ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết?
Tuyết Phong ánh mắt thập phần lợi hại, dương mắt chằm chằm nhìn vật trên tay hắn, miệng lại cười nói, ngươi không hiểu gì cả, trộm kim quang đỉnh của ta, sau đó lén lút tránh né ta như thế nào biết ngươi muốn làm gì?
Thấy Hoàng Bội vẫn bộ dáng kích động, Tuyết Phong lại ôn nhu nói, Bội Nhi, từ vài năm trước thu ngươi làm đồ đệ, ta một mực đối với ngươi ân cần, chẳng những tìm rất nhiều linh đan dược liệu trợ giúp ngươi gia tăng công lực, hơn nữa ngay từ đầu lại chuyển cho ngươi tâm pháp tối cao của Nga Mi, rõ ràng là định đem ngươi bồi dưỡng thành đại trưởng môn tiếp theo của Nga Mi, dụng tâm lương khổ, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nhị ra?
Hắn lắc đầu, có vẻ thập phần đau lòng xua tay, cũng được, kinh quang đỉnh này chính là món thần khí, nó thật sự là bảo bối vô giá, nhưng là so với Nga Mi, nó tính là cái gì?
So với nhung lụa tiền đồ của ngươi, nó tính cái gì?
Sau này ngươi tiếp quản trưởng môn Nga Mi, chẳng lẽ ta không truyền nó lại cho ngươi sao?
Tiểu Khai miệng lầm bầm nói, Kim Căng Đỉnh, Kim Quang Đỉnh, cái tên này ta như thế nào rất quen thuộc.
Hắn suy nghĩ một lúc, đồng nhiên vô đầu nói, a, ta nhớ ra rồi.
Thiên Lộc ngạc nhiên nói, ngươi nhớ ra cái gì?
Tiểu Khai nói, Kim Quang Đỉnh này sau khi phóng đại, hình dạng giống như một gian nhà nhỏ, trong gian nhà còn nhốt một nữ nhân. Lần trước ở dưới chân núi Hoàng Sơn ta gặp Hoàng Bội và Tư Mã Thính Phong đi tìm nữ nhân trong Kim Quang Đỉnh, muốn đưa cho hắn một viên tạo hóa đan, lúc ấy Kim Quang Đỉnh bị Tuyết Phong giấu ở nơi hoang địa, không nghĩ tới lại bị Hoàng Bội mang tới nơi này.
Hắn nhịn không được lắc đầu, lại nói, chẳng lẽ Hoàng Bội thật sự là vì cái thần khí này mà làm việc có lỗi với phái Nga Mi?
Hoàng Bội này thật làm cho người ta thất vọng.
Thiên Lộc nghe hắn nói loạn thắt bắt ao, cũng lại lắc đầu cẩn thận tự hỏi, ngưng thần xem lúc lâu, cười nói, cái gì tiên khí với không tiên khí, cái Kim Quang Đỉnh này, chẳng qua là một kiện pháp bảo phổ thông dùng để giam cầm.
Trong gương, Tuyết Phong nhìn Hoàng Bội chậm chạp không nói một lời, thanh âm càng thêm hòa nhã, Bội Nhi, ta biết ngươi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, nhất thời bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, ngươi bây giờ đem Kim Quang Đỉnh trả lại cho ta, chúng ta hết thảy bỏ qua chuyện cũ, cùng nhau trở về Nga Mi, được không?
Tiểu Khai thở dài, nghĩ thầm rằng, Hoàng Bội làm đồ đệ như thế không có nhân tình, sư phụ hắn thật là một sư phụ tốt.
Hoàng Bội bỗng nhiên ngẩng đầu lên, từng từ nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.
Tuyết Phong cười nói, ngươi nói.
Hoàng Bội hít một hơi thật dài, thấp giọng nói, ta muốn biết, người trong Kim Quang Đỉnh, rốt cuộc là ai?
Tuyết Phong sắc mặt hơi đổi, gượng cười nói, không phải ta sớm đã nói rồi sao, trong này giam cầm chính là một tà tu mấy chục năm trước, hắn nguy hại tu chân giới, ta hao phí một phen công phu mới hàng phục được hắn, vì tránh hắn tiếp tục hại người liền sử dụng tiên khí Kim Quang Đỉnh của phái Nga Mi để giam cầm hắn.
Hoàng Bội nói, một khi đã như vậy, vì cái gì không giết nàng đi a?
Tuyết Phong cười có chút miễn cưỡng nói, chúng ta người tu chân không thể tạo giết chóc nhiều, để tránh sai thiên ý, ảnh hưởng tu tiến bộ tu luyện, cho nên ta đem hắn nuốt lại, cũng là bất đắc dĩ.
Trên mặt Hoàng Bội pha một chút chế nhạo, nói, một khi đã như vậy, vì cái gì sư phụ thường ngày hàng yêu trừ mà đến thời điểm ấy lại không dứt khoát như vậy?
Tuyết Phong nụ cười lại miễn cưỡng, giải thích, yêu quái và nhân loại đương nhiên không giống nhau. Người tu chân hàng yêu trừ ma đó là thuận theo thiên ý, chỉ có trợ tu vi, sẽ không vi phạm thiên ý.
Trên mặt Hoàng Bội thần sắc liền biến đổi vài lần nghiến răng nói, được, ta tin ngươi.
Tuyết Phong lúc này thở một hơi dài, đồ nhi ngoan, còn không đem Kim Quang Đỉnh lại đây.
Hoàng Bội gật đầu nói, được từng bước đi lại, thân thủ liền đem kim quang đỉnh trả cho Tuyết Phong. Tuyết Phong liên tục gật đầu, đưa tay nhận lấy, nhưng bỗng nhiên trong lúc này, một đạo kiếm quang trắng giữa hai người lóe lên. Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong lòng mạnh mẽ chấn động, hắn rõ ràng thấy phi kiếm trên lưng Hoàng Bội bay lên, tốc độ kia quả thực rất nhanh khó có thể hình dung được, mũi kiếm trắng hướng ngực Tuyết Phong đâm tới. Tiếp theo thương một tiếng ngân nga kim loại giao mình, phi kiếm của Hoàng Bội đã bị một thanh phi kiếm khác vững vàng chế trụ. Thanh kiếm này chính là ở trong tay Tuyết Phong. Hoàng Bội nhíu mày, không thi vào mắt, liền muốn ra tay lại, nhưng là Tuyết Phong một bên tay khác nhẹ nhàng điểm đầu vai hắn một cái, Hoàng Bội cả thân liền giống như bùn đất sủi lơ xuống, mềm nhũn tê liệt ngã trên đầu vai Tuyết Phong. Trời ơi! Thiên Lộc lại không an phận kêu lên, mỹ nữ gặp nạn, ta phải ra tay. Ngươi ngồi xuống cho ta. Tiểu Khai thật sự có chút chịu không được, hung hăng cầm lấy cánh tay hắn, ngươi còn cằn nhằn đừng trách ta hẹp hòi với ngươi. Thiên Lộc gương ngạnh chính là muốn phản kháng, đồng nhiên nghĩ tới trước mặt mình chính là ân nhân, hơn nữa tiên lực trị là 5 vạn, hắn nuốt nước miếng cuối cùng không nguyện ý ngồi xuống, nén giận nói, ngươi là đầu gỗ, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao. Tiểu Khai suy nghĩ nói, cũng tốt, ngươi cứ đi, chẳng qua trước tiên không được động thủ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhất định phải nhẫn nhịn, chúng ta nhìn xem trong này rốt cuộc có cái bí mật gì. Thiên Lộc vui mừng nói, ngươi yên tâm, ta làm việc luôn tử tốn hắn bay nhanh đi. Tuyết Phong một chiêu đã chế trụ Hoàng Bội, nhanh chóng lấy kim quang đỉnh trong tay nàng, sắc mặt nhất thời không còn hòa nhã nữa, hừ lạnh nói, ta đã biết mưu đồ của ngươi, bây giờ còn không thành thật khai, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng Bội toàn thân vô lực, nhưng vẫn còn cố gắng muốn đứng dậy, chỉ tiếc không biết Tuyết Phong động tay chân như thế nào, hắn dây rủa nửa ngày, lại vẫn sủi lơ ở đầu vai Tuyết Phong, chỉ có thể cố gắng nâng cổ lên phẫn hận nói, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, ta đương nhiên muốn giết ngươi. Tuyết Phong cũng có chút phẫn nộ, ta vài năm nay, có cái gì có lỗi với ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Đúng vậy, ngươi đối với ta quả thật rất tốt. Hoàng Bội cười lạnh nói, nhưng ngươi cũng biết, ta sớm hiểu ra trong kim quang đỉnh giam cầm rốt cục là người nào. Tuyết Phong trong mắt bắt ra tia hảo quang làm người ta giật mình, nói, là ai? Hoàng Bội nghiến răng cách cách vang lên, giống như đối với Tuyết Phong có thù hận khắc cốt, từng từ một nói, hắn là nhị sư tỷ của Lam Điền Ngọc trưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, cũng là mầu thân ta, Hoàng Tẩy Ngọc. Tuyết Phong bốn mặt đầy âm khí, Tiểu Khai cơ hồ nghĩ hắn muốn ra tay giết người, nhưng là ba chữ Hoàng Tẩy Ngọc này lọt vào tai, toàn thân Tuyết Phong lại run lên, liền điểm vào bả vai Hoàng Bội rồi buông tay ra, thất thanh nói, ngươi làm sao biết được? Hoàng Bội nói, ngươi trước tiên nói cho ta đúng hay không? Tuyết Phong trầm mặc thật lâu, thần tình lại dịu xuống, khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hài tử, trong kim quang đỉnh đúng là mẫu thân ngươi. Hoàng Bội nói, ngươi đem giam cầm mẫu thân của ta hơn 20 năm, ngươi nói ta có nên giết ngươi không? Tuyết Phong không chút do dự lắc đầu, đương nhiên không nên. Nga! Hoàng Bội rêu cợt nói, vậy mà ngươi còn không đáng chết sao? Ngươi có thể nói ta đáng chết, nhưng là ta cũng có nỗi khổ của ta. Tuyết Phong nhẹ nhàng thở dài, năm đó ta không đem giam cầm nàng, chỉ sợ ta sớm thân bại danh liệt, hơn nữa bất luận kẻ nào cũng có thể giết ta, ngươi cũng không có khả năng giết ta. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Bội, lại chậm rãi nói, hài tử, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ không thấy kỳ quái, đáng lẽ ta với ngươi vốn không phải thân thích, vì cái gì ta vài năm trước cố ý không biết cái gì sao lại tìm được ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, siêu tầm linh dược thiên hạ cho ngươi, truyền cho ngươi kiếm pháp cao nhất của Nga Mi, thậm chí tự mình chuyển công cho ngươi, giúp ngươi để cao công lực a. Hắn vốn nghĩ rằng Hoàng Bội vô luận như thế nào cũng có một tia nghi hoặc, ai ngờ hắn vừa dứt lời, Hoàng Bội theo dĩ nhiên nói, ta biết. Mặt nàng hiện ra một loại thần sắc rêu cợt nói, bởi vì ngươi là phụ thân của ta. Nói ra câu này, chẳng những Tiểu Khai và Thiên Lộc chấn động, mà Tuyết Phong cũng hiển nhiên bị chấn trụ, lại có thể vài phút không nói gì, nhìn chằm chằm Hoàng Bội một lúc, mới nói, chẳng lẽ bốn. Là hắn nói cho ngươi. Hoàng Bội cười lạnh nói, đương nhiên không phải. Tuyết Phong vẻ mặt kích động nói, vậy ngươi bốn. Có thể gọi ta một tiếng phụ thân không? Hoàng Bội lãnh đạm nói, đương nhiên không được. Tuyết Phong thở một hơi thật dài, nói, ta biết, nhất định là hắn nói với ngươi việc này, cho nên ngươi nhất định rất hận ta, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật tiện nhân kia xuyên tạc sự thật bốn. Ngươi không cần nói lại nữa. Hoàng Bội lúc này bỗng nhiên khóc ào lên, đến lúc này, ngươi còn gạt ta. Ta không có lừa ngươi. Tuyết Phong lớn tiếng nói, ta đã biết hắn khẳng định nói ta ti bỉ vô sỉ. Nói ta năm đó chỉ vì lừa hắn song tu, nói ta đối với trưởng môn làm Điền Ngọc và Lục Điệp Ngọc có mưu đồ bất chính năm. Tuyết Phong lại càng kích động, Hoàng Bội ngược lại càng bình tĩnh trở lại, Tiểu Khai ở bên này thấy kinh tâm động phách, nhịn không được nghĩ, nhìn hình dáng Tuyết Phong, giống như thật sự bị hoan uổng, Hoàng Bội này đang giả vờ, sự chú ý và sự tin tưởng chỉ là bề ngoài, chỉ sợ thật sự xảy ra chuyện. Hoàng Bội đợi Tuyết Phong nói xong, lúc này mới nói, ngươi không cần làm bộ làm tịch, ngươi phải biết rằng, ta Hoàng Bội trời sinh bình tĩnh, cũng không là người hành động theo cảm tính, nếu mẫu thân nói với ta những lời này, ta cũng không dễ dàng tin như vậy. Tuyết Phong vui mừng nói, vậy ngươi có tin ta giải thích không? Hoàng Bội lắc đầu nói, đương nhiên không tin. Tuyết Phong Bội nói, vì sao? Hoàng Bội thần sắc xem ra có chút bi thương, nàng khẽ nhìn Tuyết Phong, lại nhìn kim quang đỉnh trong tay hắn, rồi hai mắt chậm rãi nhìn về phía bầu trời, lại có cảm giác tuyệt vọng thê lương. Ngươi nói, hắn nói ta đều sẽ không tin, chỉ có ta tự mình nhìn thấy, ta mới thực sự tin. Nàng khẽ nhìn Tuyết Phong ngạc nhiên mở rộng miệng, buồn bã cười, ngươi cũng biết, một người từ khi sinh ra đến khi lớn lên, thường lúc 3-4 tuổi mới bắt đầu sinh ra linh tính trí nhớ, mà hài tử mới sinh ra, vốn là không có trí nhớ, có đúng không? Tuyết Phong có chút mở mịt khẽ gật đầu, Bội Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Hoàng Bội nói, ngươi năm đó bị mẫu thân phá âm mưu, lúc sau lập tức ra tay, đánh trọng thương mẫu thân, nhưng là mắt thấy trưởng môn làm Điền Ngọc và Lục Điệp tiền bối sắp tới rồi, thời khắc nguy cấp ngươi dùng kim quang đỉnh để giam cầm mẫu thân, lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa hai vị tiền bối, sau đó ôm ta phiêu nhiên bỏ chạy, việc này, kỳ thật ta đều chính mắt nhìn thấy, bởi vì khi đó ta đang nằm trong nôi cách đó không xa. Tuyết Phong lúc lâu sau mới hiểu rõ, vừa mới có chút minh bạch lại nói, ngươi nói là ngươi lúc ấy đã. Đúng vậy, Hoàng Bội thần sắc thê lương, trên đời này không có mấy người vừa sinh ra có thể có trí nhớ, nhưng ta lại là một trong ngàn vạn, đương nhiên sự tình đó đều là ta chính mắt thấy, tuy ngươi đối với ta rất tốt, nhưng ta cũng không thể quên chuyện xấu ngươi làm năm đó. Tuyết Phong nhất thời trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc một câu cũng nói không ra. Hoàng Bội thong thả thở dài, lắc đầu nói, rất nhiều sự việc năm đó, ta đều không thể lý giải, chính là hình ảnh này, âm thanh này, lại chặt chẽ chiếm cứ trong đầu ta, cho đến những năm gần đây dần dần hiểu, bắt đầu chậm rãi nhớ lại, mới biết mình rốt cuộc xảy ra bi kịch rất đáng sợ. Nếu ta căn bản không nhớ rõ tất cả, có thể ta sẽ vui vẻ làm đệ tử Nga Mi, có một sư phụ làm ta hãnh diện, có một đám sư huynh sự muội tương thân yêu nhau, ta sẽ cố gắng tu luyện côn pháp, cố gắng tranh thủ phi thăng, cả đời này liền có chút bình đạm, lại ít nhất không có tiếc nuối. Nhưng ta lại khăng khăng nhớ rõ tất cả mấy cái thứ không thoải mái tưởng quên lại không quên, rất nhiều đêm, ta bị ác mộng làm bừng tỉnh, trong lòng ta chôn giấu bí mật không nói này cho bất cứ kẻ nào, ta lại ở giữa hai người, không biết mình rốt cuộc nên làm gì, cho đến khi ta nghe được thanh âm của mẫu thân trong kim quang đỉnh, gặp lại dung mạo mẫu thân, ta rốt cuộc biết mình làm cái gì. Ta cả đời này chỉ duy nhất mục đích, chính là giết ngươi, thay mẫu thân báo thù. Thời khắc này, Tuyết Phong chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong lòng như sóng biển cuồn phong, cả đời kinh sợ nhất là gặp thời khắc như thế này, đều là thời khắc phiền loạn. Hắn có phát hiện có chút hoảng sợ, chính mình có thể hoàn toàn mất đi nữ nhi duy nhất. Hoàng Bội lại nói, ngươi thèm thuồng song tu công pháp của Lư Vân Thủy Tạ, hao hết tâm cơ theo đuổi mẫu thân, động cơ ban đầu cũng không thuần chính, nhưng là ngươi năm đó phong lưu hào phóng, mẫu thân vẫn cứ thích ngươi, cam tâm cùng ngươi không thể tách rời, nhưng là cái này có thể tha thứ được, nhưng là lúc không có mẫu thân ngươi lại quyến rũ đệ tử khác của Lưu Vân Thủy Tạ, cái này không thể chấp nhận được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói lưỡng tình tương tuyệt, bởi vì các nữ đệ tử thật là cam tâm tình nguyện để ngươi câu dẫn, tuy nhiên ngươi là có dạ tâm, nhưng các nàng đạo tâm bạc nhược, nội nhân bất thủ, gây tội phải chịu tội. Nhưng là ngươi ngàn vạn không nên có chủ ý với làm Điền Ngọc và Lục Điệp Ngọc. Tiểu Khai lặng lẽ nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trong lòng biết mình hôm nay nghe được thật sự là bí mật lớn nhất trong tu chân giới, lập tức lại vênh hai nghe, nín thở ngưng khí, liền tiếng hô hấp cũng bắt đầu yếu đi. Hoàng Bội tiếp tục nói, mẫu thân tuy có chút hồ đồ, đối với ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là nguyên tắc tối cơ bản vẫn có, nên khi ngươi không biết xấu hổ nhờ người giúp tìm Lam Lục hai vị tiền bối trước mặt cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, quyết tâm phải với ngươi một đao gãy làm hai, mà lúc này, bởi vì sợ hãi mẫu thân tiết lộ bí mật, ngươi lại trực tiếp hạ sát thủ. Tuyết Phong nhịn không được nói, ta lúc ấy cũng là tình thế cấp bách thất thố, lúc đó ra tay quá mạnh, sau này ta khắp nơi thu thập tài liệu luyện chế tạo hóa đan, chẳng phải vì giữ mệnh mẫu thân ngươi sao? Ngươi không cần tô son chắt phấn lên mặt. Hoàng Bội hừ lạnh nói, nếu không phải biết Lưu Vân Thủy Tạ còn có một bộ song tu tâm pháp đỉnh cấp Đan Phượng Chiêu Dương, chỉ sợ ngươi sớm giết người diệt khẩu. Đan Phượng Chiêu Dương ngươi cũng biết sao? Tuyết Phong có chút kinh ngạc, ta khi nào nói với ngươi? Ngươi đương nhiên không nhớ rõ. Hoàng Bội nói, năm đó ta chỉ là đứa trẻ đang còn gào khóc đòi ăn, ngươi đang trông ta nhưng lại cùng hai đệ tử của Lưu Vân Thủy Tạ tán tình, nếu không phải các nàng nói ra Đan Phượng Chiêu Dương, ngươi lại như thế nào đem ý niệm trong đầu đi tán tỉnh Lam Lục hai vị tiền bối? Tuyết Phong hít sâu một hơi, nói, một khi ngươi cái gì cũng biết, ta cũng không muốn lừa ngươi, ta thật là rất muốn kiến thức một chút công hiệu của Đan Phượng Chiêu Dương, nhưng là chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta chính là vì sắc đẹp sao chứ? Hắn có chút tự giễu cợt cười cười, ta Tuyết Phong mấy chục năm trước, hành vi cử chỉ tuy không đoan chính, nhưng cũng không phải lãng tử háo sắc. Ta năm đó hao hết tâm cơ tiếp cận Lưu Vân Thủy Tạ, không phải là vì đề cao tu vi sao? Ngươi đã thành công, Hoàng Bội nói, ít nhất ngươi cũng song tu với ba đệ tử Thủy Tạ, ngươi hôm nay nguyên khí thâm hậu, được công nhận là cao thủ đệ nhất tu chân giới, đều có hơn phân nửa công lao là song tu. Tuyết Phong hai tay nắm lại, ngạo nghễ nói, ta 3 tuổi lên núi, 5 tuổi nhập đạo, được xưng là kỳ tài tu chân thiên phú bậc nhất trong ngàn năm của phái Nga Mi, đến 20 tuổi đã danh khắp thiên hạ, đệ tử của 6 đại phái không có ai là đối thủ của ta, ta vốn nghĩ rằng việc phi thăng chính là dễ dàng, nhưng là cho đến khi sư phụ cùng ta nói chuyện, ta mới biết được tu chân giới 1 vạn năm nay không có 1 ai có thể phi thăng, vì vậy ngày đó ta gặp phải đã kích lớn chưa từng có, cơ hồ muốn buông tha tu chân trở về nhân thế. Nhưng là ta Tuyết Phong luôn luôn lòng tâm với trời cao, cho tới bây giờ không tin trên đời không có việc không làm được, nếu là buông tha việc này, cũng không tránh khỏi quá mức yếu đuối, ta nghĩ đến phải theo đuổi thiên đạo, duy nhất tu luyện có 1 đường, nhưng là thiên hạ tu chân quá mức tầm thường, nếu ta muốn phi thăng tiên giới, chẳng những phải vượt qua toàn bộ người tu chân, hơn nữa phải vượt qua vô số cảnh giới, ta nghĩ đến phải đi mượn phương pháp song tu của Lưu Vân Thủy tài trợ. Giúp, ta thật sự tìm không được biện pháp khác tốt hơn. Hoàng Tấy Ngọc là một trong đệ tử thân truyền tam đại trưởng môn Lưu Vân Thủy Tạ, công pháp tinh thâm, nguyên âm hùng hậu, quả nhiên giúp ta đột phá 1 cảnh giới, ngay sau đó, sư phụ cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng như vậy đương nhiên còn xa mới đủ, ta cũng là bất đắc dĩ, mới lại đi tìm đệ tử khác của Thủy Tạ. Ta thực không có chủ ý với Lam trưởng môn và Lục sư tỷ, nhưng là ngẫu nhiên một lần song tu, ta lại nghe nói trong Thủy Tạ còn có một bộ phương pháp song tu rất cao thâm, tên là Đan Phượng Chiêu Dương, chỉ có 3 vị đệ tử trưởng môn am hiểu. Mà muốn hoàn thành bộ công pháp ít nhất cũng phải có 2 nàng mới được, ngươi nói ta trừ đánh chủ ý với Lam trưởng môn và Lục sư tỷ, còn có lựa chọn nào khác sao? Hoàng Bội trào phúng nói, chỉ tiếc ông trời có mắt, làm ngươi bại lộ, thất bại trong gang tấc. 20 năm nay, tu vi không tiến ngược lại còn thối lui, tâm tính tu dưỡng rơi ngàn trượng, chỉ sợ qua vài năm, vị trí đệ nhất cao thủ tu chân giới cũng không bảo vệ được. Tuyết Phong cười khổ nói, tu chân giới đệ nhất cao thủ, còn đợi đến ta sao? Ngày nay thiên tuyển môn chủ Nghiêm Tiểu Khai mới thật là đệ nhất cao thủ, mà mạt trượt đại trận của Hoàng Sơn, ngưng hương bảo chủ của Thủy Tạ, thiên hỏa huyền băng của Thục Sơn đều đã xuất thế, Nga Mi ta chẳng những không góp phần, ngược lại bị hủy mất 1 món đồ tiên khí, khốn tiên tác, sớm luân lạc mạt lưu trong 6 đại phái. Hoàng Bội ngay tức khắc cười lạnh, nói, báo ứng quả nhiên báo ứng. Tuyết Phong run dây đứng tại chỗ, trong sát na này, trong đầu góc ý niệm như sông cuộn biển gầm, những năm gần đây, hắn tính toán mưu kế, dùng hết tâm tư. Tuy không thành công phi thăng, ít nhất cũng bảo toàn thanh danh hiển hách của Nga Mi, nhưng là trong khoảng thời gian này trong thu chân gối việc lớn không ngừng, gió nổi mây chuyển, đống nhiên trong lúc này hắn cảm nhận được suy sụp mãnh liệt. Đống nhiên trong lúc này, trong cơ thể cổ dạ tâm ẩn nấp 20 năm có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Hoàng Bội từ bã vai hắn cố gắng ngẩng đầu lên, vừa lúc gặp hắn thần sắc buồn bã, nhất thời trong lòng rất khoái trá, nói, ngươi cũng không cần tốn nhiều tâm tư, hôm nay 6 đại phái cục diện mới dĩ nhiên hình thành. Nga Mi suy sụp đã thành định cục, ngươi dù tốn nhiều tâm lực cũng không có ý nghĩa. Hắn phiết phiết miệng, lại nói, năm đó ngươi ít nhất còn anh tuấn, có thể lừa gạt nữ tử trẻ tuổi, hôm nay ngươi là trung niên, lại như thế nào mang cái bộ mặt xấu xa đi tìm người làm cái thứ đó. Cho nên Đan Phượng Chiêu Dực, ha ha, chỉ sợ ngươi đời này đều kiến thức không được rồi. Sắc mặt Tuyết Phong thay đổi trong nháy mắt, phảng phất dãy rủa rất lâu, trong mắt đống nhiên bắt ra hảo quang dữ tợn, tay kia hung hăng ấn trụ Hoàng Bội, nắm lấy bả vằm hừ lạnh nói, cũng được, thà tham sống sợ chết, còn hơn đánh nhau thua kém. Hoàng Bội bị hắn nắm chặt bả vai đau nhức lớn tiếng, ngươi muốn làm gì? Tuyết Phong gương mặt có chút bắt đầu vặn mẹo, nhìn lại đặc biệt đáng sợ, bờ môi của hắn run nhẹ nhẹ, trên trán của gân xanh nổi ra xung quanh mi mắt giống như hoa văn ác ma, trong miệng từng từ nói, ngươi không phải nói ta kiến thức không được được Phượng Chiêu Dương sao? Ta cố tính muốn kiến thức qua một chút Đan Phượng Chiêu Dương. Hắn mãnh liệt cúi đầu, con ngươi mắt tràn đầy huyết ti, dương mắt nhìn Hoàng Bội, lanh đạm nói, ngươi từ nhỏ chính là nội mị chi thể, vốn nhất định là nữ tử yêu tinh họa quốc cưng dân, nếu ngươi học xong Đan Phượng Chiêu Dương, chỉ sợ hiệu quả không kém Lam Điền Ngọc. Hoàng Bội dương mắt nhìn lại, Tuyết Phong trên mặt vốn ôn văn nho nhã, nay đã hoàn toàn méo mó, cặp mắt kia bình thường ôn hòa như nước thu, giờ đã dữ tợn giống như dã thú, hơn nữa ánh mắt mang theo hảo quang dục vọng mãnh liệt, hắn chỉ trong lòng giật mình hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Tuyết Phong rõ ràng có chút điên cuồng, lớn tiếng nói, ta muốn Hoàng Tẩy Ngọc dạy ngươi Đan Phượng Chiêu Dương. Sau đó tương trợ ta hành công. Hoàng Bội thần tình không dám tin tưởng, giọng du dày nói, mẹ tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Tuyết Phong nghiến răng nói, ta trước kia chính là đối với hắn quá nhẹ nhàng, lúc này đây, hắn dám không đáp ứng, ta liền phế công pháp toàn thân hắn, đem hắn bán đến trần thế, mua vui cho đàn ông. Hoàng Bội kinh hãi toàn thân run rẩy lên, thét to, ngươi là phụ thân ta a. Tuyết Phong Phi nhổ ra một ngụm đờm, hung hăng nói, như thế nào lại là phụ thân, như thế nào là vợ chồng, người tu đạo đoạn tình tuyệt dục, còn có cái gì không thể bỏ qua. Giờ khắc này, trưởng môn Nga Mi cao cao tại thượng, đã chính thức hóa thân ác ma. Chương 136, Phong Vân tái biến. Thân hình đơn bạc của Hoàng Bội kịch liệt run rẩy lên, tới nay nàng vẫn luôn cứng rắn lạnh lùng, rốt cuộc bị Tuyết Phong hoàn toàn đánh nát, nhìn thấy nam nhân vốn là cha mình đang như điên cuồng, hai gò má đầy đặn của nàng, tâm trạng nàng vốn lạnh như băng bây giờ đã lạnh tới cực điểm. Ta kháo! Nhịn không được nữa! Tiểu Khai động thân đứng lên, lão tử phải ra tay rồi! Đừng núp ních! Thanh âm Thiên Lộc bay nhanh bên hai, từ từ đã! Người này vốn muốn sớm chạy đi làm anh hùng cứu mỹ nhân, không biết như thế nào lúc này lại thay đổi, hắn dùng sức cầm lấy tay Tiểu Khai, vẻ mặt không ngờ có chút khẩn trương, đừng nóng vội ra tay, có cao thủ đến đây. Cao thủ? Tiểu Khai kinh ngạc nói, cả ngươi cũng cho rằng là cao thủ. Đúng vậy, cao thủ. Thiên Lộc nói từng chữ, tu vi của người này đã gần đến cảnh giới phi thăng rồi, nếu là 3.000 năm trước, hắn tự nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng bây giờ công lực của ta chỉ còn lại có 1/10. Đã xa xa không bằng hắn nữa. Hắn vừa nói xong, liền nhìn thấy một gương mặt hiện ra trong tấm gương. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, không ngờ là Trường Sinh. Trường Sinh vừa xuất hiện, Tuyết Phong lại càng hoảng sợ, nói, ngươi đến lúc nào? Ngươi tới làm gì? Trường Sinh thần tình phẫn nộ, nói, thả hoàng cô nương. Tuyết Phong cả giận nói, chuyện nhà của phái Nga Mi ta, quản gì đến ngươi? Ừ, đây không còn là chuyện nhà của phái Nga Mi nữa. Trường Sinh cười lạnh nói, ta vẫn đi theo phía sau. Các ngươi vừa nói gì, ta tất cả đều nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt hắn vừa nhìn về phía Hoàng Bội, lập tức ôn nhu, Hoàng cô nương, ta tới cứu cô đó. Hoàng Bội cho dù có kinh ngạc nhưng bây giờ đã không kịp hỏi, nhanh miệng nói, Trường Sinh, mau cứu ta. Ánh mắt Trường Sinh thâm tình khẩn khoản nhìn Hoàng Bội chăm chú, nói, từ Thục Sơn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng cô nương, ta không một khắc nào có thể quên cô nương, nụ cười cô nương cười với ta tại Thập Vạn Thiên Hỏa Huyền Băng, cho tới bây giờ vẫn mãi trong đầu ta. Cho nên lần này sau khi kết thúc Thục Sơn Chu Yêu Đại Hội, ta vẫn đi theo cô nương, chính là chỉ cần nhìn thấy cô nương, cũng là khổ tâm không phụ hữu tâm nhân, vừa lúc để cho ta nhìn thấy chuyện tình hôm nay, cô nương không cần lo lắng, ta bây giờ sẽ cứu cô. Giờ phút này trong người hắn mang theo Thiên Hỏa Huyền Băng, theo thực lực thì đã vượt qua Tuyết Phong rất xa, huống chi Tuyết Phong còn đang khi dễ vị nữ thần trong mắt hắn. Cho nên trong lúc hắn nói chuyện, không hề liếc mắt nhìn Tuyết Phong. Tuyết Phong chụp lấy cổ họng Hoàng Bội, cả giận nói, ngươi nói cứu nó thì cứu được nó sao, ngu ngốc. Trường Sinh mỉm cười, không nói một lời, chỉ thong dong không bức bách, ngươi thả Hoàng cô nương, ta để cho ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể rời đi nơi này. Tuyết Phong nhất thời cười ha ha, đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ chết hay sao? Ngươi muốn cứu người, ngươi cứ đi tới à, ta còn thật muốn nhìn xem Thiên Hỏa Huyền Băng nhanh, hay ngón tay ta nhanh. Trường Sinh lúc này mới có điểm ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không sợ chết hay sao? Tiểu Khai nhìn thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu thở dài, thiếu niên tên gọi Trường Sinh này, mặc dù thực lực tăng cao, nhưng phương diện làm người quả thật có vấn đề, đã thật sự vô cùng khờ dại không nói nổi, cách làm người cư xử quả thật ngây thơ không sao tả được. Điều này có lẽ là thông bệnh của người tu chân tuổi còn trẻ của tu chân giới, tiếp xúc với xã hội quá ít, chỉ biết cắm đầu tu luyện mà thôi. Bây giờ là lúc nào rồi, Tuyết Phong rõ ràng là do tinh thần có điểm hưng phấn quá độ mà hãm vào điên cuồng. Cả cái gì gọi là thân tình yêu tình tất cả đều bỏ hết, vậy làm sao còn lo lắng đến an nguy của bản thân, ngươi lấy tính mạng đi uy hiếp hắn, đó không phải là sự chê cười lớn hay sao? Tuyết Phong dùng một tay cầm lấy bả vai Hoàng Bội, một tay căng căng khấu nơi cổ họng nàng, nhìn Trường Sinh tiến vài bước, quắc, tránh ra. Trường Sinh sửng sốt, đỏ mặt nói, ngươi không ngờ dám mệnh lệnh ta. Ta còn chửi mắng ngươi đây. Thanh âm Tuyết Phong lớn hơn, bây giờ ngươi cút cho ta đếm 3 tiếng, ngươi không cút lão tử sẽ giết Hoàng Bội. Lúc này, giờ phút này Nga Mi trưởng môn còn có chút nào hình dáng của Nga Mi trưởng môn. Trường Sinh tức giận thần tình đỏ bừng, dồn dập thở dốc vài hơi, rốt cuộc phát ra từng bước, tránh đường cho Tuyết Phong. Tuyết Phong cười ha ha, kéo Hoàng Bội hướng ra phía ngoài bước đi, trường kiếm sau lưng xoát bay lên, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, mắt thấy muốn ngự kiếm viễn đột. Hoàng Bội chỉ cảm thấy trong tim rơi xuống, trong lòng biết nếu mình thật bị hắn mang đi, có lẽ kế tiếp là kết cục thảm tuyệt nhân hoàn lăng đục, nhịn không được thét to, cứu ta. Trường Sinh tay chân lúng túng, cả nước mắt cũng muốn rơi xuống, ấp úng nói, ta làm sao bây giờ? Giết hắn. Hoàng Bội lớn tiếng nói, không cần lo cho ta, giết hắn. Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng mâu thuẫn cơ hồ muốn phá tan lồng ngực, từ ngày đó tại Thục Sơn được nụ cười của Hoàng Bội câu động tâm ma, hắn đối với Hoàng Bội căn bản là không có một chút lực kháng cự. Hoàng Bội nói chuyện, hắn vô luận thế nào cũng không dám phản kháng, nhưng lần này Tuyết Phong bóp cổ họng Hoàng Bội, chính mình chỉ cần động một chút, có lẽ mỹ nhân như hoa như ngọc này sẽ có vận mệnh máu thám đương trường, mà kết cục như vậy, đối với hắn mà nói, quả thật trầm trọng không. Thế nhận, hắn đứng tại chỗ, gương mặt hết đỏ lại trắng, vài lần muốn ra tay, nhưng tay chỉ giơ lên một nửa, vô luận như thế nào cũng không dám tiếp tục giơ lên. Hoàng Bội mắt thấy phi kiếm đã bay lên, nước mắt nhất thời tuôn ra, rốt cuộc không để ý hết thảy, lớn tiếng nói, Trường Sinh, ngươi giết hắn, ta gả cho ngươi. Những lời này vừa nói ra, Trường Sinh chợt cảm thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên, trong phút chốc tất cả tâm tư tạp niệm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cư nhiên đứng thẳng dậy, thiên hỏa huyền băng vô cùng chói mắt nhất thời tràn ngập cả bầu trời. Nghiêm khắc mà nói, những lời này của Hoàng Bội là có vấn đề, Trường Sinh muốn giết Tuyết Phong khẳng định sẽ giết Hoàng Bội trước, nếu Tuyết Phong đã giết Hoàng Bội, vậy cho dù Trường Sinh giết chết Tuyết Phong thì sẽ chạy đi đâu cưới Hoàng Bội. Nhưng vấn đề này, trái tim của Trường Sinh đồng học đã bị buộc chặt trên người Hoàng Bội, mà với thần trí của hắn trong lúc này rất khó nghĩ ra những quan hệ tuần hoàn trong đó trong thời gian ngắn ngủi như thế, hắn duy nhất tin tưởng chính là Hoàng Bội nói ra một điều kiện mà hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt, vì điều kiện này, đừng nói là giết Tuyết Phong, cho dù là sát thần giết ma, khi sư diệt tổ, hắn cũng tuyệt không do dự. Cho nên căn bản là hắn không trải qua tự hỏi, đã ra tay lập tức. Hắn vừa ra tay, Tiểu Khai nhất thời hét lớn một tiếng, ta kháo. Nguy rồi. Sau một khắc, hắn đã nhảy ra ngoài, cây ngàn năm huyền thiết chi tinh được hắn dùng tốc độ cực hạn đánh tới, mục tiêu chính là thiên hỏa huyền băng của Trường Sinh. Đổi câu nói, hắn muốn cứu Tuyết Phong. Ngươi điên rồi, Tiểu Khai. Thiên Lộc ở phía sau hoa hoa kêu to, ngươi không phải đánh lầm đối tượng A. Miệng vừa nói, trong tay lại không hàm hồ, Thiên Lộc thân là một tán tiên trời sinh dị bẩm, mặc dù nguyên khí suy sụp rất lớn, nhưng trong đầu những công pháp ngạc nhiên cổ quái và quỷ môn quỷ đạo thật sự không ít. Hắn nhảy dựng ra ngoài, đã bay thẳng đến Tuyết Phong đánh tới. Mục đích của Trường Sinh là giết người, mục đích của Tiểu Khai là ngăn trở Trường Sinh, mà mục đích của Thiên Lộc là cứu Hoàng Bội, không hề nghi vấn, anh hùng cứu mỹ nhân vĩnh viễn là lựa chọn đầu tiên của kẻ đa tình. Đáng thương đường đường là Nga Mi trưởng môn Tuyết Phong, thời gian dài được xưng tu chân giới đệ nhất cao thủ, trước mắt giờ khắc này, lại thành một người yếu nhất đương trường. Tay hắn rõ ràng chỉ cách cổ họng Hoàng Bội vài tấc khoảng cách, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó hắn đã phát hiện chính mình không động được nữa. Tiếp một giây sau, hắn nhìn thấy một gương mặt đang tủm tỉm cười đi tới kéo Hoàng Bội trong lòng ngực mình đi, sau đó hắn phát hiện mình mất đi sự khống chế đối với phi kiếm. Phiêu phiêu ung dung rất từ trên phi kiếm xuống. Đương nhiên, Thiên Hỏa Huyền Băng cũng không có xử lý Tuyết Phong, bởi vì ngàn năm huyền thiết chi tinh của Tiểu Khai kịp thời xuất hiện. Ngày đó tại Ham Không Đảo, ngàn năm huyền thiết chi tinh đối kháng Mạt Trược đại trận cùng Ngưng Hương Bảo Châu, cuối cùng đánh thành ngang tay, mà Trường Sinh vừa ra tay, uy thế hơn xa Diêu Viễn và Khinh Hồng. Tiểu Khai bị bách xuất ra hơn 10 vạn hoàng sa, mới khó khăn ngăn trở. Sau trận chiến ấy, Tiểu Khai vốn nghĩ ngàn năm huyền thiết chi tinh đánh không lại Thiên Hỏa Huyền Băng, nhưng sau đó trên núi Côn Lôn cùng ma tộc đại chiến một trận, Tiểu Khai mới bỗng nhiên phát hiện, cây gậy này, nguyên lai chưa từng phát huy hết uy lực chính thức. Nguyên lai cây gậy này căn bản là chuyên dùng để đánh tiên ma. Thiên Hỏa Huyền Băng đích xác lợi hại, nhưng chúng nó thuộc loại tiên gia bảo bối, đã như vậy, dùng ngàn năm huyền thiết chi tinh đi đối phó, khẳng định không sai lầm. Cho nên Trường Sinh không thể tư nghị nhìn cây côn vạn ác kia bay tới ba một tiếng, một gậy đã diệt một đóa thiên hỏa, rồi lại phanh một gậy đã đánh nát một khối huyền băng, sau đó binh binh bảng bảng một trận loạn sao, nhất thời sao đến thiên hỏa huyền băng phải chạy trốn lên không, phảng phất như thời khắc năm mới phóng pháo hoa, một đóa đóa khối khối vỡ tan ra. Nghiêm Tiểu Khai, ngươi làm gì? Trường Sinh vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ ngươi muốn bảo hộ cho người xấu kia? Ta mặc kệ cái gì là người tốt người xấu. Tiểu Khai nói. Ta chỉ biết trước khi ta cứu sống Tiểu Trúc, hắn tuyệt đối không thể chết được. Trường Sinh cả giận nói, Hoàng cô nương nói ngươi cũng dám cãi lời. Tiểu Khai thật ra rất là tò mò, cô ta nói có gì đặc biệt hơn người, ta vì cái gì không thể cãi lời. Trường Sinh bị hắn hỏi đến ngẩn ngơ, nói không ra lời. Trong lòng hắn Hoàng Bội nói tự nhiên là thánh chỉ, nhưng đối với người khác mà nói lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ngay cả ngươi ta cũng giết. Tiểu Khai càng buồn cười. Khẩu khí của ngươi thật ra không nhỏ, ngươi đánh thắng được ta sao? Trường Sinh lại ngẩn ngơ, nhìn thiên hỏa huyền băng trên không trung, giờ phút này đã bị ngàn năm huyền thiết chi tinh sao đến bay tán loạn, thực lực cao thấp quả thật vừa xem là hiểu ngay. Tuyết Phong nằm trên mặt đất, nhìn thấy hoa cả mắt, thẳng đến giờ phút này mới phản ứng, lớn tiếng nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi giúp ta giết Trường Sinh, ta nhất định giúp ngươi cứu sống Tiểu Trúc. Tiểu Khai quay đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt lại lóe ra không chừng. trong lòng Trường Sinh có chút gấp gáp, trơ mắt nhìn thấy Thiên Lộc đang đặt hoàng bội trên mặt đất, nhịn không được nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi giết Tuyết Phong, ta giúp ngươi cứu Trì Tiểu Trúc. Tiểu Khai ngạc nhiên nói, ngươi cũng có thể cứu Tiểu Trúc. Gương mặt Trường Sinh có chút đỏ lên, nói, ta mặc dù không biết làm sao cứu Tiểu Trúc cô nương, đối với sư phó ta thì sẽ biết. Hắn xem Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, giải thích, ta nói chính là tân sư phó, lão nhân gia chính là nhân vật ngàn năm trước, 1000 năm nay, vẫn ẩn cư tại Thục Sơn núi vô danh, thủ hộ một cấm chế thật cổ quái. Tiểu Khai lúc này mới giật mình, ngươi nói chính là người giúp ngươi thu phục Thiên Hỏa Huyền Băng, vị tiền bối kia. Trường Sinh gật gật đầu, ta có thể mang ngươi đi tìm sư phó ta, ông ấy sẽ biết. Thiên Lộc vốn im lặng nghe, đồng nhiên vọt tới giận dữ nói, thúi lắm, nhân vật 1000 năm trước thì như thế nào? Lão tử chính là nhân vật từ 3000 năm trước đây, ta nói cho ngươi, Tiểu Khai gặp phải sự tình này, ngoại trừ thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp, tuyệt đối không có con đường thứ hai để đi, mà muốn tránh trời phạt, chỉ có vận dụng luân hồi chi trận, tuyệt đối không có biện pháp nào khác. Thiên Lộc nói đương nhiên là có phân lượng, Tiểu Khai lập tức kiên định tín nhiệm, quả quyết nói, Trường Sinh, hay là ngươi trở về đi, hết thể chờ ta cứu được Tiểu Trúc rồi nói sau. Trường Sinh đang do dự, Tuyết Phong lại lớn tiếng nói, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi giúp ta giết Trường Sinh, bằng không ta tuyệt không giúp ngươi. Thiên Lộc cũng giận dữ, vô luận thế nào mạng của ngươi cũng do hắn cứu, không ngờ ngươi còn muốn uy hiếp hắn. Tuyết Phong hấp một hơi, cười lạnh nói, sự tình phát triển tới nước này, ta cùng hắn đã nước lửa bất phân, nếu không giết Trường Sinh, cuối cùng ta sẽ có một ngày chết trong tay hắn, cho dù hôm nay các ngươi cứu ta, chẳng lẽ có thể bảo vệ cho ta cả đời. Hắn hung hăng trừng hướng hoàng bội, còn có nó, các ngươi phải giao cho ta, nếu không nó đi ra ngoài nói nhảm lung tung. Ta làm sao làm trưởng môn Nga Mi? Thiên Lộc ha ha cười nói, ngươi có hảo ý làm loại chuyện này, chẳng lẽ không có gan thừa nhận hay sao? Tuyết Phong nghiêm trang gật đầu, hơn 10 năm qua ta cân nhắc chuẩn bị kỹ, đơn giản muốn quang đại Nga Mi, điều này có cái gì không đúng. Nhưng thế nhân ngu độn, lại có thể làm sao giải thích đại trí tuệ của ta, đại khí phách, ta lại phải tốn nhiều sức lực giải thích với bọn phàm phu tục tử hay sao? Ta chỉ muốn làm được bí ẩn một chút thôi. Thiên Lộc cười lạnh nói, nhưng ngươi đã uổng phí hơn 10 năm thời gian, không phải đã thất bại thảm hại. Tuyết Phong hừ nói, há có thể được như ý người, nhưng chỉ cầu không thẹn tâm, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không có khả năng giải thích, uổng phí ngươi có một thân bản lãnh thật tốt, sao lại có thể hiểu được đại trí tuệ của ta. Thiên Lộc vốn miệng đầy chính nghĩa, không ngờ bị hắn nói ngang đến há mồm cứng lưỡi, một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy người trước mắt này quả thật đã vô sỉ tới bước khó có thể hình dung, mà chính mình mấy vạn năm qua tung hoành thiên hạ, còn thật chưa gặp qua người nào có thể so sánh về sự vô sỉ với người này. Tiểu Khai trầm ngâm sau nửa ngày mới nói, ta tuyệt đối sẽ không giết người vô tội, cũng tuyệt không có khả năng giao hoàng cô nương cho ngươi, nếu ngươi sợ hãi bị thân bại danh liệt, không ngại yêu cầu bọn họ hạ lời thề, từ nay về sau không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, lại càng không được tìm ngươi trả thù. Tuyết Phong cả giận nói, ngươi lúc ấy vì Tiểu Trúc cả chuyện hủy diệt tu chân giới cũng không tiếc, hôm nay chỉ muốn ngươi giết hai người, ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không đáp ứng ta, cùng lắm thì mọi người cùng ôm nhau chết đi. Tiểu Khai lắc đầu, ta có nguyên tắc của mình, lúc ấy là các ngươi chủ động khiêu khích, vì Tiểu Trúc, ta đương nhiên có thể không để ý hết thảy, nhưng chuyện hôm nay ta cùng Thiên Lộc đều thấy thật rõ ràng, Trường Sinh và Hoàng Bội đều vô tội, ta như thế xuống tay đối với bọn họ. Ta khuyên ba người các ngươi nên thối lui một bước, từ nay về sau không liên hệ nhau là được. Thần sắc trên mặt Tuyết Phong ngay lập tức và biến, suy nghĩ nửa ngày mới cắn răng nói, nếu ta không đáp ứng. Thần sắc của Tiểu Khai thập phần bất đắc dĩ, đang suy nghĩ, chợt nghe Thiên Lộc cười ha ha, Tuyết Phong a Tuyết Phong, ngươi thật ra lại là một người thông minh, biết cách làm người của Tiểu Khai, nhiều nhất là chỉ giết ngươi, nhưng ngươi tính này tính nọ nhưng lại tính rất ta. Tuyết Phong nói, ngươi là ai? Thiên Lộc nói, ta là ai không cần ngươi quản, nhưng ngươi nếu không đáp ứng, bây giờ ta sẽ lột sạch sẽ toàn thân ngươi, sau đó dẫn ngươi du hành đến các đại môn phái tu chân giới, đem ác hành của ngươi chiêu cáo thiên hạ. Đương nhiên. Một mình ta nói không có bằng chứng, Trường Sinh và Hoàng Bội cũng sẽ đi theo chúng ta làm chứng, rồi sau đó, ta còn muốn dẫn theo ngươi đi Nga Mi, để cho Nga Mi đệ tử ngưỡng mộ ngươi như núi cao xem trưởng môn sư phó bọn hắn rốt cuộc có sắc mặt thế nào, chờ ngươi thực sự nổi danh, chúng ta lại đi Thục Sơn Thần Kiếm Phong cao nhất triệu khai đệ nhất thịnh hội tu chân giới, bằng thiên lộc ta thân là thân phận tán tiên sùng cao, ta nghĩ không có ai cự tuyệt lời mời của ta, đến lúc đó, ta còn muốn mang theo một người giết heo đi tới. Bảo hắn ngay đương trường trước mặt thiên hạ tu chân tiến ngươi đi, sau đó, hắc hắc, không biết ngươi có nghe qua thiên đao vạn quả chi hình. Hắn nói tới đó, gương mặt Tuyết Phong vừa trắng lại không còn chút máu, nhưng Thiên Lộc còn chưa nói hết, hắn lại lắc đầu ngón tay tiếp tục nói, Nga, ngoại trừ thiên đao vạn quả, còn có pháo lạc, Lạc Tiêu Thủy, Thủy Ngân Quán Đính, Tòa Ứng Ân, ta nghĩ còn chưa hết trong giờ khắc này, chờ ta trở về hảo hảo cha cha, tóm lại nhất định muốn cho ngươi hảo hảo nhấm nháp một lần. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chúng ta người tu chân làm gì cũng có hải sinh chi đức, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta chỉ muốn đem ngươi nuôi dưỡng cho tốt, cố nhiên không để cho ngươi chết, nhưng cũng không cho ngươi khôi phục, như vậy nói, mỗi qua năm tháng, có thể cho ngươi hảo hảo nếm thử một lần, như vậy hình thành truyền thống, có lẽ có thể hình thành thịnh hội đại nổi tiếng tu chân giới hàng năm Nga. Thiên Lộc nói đến hưng phấn vô cùng, những người còn lại ai cũng trợn mắt há hốc mồm, chờ hắn nói cho hết lời một phen, đồng nhiên phát hiện bên người không một tiếng động, quay đầu vừa thấy, chẳng những Tiểu Khai đang há to miệng, ngay cả Hoàng Bội và Trường Sinh cũng quên cả sợ hãi, mỗi người phảng phất như gặp quỷ trừng mắt nhìn hắn. Cỡ chừng 5 phút, Tiểu Khai mới gian nan vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi khô, ha ha nói, Thiên Lộc ngươi xác định ngươi là tán tiên không phải tà tu. Thiên Lộc vô cùng buồn bực lắc đầu, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên nghe được cách đó không xa có một thanh âm khiếp xanh xanh nói, sư phó ngài đây là. Mọi người quay đầu lại, thì nhìn thấy được Tư Mã Thính Tuyết. Tuyết Phong hiển nhiên là bị Thiên Lộc làm cho sợ tới mức không nhỏ, giờ phút này trước mặt những người này đều là kẻ đối đầu, hơn nữa mỗi người đều lợi hại hơn so với hắn, hắn thân là có cảm giác của nhân loại không chút an toàn, đồng nhiên nhìn thấy Tư Mã Thính Tuyết, mặc dù trong lòng biết rõ đó là một phế vật, nhưng đồng nhiên có chút ít hưng phấn, phảng phất như tìm được người một nhà, vui vẻ nói, Thính Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Bộ dáng của Tư Mã Thính Tuyết như nhát gan sợ chuyện, ấp á ấp úng nói, ta vốn đi theo sư tỷ đi theo bị lạc, tìm suốt nửa ngày mới tìm đến nơi đây sư phó, ngài không sao chớ, bọn họ muốn làm gì? Tuyết Phong ở trước mặt đồ đệ, nhất thời khôi phục khí chất ôn văn nhã lễ, mỉm cười nói, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi đi tới, đến sau lưng ta, khó cho ngươi vẫn quan tâm cho sự an toàn của sư phó, ta từ nay về sau sẽ không đối đãi tệ với ngươi đâu. Tư Mã Thính Tuyết ai một tiếng, trái lại tiêu sái đi ra phía sau hắn, Tuyết Phong ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai nói, tốt lắm, cứ theo ý các ngươi làm đi, ngươi phải cho Trường Sinh và Hoàng Bội phát ra lời thề, không được đem chuyện hôm nay tiết lộ cho người khác, cũng không được tìm ta trả thù, chuyện hôm nay như vậy là xong. Tiểu Khai quay đầu nhìn Trường Sinh nhìn Hoàng Bội gắt gao dương mắt nhìn Tiểu Khai, trong mắt đều là lửa giận, chừng hồi lâu mới cắn răng nói, ai giúp ta giết Tuyết Phong, ta gả cho hắn. Tiểu Khai rất là đau đầu, nói, ngươi cũng không phải không biết, Tuyết Phong. Không cần nhiều lời. Hoàng Bội ngắt lời Tiểu Khai, ngươi không phải là tham luyến sắc đẹp của Trì Tiểu Trúc hay sao? Ta Hoàng Bội tự phụ dung mạo thiên hạ vô song, tuyệt không giới Trì Tiểu Trúc, chỉ cần bây giờ ngươi giết Tuyết Phong, ta sẽ tùy ngươi bãi bố. Tiểu Khai lắc đầu nói, không phải chuyện như vậy, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có hiểu lầm. Hoàng Bội thần tình đều là chế nhạo châm trọng, nghiêm Tiểu Khai, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là thứ người gì, ngươi chiếm tiện nghi của ta cũng không phải một hai lần, thời điểm ngươi nhìn lén ta cũng không phải không biết. Bây giờ đúng là ngươi tìm được cơ hội tốt nhất ở ta, ngươi còn không thu hồi gương mặt dối trá kia của ngươi đi. Tiểu Khai còn định giải thích, bỗng nhiên nghe được một tiếng thảm hào vô cùng thống khổ của Tuyết Phong, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, vừa gặp một chưởng của Tuyết Phong đánh vào đầu vai Tư Mã Thính Tuyết, nhất thời đánh Tư Mã Thính Tuyết ra xa từng tám thước, hung hăng chàng trúng một gốc cây đại thụ, cũng không biết là chết hay sống. Mà nơi trái tim Tuyết Phong, lại cắm một thanh bảo kiếm sáng lạ, kiếm kia từ sau lưng đâm tới, theo ngực lộ ra, miệng vết thương máu tươi phun ra như suối. Trời ạ! Tiểu Khai chỉ cảm thấy kinh ngạc lạnh mình, lớn tiếng nói, sao lại thế này? Tuyết Phong liên tục ho ra máu, cả giận nói, Thính Tuyết khái khái ngươi dám đánh lên ta. Tư Mã Thính Tuyết nằm trên mặt đất, thần tình máu tươi, kiệt lực giơ đầu lên, vẻ mặt dữ tợn lại hung ác, dãy rủa nói, sư sư tỷ ngươi nói ai giết Tuyết Phong, ngươi liền gả cho hắn có giữ lời không? Hoàng Bội hít sâu một hơi, nói, Hoàng Bội ta luôn luôn nói chuyện giữ lời, ngươi đã giết Tuyết Phong, ta sẽ gả cho ngươi, nếu ngươi đã chết, ta sẽ thủ tiết cho ngươi. Tư Mã Thính Tuyết thần tình đều là nụ cười, si ngốc nhìn nàng liếc mắt, rồi lại nhắm mắt, nằm dài trên mặt đất, không chút động tĩnh. Chương 137, Vạn Hồ Hướng Tông. Ngực của Tuyết Phong đau đớn vô cùng, trái tim đã bị một kiếm kia hoàn toàn xỏ xuyên qua, vết thương chí mệnh như vậy, cho dù hắn là người tu chân cũng không cách kháng cự, giờ khắc này, hắn cảm thấy công pháp nguyên khí toàn thân đều theo máu tươi chậm rãi lưu thất đi ra, trong phút chốc vô hạn mờ mịt. Chuyện cũ trước kia đều chẳng tới, thực như giấc mộng Nam Kha. Cả đời hắn cơ hồ tính toán, kiến thức qua vô số cao thủ, không nghĩ tới cuối cùng bị một kiếm chí mạng này, cư nhiên đến từ một người, một tên phế vật mà mình chưa từng đề phòng qua, một người, một phàm phu tục tử mà căn bản là ngay cả cánh cửa tu chân còn chưa từng nhập vào. Mà thanh danh hách hách của phái Nga Mi, không ngờ lại không sánh được một lời hứa của một nữ nhân. Châm chọc nhất cũng là nữ nhân này chính là con ruột của chính mình. Ta sẽ chết sao? Khí lực toàn thân của Tuyết Phong đều nhanh chóng biến mất, có lẽ một giây tiếp theo, hắn sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này, Thiên Lộc nhanh nhẹn hỏi Tiểu Khai một câu, ngươi muốn cứu hắn hay không?
Muốn, đương nhiên muốn.
Tiểu Khai vốn đã tuyệt vọng rồi, nghe hắn vừa hỏi nhất thời tinh thần đại chấn, nhanh. Không tiếc hết thể mọi giá cũng phải cứu hắn trở về. Thiên Lộc cười nói, chuyện này không khó, ngươi chờ. Hắn bay đến bên người Tuyết Phong, tay phủ lên ngực hắn, hào quang bảy màu quen thuộc lóng lánh tuôn ra, hào quang càng ngày càng đậm, qua vài phút, đã hoàn toàn bao vây hai người, Trường Sinh ngơ ngác nhìn hồi lâu, đột nhiên cười ha ha, hựa chân múa tay nói, Hoàng cô nương,
Hoàng tiên tử,
ngươi không cần gả cho hắn nữa, ngươi có thể gả cho ta rồi, bởi vì Tuyết Phong còn chưa có chết.
Đúng vậy, trong màn hào quang bảy màu kia, Tuyết Phong đã chậm rãi ngồi dậy, không thể tin nhìn ngực của mình, mở miệng nói, ta còn sống hay sao?
Thiên Lộc cười nói, ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết, ta muốn ngươi sống, ngươi đừng nghĩ chết, đừng quên ta chính là Tán Tiên.
Nghiêm Tiểu Khai, ta hận chết ngươi.
Hoàng Bội cắn răng nghiến răng nói, một ngày nào đó, ta sẽ giết ngươi.
Lúc này giờ phút này, ngoại trừ cười khổ, Tiểu Khai thật sự cái gì cũng không thể làm, hắn thở dài nói, các ngươi thể xong thì có thể đi rồi.
Ta tuyệt không thể, ta nhất định phải giết hắn.
Hoàng Bội cả giận nói, ngươi muốn giết ta thì cứ thừa dịp này, nếu không một khi ta có cơ hội, cả ngươi cũng giết.
Nàng lại chuyển đầu, Trường Sinh, chúng ta đi.
Trường Sinh liên tục vâng dạ, đi theo sau Hoàng Bội quay đầu bước đi. Hoàng Bội đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tư Mã Thính Tuyết, nói, Trường Sinh, ngươi mang hắn cùng đi.
Trường Sinh chần chờ một chút, thấp giọng nói, dạ.
Hắn đi bồng Tư Mã Thính Tuyết, ba người cùng ngự một thanh kiếm, khoảnh khắc đã đi rất xa.
Tuyết Phong nói, Nghiêm Tiểu Khai, ta từ nay về sau nên làm gì bây giờ?
Tiểu Khai thở dài, nói, ngươi đi theo ta trước, có ta ở đây, Trường Sinh không dám làm gì ngươi đâu.
Tuyết Phong nói, từ nay về sau sao?
Chẳng lẽ ta đi theo ngươi cả đời?
Tiểu Khai nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nói, được rồi, ngươi cân nhắc cho kỹ, nghĩ muốn đề cao thực lực, không phải là vì phi thăng tiên giới hay sao?
Tuyết Phong ngẩng đầu nói, đương nhiên, đắc đạo phi thăng là nguyện vọng bình sinh của ta.
Tiểu Khai vỗ tay một cái, chỉ vào Thiên Lộc cười nói, kia còn không đơn giản, để cho hắn dạy ngươi là được rồi.
Tuyết Phong quay đầu nhìn Thiên Lộc, chần chờ nói hắn là Tán Tiên.
Chẳng những là Tán Tiên, hơn nữa là vị Tán Tiên của 3.000 năm trước, hơn nữa là một Tán Tiên so với tiên nhân còn lợi hại hơn.
Tiểu Khai nhất thời hưng phấn, tu chân giới mặc dù đã sớm rơi xuống bí tịch phi thăng, nhưng hắn có công pháp tu chân cao nhất đó nga.
Thần tính êm mai của Tuyết Phong nhất thời đảo qua biến mất, liên thanh run rẩy, ngươi là nói hắn có thể giúp ta phi thăng.
Đúng vậy.
Tiểu Khai chém đinh chặt sắt nói, hắn khẳng định có thể.
Tuyết Phong phát thông một tiếng quỳ bệnh trên mặt đất, lớn tiếng nói, sư phó tại thượng, xin nhận túi đầu của đệ tử.
Chiêu này của hắn quả nhiên làm sóng gió nổi lên, đột ngột dị thường, nhưng thật ra lại dọa hai người nhảy dựng.
Tuyết Phong còn chưa dừng lại, hắn quỳ xuống, nhất thời phanh phanh cúi lệ mười lạy, nói, sư phó, nhận lấy ta đi.
Thiên Lộc ngạc nhiên nói, ngươi cũng không phải đệ tử Linh Sơn, không cần gọi ta sư phó, ta trực tiếp dạy cho ngươi là được.
Tuyết Phong ngay cả chút do dự đều không có, lớn tiếng nói, đệ tử nguyện ý rời khỏi Nga Mi, cải đầu Linh Sơn, chỉ cầu sư phó chuyển cho ta tu tiên chi đạo cao minh nhất.
Thiên Lộc há to miệng, nói, ngươi không phải lập chí quang đại Nga Mi hay sao?
Quang đại Nga Mi so với tính mạng của ta còn trọng yếu hơn.
Tuyết Phong đương nhiên nói, nhưng vì phi thăng tiên giới, ta có thể cả mạng cũng không cần.
Tiểu Khai và Thiên Lộc hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc lại nhận thức được một người cùng cực vô sỉ.
Trải qua một phen dây dưa, Tiểu Khai và Thiên Lộc không thể không trở về Thập Bát Động Tông. Thời điểm Thiên Vương gặp lại Tuyết Phong, cả cằm cũng muốn nhanh rơi xuống, đợi nghe nói Tuyết Phong không ngờ cũng vào Linh Sơn phái, chiếc cằm lung lay muốn ngã rốt cuộc hoàn toàn rớt ra.
Đương nhiên, khi Tiểu Khai và Thiên Lộc giải thích hết thể những việc này, an bài cho Tuyết Phong xong thì vội vàng đi đến Lưu Vân Thủy Tạ.
Tiểu Khai vốn nghĩ đến lần này sự tình sẽ rất khó làm, nhưng khi hắn vừa nói cần chuyển sanh phiên thì Lam Điền Ngọc lại không có chút do dự đưa chuyển sanh phiên ra, Tiểu Khai rất là kinh ngạc, liền hỏi, Lam Điền Ngọc cười nói, môn chủ trước tiên giúp chúng ta thu phục thiên yêu, sau đó giúp Khinh Hồng mở ra Ngưng Hương Bảo Châu, trước tiên trừ đi đại họa tu chân giới, sau lại giúp Lưu Vân Thủy Tạ chúng ta nhảy lên làm môn phái đứng đầu trong 6 đại phái, hai sự kiện này, vô luận là chuyện nào cũng đủ để cho chúng ta hết lòng hồi báo, nhưng chúng ta còn ngăn cản môn chủ cứu Tiểu Trúc cô nương, thiếu chút nữa thành sai lầm lớn, lại nói chúng ta cũng không đánh lại môn chủ, cho nên bắt đầu từ bây giờ, môn chủ có gì cần, Thủy Tạ chúng ta một mực đáp ứng là được.
Tiểu Khai lúc này mới giật mình, cười nói, ngươi cũng không cần quá khách khí, chuyển sanh phiên nói như thế nào cũng là một trong 10 đại tiên khí của tu chân giới,
hôm nay ngươi đưa nó cho ta, ta vô luận thế nào cũng phải có điều báo đáp, từ nay về sau Lưu Vân Thủy Tạ nếu gặp phải vấn đề gì, tới tìm ta là được. Lam Điền Ngọc trần chờ nói, đã môn chủ nói như vậy, thì Điền Ngọc có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tiểu Khai nói, thỉnh nói. Lam Điền Ngọc nói, bây giờ môn chủ thật sự là trưởng môn Linh Sơn phái phải không? Tiểu Khai nói, đương nhiên. Lam Điền Ngọc thoáng chần chờ một chút, lúc này mới có chút ngại ngùng nói, Linh Sơn phái đã có môn chủ đến đỡ, tương lai khẳng định là đại phái lớn nhất tu chân giới. Hôm nay nhờ vào cơ hội này, Điền Ngọc mạo muội hỏi một chút, có thể liên minh với Linh Sơn phái, ngày sau đồng khí liên tri, cộng đồng tiến lui, cũng có thể chiếu ứng. Tiểu Khai mừng rỡ nói, như vậy tốt nhất, có Lưu Vân Thủy Tạ thừa nhận, Linh Sơn phái mới có thể dung nhập tu chân giới rất tốt, ta cái gì cũng đều không hiểu, từ nay về sau rất nhiều địa phương còn phải phiền toái ngươi chỉ điểm mới được. Hai người đơn giản thương lượng một chút mọi chi tiết, công việc liên lạc bên Lưu Vân Thủy Tạ, thủ tục chủ yếu do Bạch Lộ phụ trách, mà bên Linh Sơn sẽ do Điền Tử Câm phụ trách, nói đến thời điểm khai phái nghi thức, Tiểu Khai nói không định làm, bị Lam Điền Ngọc hung hăng phê bình, cuối cùng quyết định cứu ra Tiểu Trúc thì hai phái sẽ liên thủ xử lý. Tiếp theo Tiểu Khai yêu cầu Lam Điền Ngọc dẫn hai người bọn hắn đi tới chỗ năm xưa Phiêu Vũ đã ở. Lam Điền Ngọc mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ quay đầu dò xét Thiên Lộc bên người Tiểu Khai, cảm xúc của nữ nhân luôn nhạy cảm. Lam Điền Ngọc rất nhanh cảm giác được tâm tình của quái nhân này thật kích động, thần sắc trên mặt đã ngay lập tức thay đổi, nhưng nàng xem thế nào cũng xem không ra lai lịch của Thiên Lộc, hắn có bao nhiêu thực lực. Lưu Vân Thủy Tạ chiếm diện tích phi thường lớn, là bài danh đệ nhất trong 6 đại phái, cho nên các vị tiền bối từng trụ qua các phòng đều được giữ lại nguyên vẹn, mấy vạn năm qua, phòng vẫn giữ lại khá nhiều, cơ hồ suốt mấy ngàn thước lâu các toàn bộ đều là không, ba người đi hồi lâu, mới dừng lại trước một gian phòng, Lam Điền Ngọc đẩy cửa gỗ, quay đầu nói, nơi này đúng là nơi Phiêu Vũ tổ sư khi còn sống ở lại, môn chủ nếu muốn đến nơi đây, có phải là muốn từ nơi này tìm một chút linh cảm của thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp? Tiểu Khai cười lắc đầu, nói, Lam trưởng môn, có thể để cho vị bằng hữu này của ta ở lại chỗ này trong chốc lát. Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói, ngươi không ở lại sao? Tiểu Khai nói, ta với ngươi đi ra. Trong lòng Lam Điền Ngọc càng kinh ngạc, nhưng vẫn gật gật đầu, được rồi. Tiểu Khai nhẹ nhàng đóng cửa, nhẹ chân nhẹ tay ngoắc Lam Điền Ngọc, ý bảo nàng cùng hắn đi xa vài bước, lúc này mới thấp giọng nói, ta nói cho ngươi, hắn là ai? Lúc Thiên Lộc đi ra, ánh mắt hồng hồng, phảng phất đã khóc. Vẻ mặt lại thản nhiên, phảng phất đã yên tâm một chuyện lớn, nhìn Lam Điền Ngọc gật đầu, cười nói, Lam trưởng môn, nơi này ta có một pháp bảo là của Lưu Vân Thủy Tạ, hôm nay đem nó trả lại cho các ngươi. Hắn vừa nói, vừa đưa hai cây châm ra, hai cây châm nằm cùng một chỗ phảng phất như có một bàn tay vô hình kinh dẫn, thoạt nhìn hồn nhiên toàn thể, Lam Điền Ngọc cẩn thận dò xét một phen, nhịn không được có chút động dung nói, chẳng lẽ là lượng cực sai. Thiên Lộc mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đây là vật năm xưa của Lưu Vân Thủy Tạ. Phiêu Vũ trộm tống một nửa cho ta, bây giờ ta đem chúng nó vật quy nguyên chủ. Lam Điền Ngọc rất là kích động, đưa tay tiếp nhận Ngọc Trâm, đặt ở trong tay cẩn thận vuốt ve, nói, nghe đồn lưỡng cực sai là một trong những pháp bảo phi hành nhanh nhất, cũng có thể phá được hộ thân nguyên khí của thiên hạ người tu chân, là năm đó Lưu Vân Thủy Tạ chúng ta dùng để hàng yêu trừ ma, là pháp bảo trọng yếu. Lưỡng cực sai mất tích nhiều năm, cả điển tịch môn phái cũng ghi lại không rõ, không nghĩ tới Lam Điền Ngọc ta có ngày nhìn thấy được Ngưng Hương Bảo Châu. Lại nhìn thấy được lưỡng cực sai, đây thật sự là thiên đại phúc duyên a. Thiên Lộc cười nói, lưỡng cực sai là một món bảo bối rất kỳ quái, kết cấu của nó có thể mở ra và hợp lại, nhưng ở một người có được một phần trong tay cũng chỉ có thể khép mở một lần, nếu là có đủ hai nam nữ yêu nhau dùng máu đính ước, sau đó đem hai cây châm hợp thể, đồng bước song tu, có thể kích phát ra nguyên khí kinh người cất giấu trong lưỡng cực sai, có thể chống lại tiên nhân ma tộc, cũng có lực để liều mạng, hy vọng Lam trưởng môn có thể vì nó tìm được một chủ nhân tốt. Thì ngày, trung hưng của Lưu Vân Thủy Tạ sẽ trở lại rất nhanh. Lam Điền Ngọc liên tục gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Đến tận đây, Thiên Lộc cùng Lưu Vân Thủy Tạ một đoạn duyên phận cũng đã làm xong, từ Thủy Tạ trở về, tâm tình Thiên Lộc rõ ràng cũng được, Tiểu Khai trêu hắn, ngươi đã buông chuyện cũ, đó không phải nên thay đổi mùa xuân thứ hai đi. Thiên Lộc thở dài nói, loại việc nam nữ này, nói còn có thể, thật muốn buông, đâu có đơn giản như vậy, ở trong Bích Thủy Thiểm Thư mệt nhọc 3.000 năm. Ta đã cơ hồ khám phá ra sinh tử, lần này đi ra, ta chỉ muốn thành thành thật thật ở lại Linh Sơn, hảo hảo dạy dỗ đồ đệ, hảo hảo thủ hộ sơn môn, đem Linh Sơn phái phát dương quang đại. Câu nói cảm khái vô cùng, Tiểu Khai vốn muốn rêu cợt hắn vài câu, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không có chuyện để nói, yên lặng bồi hắn quay trở về Thập Bát Động Tông, Điền Tử Câm đã sớm đợi ở đó. Không thể không nói vị Linh Sơn đệ tử này quả thật có vài phần khí chất quảng ra, chỉ thời gian ngắn ngủn mấy giờ đã phát động chúng đệ tử yêu tộc tìm tòi toàn núi, tìm được một chỗ phi thường thích hợp tu luyện chẳng sở, là một thạch động thiên nhiên, trong động có đủ loại trung nhũ thạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng nước rơi đinh đinh đông đông, phảng phất như nghe âm nhạc, thanh âm thập phần thanh thúy, điện tử câm đang đính vào trong động rất nhiều minh châu, làm trong động càng ánh lên vẻ tươi sáng, hào quang nhu hòa chiếu xuống tới, phảng phất như là một giấc mộng ngọt ngào làm cho người ta không muốn tỉnh lại. Khó được chính là, điện tử câm không biết nói như thế nào với Tuyết Phong, cư nhiên hắn lại cam nguyện ra tay vì sơn động thiết trí một cấm chế cường lực, với thực lực của trưởng môn Nga Mi, cấm chế này tuy nhỏ, uy lực lại thật lớn, cả tu chân giới người có thể phá vỡ đã không có bao nhiêu. Tiểu Khai đưa chuyển xanh phiên giao cho Thiên Vương, nói rõ cách dùng, thập bát động yêu thần tình kích động, trên núi Linh Sơn tiên linh khí nồng hậu vô cùng, chỉ cần dùng chuyển xanh phiên chuyển đổi thành ma khí, cũng có thể có được ma khí nồng đậm như vậy, mặc dù có thêm hơn trăm yêu quái tu ma hơn nữa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Giờ phút này Hồ Vân Vũ đã tìm đến đây, nói, trưởng môn, ngươi còn nhớ rõ Hồ Niệm chứ? Tiểu Khai nói, có phải là nữ đệ tử hồ tộc của Điền Tử Câm hay không? Vẻ mặt Hồ Vân Vũ hưng phấn, nói, ta vừa mới cùng nàng nói chuyện một hồi, không ngờ nàng đến từ hồ tộc của Thanh Khâu Quốc. Thanh Khâu Quốc là địa phương thần thánh nhất trong truyền thuyết của hồ tộc, nghe nói từ mấy vạn năm trước đã phong bế thông lộ cùng thế tục giới, ta thật không nghĩ tới ta lại còn có thể tìm được tin tức của Thanh Khâu Quốc ca. Tiểu Khai không có chút hưng phấn gì, cười nói, vậy chúc mừng ngươi rồi, Hồ Niệm đã là người của Thanh Khâu Quốc, sao lại đi tới thế tục giới vậy? Hồ Vân Vũ cảm khái lắc đầu, nguyên lai Thanh Khâu Quốc vốn là một truyền thuyết, trên sự thật, tất cả hồ tộc đều ở tại thế tục giới, Thanh Khâu Quốc chỉ là một tông của hồ tộc, đại biểu cho công pháp tu luyện cực mạnh của hồ tộc và huyết thống thiên phú nhất, mà bây giờ, cả Thanh Khâu Quốc, chỉ còn lại một mình Tiểu Niệm thôi. Nàng đỗng nhiên hưng phấn lên, ôm lấy cánh tay Tiểu Khai, lớn tiếng nói, trưởng môn, ngươi có biết nàng nói gì với ta không? Nàng nói với ta một bí mật cực kỳ lớn. Tiểu Khai nói, là bí mật gì? Hồ Vân Vũ nói, nàng nói cho ta biết, trên người nàng còn cất giấu bí tịch tu luyện cao nhất của Thanh Khâu Quốc, đã chính là công pháp cao nhất trong truyền thuyết của hồ tộc ta Vạn Hồ Hướng Tông. Tên này vừa nói ra, Tiểu Khai thật ra không chút phản ứng, nhưng Thiên Vương bên cạnh, Điền Tử Câm, Thiên Lộc, lại đồng loạt phát ra một tiếng hít thật dài. Vạn Hồ Hướng Tông rất mạnh hay sao? Tiểu Khai mơ hồ, các ngươi giống như đều nghe nói qua. Rất mạnh, phi thường cường. Điền Tử Câm nói, trên cơ bản, tất cả yêu tộc có công pháp tu luyện của mình so ra kém tu chân công pháp của nhân loại, nhưng Vạn Hồ Hướng Tông lại được xưng thiên thiên vạn vạn công pháp yêu tộc tối khủng bố, truyền thuyết sau khi luyện thành, sẽ trở thành tồn tại thứ ba bên ngoài yêu ma và tiên nhân, tên là Hồ Tiên. Vạn Hồ Hướng Tông. Thiên Lộc nhắm mắt lại, trên mặt không ngờ lộ ra một tia sợ hãi, lắc nhẹ đầu, thấp giọng nói, năm đó ta là đích thân thể nghiệm qua uy lực của Vạn Hồ Hướng Tông. Điện tử câm vẻ mặt tò mò hỏi, sư phó, Vạn Hồ Hướng Tông mạnh như thế nào? Thiên Lộc nói, năm đó thực lực của ta đạt tới trạng thái đỉnh điểm, tổng cộng chỉ thua qua hai lần, lần đầu tiên là thua thiên tuyển môn chủ của năm đó, đó là một lần ta thua tâm phục khẩu phục không còn gì để nói, mà mặt khác một lần là bởi vì Vạn Hồ Hướng Tông. Hồ Vân Vũ run giọng nói, tiền bối, sau khi luyện thành Vạn Hồ Hướng Tông rốt cuộc sẽ như thế nào? Thiên Lộc nói, các ngươi không cần hiểu lầm, Vạn Hồ Hướng Tông cũng không phải một loại cảnh giới tu luyện, mà là một bộ trận pháp, mà chỗ đáng sợ nhất của trận pháp không phải nhờ uy lực thủ thắng. Tiểu Khai kinh ngạc nói, không nhờ vào uy lực thì nhờ cái gì? Thiên Lộc mỉm cười, chậm rãi nổ ra hai chữ, quy tắc. Tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt, Tiểu Khai lại bỗng nhiên hiểu được. Thông qua kinh nghiệm trong Diệt Thế Chi Môn, Tiểu Khai đối với lực lượng quy tắc có nhận thức khắc sâu phi thường, Lưu Manh Thỏ uy lực cường đại bị hai kiện pháp bảo nho nhỏ bao sinh tử, đầu heo nhân khó thể chiến thắng bị hai đạo vấn đề đơn giản giết chết, đa tình lại bị mấy chuyện xưa làm cho đương trường tiến hóa. Cho nên nói, chỉ có người chế định ra quy tắc mới là vô địch, cho dù uy lực của ngươi có lớn hơn, thực lực ngươi cường thịnh, người ta cũng chỉ cần tu cải một chút quy tắc, có thể cho ngươi bị thua không cần suy nghĩ. Cho nên lúc này vẻ mặt Tiểu Khai mới trịnh trọng lên, quay đầu nói với Hồ Vân Vũ, ý tứ của ngươi là nói, bây giờ các ngươi có thể tu luyện Vạn Hồ Hướng Tông rồi. Hồ Vân Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu, suy nghĩ hồi lâu chần chờ nói, ta cũng không xác định, bởi vì trên bí tịch của Vạn Hồ Hướng Tông đều ghi những văn tự ta chưa từng thấy qua. Tiểu Khai nhíu mày nói, người nào biết được? Hồ Vân Vũ nói, Tiểu Niệm nói đây là văn tự cao nhất của hồ tộc, chỉ có tu luyện đến cảnh giới chi cao của hồ tộc mới xem hiểu, nhưng mấy hồ ly chúng ta, mỗi người đều pháp lực thấp kém, nếu có thể tu luyện đến cảnh giới chi cao, làm sao còn cần luyện cái gì mà Vạn Hồ Hướng Tông nữa? Tiểu Khai lại hỏi, phải tu luyện đến cảnh giới gì mới nhìn hiểu được văn tự trên đó? Hồ Vân Vũ chán nản nói, cảnh giới ít nhất phải là cửu vĩ thiên hồ. Chương 138, lâm giới không gian. Cửu vĩ thiên hồ. Thiên Lộc cười ha hả, chọc cười, quả thật là chọc cười, trên thế giới này cả người tu chân còn rơi xuống thành như vậy, làm sao còn cái gì mà cửu vĩ thiên hồ. Đúng vậy. Đầu của Hồ Vân Vũ đã cúi thấp xuống, cho nên vạn hồ hướng tông này, ta xem như không có cách nào khác luyện. Điện Tử Câm và Thiên Vương ở một bên cùng thở dài, cũng đều ngẩng đầu lên. Đôi mày của Tiểu Khai cau lại một chỗ, nhưng vẫn không nói gì, trầm tư thật lâu sau, mới ngẩng đầu nói, nếu thật muốn luyện cũng không phải không có thể. Hắn nhìn thấy ánh mắt Hồ Vân Vũ nghi hoặc, đồng nhiên cười cười, ngươi đi triệu tập tất cả hồ tộc lại đây, chờ ta đem chuyện nơi này xử lý một chút, sẽ mang bọn ngươi đi một chỗ. Thần sắc Hồ Vân Vũ lại là kinh ngạc lại là vui mừng, cũng không dám biểu lộ một tia hoài nghi, nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Tiểu Khai mới nhìn Tuyết Phong, nói, đưa Kim Quang Đỉnh ra đây đi. Tuyết Phong không chút nào chần chờ xuất ra Kim Quang Đỉnh, giao cho Tiểu Khai. Ta định đem nó trả lại cho Hoàng Bội, ngươi có ý kiến gì không? Tiểu Khai hỏi. Không ý kiến. Tuyết Phong lập tức lắc đầu, giấc mộng bình sinh của ta chính là thiên đạo, hôm nay thiên đạo có hy vọng, còn vương vấn chi những ân oán trần thế này. Tốt lắm. Tiểu Khai đem Kim Quang Đỉnh giao cho Điền Tử Câm, ngươi đi tới Nga Mi. Nói là ta muốn ngươi trả lại nó cho Hoàng cô nương. Điện Tử Câm gật gật đầu, xoay người đi. Lúc này Tiểu Khai mới thò tay vào lồng ngực xuất ra Vô Tự Thiên Thư, vô vô cười nói, Tiểu Quan, đi ra. Vô Tự Thiên Thư xẹt qua một đạo kim quang nhàn nhạt, Tiểu Quan lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, ngẩng đầu nói, Khai ca, chuyện gì? Tiểu Quan dù sao cũng là vạn yêu vương trong truyền thuyết, lần này xuất hiện, mặc dù Thiên Vương không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn đang sợ tới mức lập tức phát thông quỳ xuống. Tiểu Khai cười nói, các ngươi đều đứng lên. Chúng yêu ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lúc này mới kinh nghi không chừng đứng dậy. Thiên Vương run giọng nói, trưởng môn, ngươi đây là. Tiểu Khai không đáp, quay đầu nhìn Tiểu Quan cười nói, ca ca của ngươi bây giờ là trưởng môn Linh Sơn Phái, ngươi đã là sư thúc của Linh Sơn Phái, mấy yêu quái này là đệ tử của Linh Sơn Phái chúng ta, ngươi không phải nên tỏ vẻ một chút đi. Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, Khai ca, không cần phải quanh co lòng vòng, không phải là muốn ta dạy bọn hắn tu ma hay sao? Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Tiểu Khai gật đầu nói, chẳng những phải dạy, còn muốn phải dạy cho tốt, Linh Sơn Phái từ nay về sau phải nhờ bọn họ phát dương quang đại, hơn nữa, bọn họ coi như là đệ tử thân truyền của ngươi a. Tiểu Quan liên tục gật đầu, đương nhiên, đương nhiên. Lũ yêu chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nội tâm mừng như điên đã khó có thể ức chế đã biểu hiện ra trên mặt. Sư phó tu chân là Táng Tiên, sư phó tu ma là Ma Vương. Vị Linh Sơn trưởng môn, đã thật sự rất biêu hăn à. Giờ phút này, Hồ Vân Vũ đã mang theo đám hồ ly lớn nhỏ đi tới, Tiểu Khai phân phó mọi người xong, mang theo đám hồ ly đi vào thạch động, thuận tay dặn Thiên Lộc hạ một cấm chế phong bế miệng động, một đường đi thẳng vào trong. Gương mặt Hồ Vân Vũ có chút hồng lên, chần chờ nói, trưởng môn, ngươi đang muốn đi luyện thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp sao? Tiểu Khai gật đầu nói, đúng vậy. Hồ Vân Vũ nói, ý tứ của trưởng môn là muốn toàn thể hồ tộc chúng ta hiệp trợ trưởng môn luyện công sao? Tiểu Khai lúc này mới hiểu được, cười nói, các ngươi yên tâm, tự nhiên có người hiệp trợ ta luyện công, ta bây giờ mang bọn ngươi đi luyện vạn hồ hướng tông. Hồ Vân Vũ lúc này mới yên lòng, vẻ mặt trên mặt có chút ngại ngùng nói, trưởng môn kỳ thật cho dù trưởng môn muốn chúng ta hiệp trợ cũng là đương nhiên, ta vừa mới hắc hắc, chỉ là hỏi một chút thôi. Tiểu Khai cười cười, dừng lại một hồi, đống nhiên nói, nghe nói ngươi cùng Thiên Vương rất tốt phải không? Hồ Vân Vũ nhất thời trong tâm đại loạn, tay chân lúng túng, ấp úng nói, trưởng môn ngươi là cứu tinh của cả yêu tộc chúng ta còn hiểu được chuyện nào nặng nhẹ nhanh chậm a. Tiểu Khai nhất thời cười ha ha, bước đi nhanh phía trước, lớn tiếng nói, đừng suy nghĩ nhiều nữa, muốn luyện vạn hồ hướng tông, cũng đi theo ta đến đây đi. Đợi đến một nơi rộng rãi, Tiểu Khai mệnh lệnh cho cả hồ tộc vây thành một vòng tròn ngồi xuống, xuất ra Vô Tự Thiên Thư, trịnh trọng đặt vào giữa, mở ra trang thứ ba, lộ ra bốn chữ màu vàng nhạt Diệt Thế Chi Môn. Phần đông đám hồ ly không dám thở mạnh, mỗi cặp mắt đều lộ vẻ tò mò, trong khoảng thời gian gần đây, Vô Tự Thiên Thư bốn chữ thật sự rất nổi danh, ngay cả yêu quái cũng quen thai nghe nói, mà bây giờ các nàng ngay tại chỗ nhìn thấy đúng là Vô Tự Thiên Thư, là một trong những bộ phận thần bí nhất. Tiểu Khai mệnh lệnh cho đám hồ ly cùng nắm tay nhau, cuối cùng mình lại giữ chặt hai hồ nữ hai bên, mặc niệm một tiếng đi vào, sau một khắc, đã mang theo tất cả hồ tộc tiến vào Diệt Thế Chi Môn. Chủ nhân, nơi này chơi vui quá Nga. Chúng ta còn không muốn ra ngoài đâu. Sư đệ, ngươi như thế nào đến nhanh vậy? Chúng ta đều chưa chơi cho thỏa đâu. Tiểu Khai ca ca, nhanh, đi tới đây chơi với chúng ta. Ha ha, ca ca, Thiên Lộc ca ca lần này không có tới Nga. Tiểu Khai vừa xuất hiện, đã bị những âm thanh ồn ào đập vào mặt mà đến làm cho đầu óc choáng váng, hắn dùng sức lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, "Gì? Các ngươi là ai?" Tiểu Khai vội vàng giải thích, "Muội muội, đây là bằng hữu ta mang từ bên ngoài đến, chuyên môn tiến vào cùng ngươi chơi đùa đó." Thân sắc của Tiểu Tiểu có chút cổ quái, do xét từ trên xuống dưới trên người đám hồ ly cả nửa ngày, đột nhiên đôi mày trao lại, ngạc nhiên nói, "Sao ta cảm thấy các nàng và ca ca không giống nhau?" Tiểu Khai cười nói, "Các nàng là yêu, ta là người, đương nhiên không giống nhau." "Không phải?" Tiểu Tiểu nói, "Ta nghĩ thấy trên người các nàng có một loại ân, một loại hơi thở ta phi thường quen thuộc." Tay nàng hốt nhiên vung lên, trong không khí nhất thời xuất hiện một mảnh hơi nước bảy màu, theo trên đầu đám hồ ly chậm rãi rơi xuống, bị bám một mảnh mùi vị thanh tân, là giống như một trận nước hoa, hơi nước này dừng trên đầu đám hồ ly, trên người, nhất thời nổi lên nhiều điểm hào quang màu vàng. Tiểu Khai nhìn thấy rất là tò mò, đây là làm gì? Tiểu Tiểu dùng sức vỗ tay, nhất thời mặt mày hớn hở, vui vẻ nói, "Ca, ngươi xem thấy không, mấy yêu quái này, có quan hệ huyết thống với ta à?" Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hồ Vân Vũ đến thẳng giờ khắc này mới phảng phất như nhớ tới cái gì, run giọng nói, "Trưởng môn, chẳng lẽ nàng đúng là Cửu Vĩ Thiên Hồ?" "Cửu Vĩ Thiên Hồ là cái gì?" "Không có nghe nói qua nha." Tiểu Tiểu trợn to mắt, cười hì hì chạy tới, giữ chặt tay Hồ Vân Vũ, "A gì, các ngươi đã đến đây, phải ở chơi thêm vài ngày, không cần vội vã đi nga." Nghe được tiếng xưng hô "A gì, gì, cổ quái này, người khác thì thôi," Tiểu Khai và Khinh Hồng liếc nhau, chỉ cảm thấy đã nổi da gà, Tiểu Khai nói nhanh, "Các ngươi đem bản bí tịch kia ra, đưa cho nàng xem." Hồ Vân Vũ trong lòng mặc dù tràn đầy nghi vấn, cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng xuất ra một quyển sách không phải giấy cũng không phải vải, quy củ đưa cho Tiểu Tiểu. Trên bìa bản bí tịch kia có bốn chữ to hình thù kỳ lạ quái trạng, phảng phất như có sự vặn vẹo biến hóa, Tiểu Khai cẩn thận thu lấy, quả thật không nhận thức được một chữ nào, nhưng Tiểu Tiểu chỉ liếc mắt đã cười nói, "Gì, Vạn Hồ Hướng Tông, tên này thật dễ nghe." Có thể đọc ra bốn chữ Vạn Hồ Hướng Tông, hiển nhiên là đã nhận ra mấy chữ này, chúng hồ ly hưng phấn cực kỳ, cùng kêu lên hoan hô. Tiểu Tiểu mở bí tịch, qua loa lật xem vài trang, hứng thú trong mắt càng ngày càng đậm, hốt nhiên gấp sách lại, nói, "Trận pháp này, giống như rất là thú vị a." Tiểu Khai cười nói, "Có thú vị, ngươi cùng các nàng khởi luyện đi, bây giờ ta phải luyện công rồi." Tiểu Tiểu ngạc nhiên nói, "Ca ca, ngươi muốn luyện cái gì công?" Tiểu Khai nhịn không được xem xét năm cô gái bên cạnh, trên mặt năm cô gái đều có chút đỏ hồng, Tiểu Khai hắc hắc cười nói, "Ngươi còn nhỏ, có một số việc không thích hợp nói cho ngươi. Tóm lại, an bài cho ta một địa phương bí mật, ta cần phải cùng vài vị tỷ tỷ của ngươi đi luyện công." Tiểu Tiểu nói, "Không thể cùng mang ta đi luyện công chung hay sao?" Tiểu Khai kiên quyết lắc lắc đầu. Con mắt của Tiểu Tiểu chuyển vòng vo, vươn tay lăng không vẽ ra, trong hư không đống nhiên xuất hiện một cánh cửa kia cách mặt đất nửa thước, bốn phía không có biên duyên. Tiểu Tiểu cười nói, "Ca ca, ta bố trí cho các ngươi một lâm giới không gian này chỉ có thể mở ra bên trong, bên ngoài không lối vào, các ngươi vào đi thôi." Tiểu Khai biết nàng là sáng thế giả, đối với những năng lực ngạc nhiên cổ quái của nàng cũng không chút kinh ngạc, gật gật đầu, thật yên tâm đi vào, Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt không chút do dự cũng đi vào theo. Khinh Hồng nhìn Ngưng Hương, nói, "Sư tỷ, chúng ta cũng vào đi thôi." Ngưng Hương do dự nửa giây, mới gật đầu nói, "Được." Tiểu Tiểu nhìn thấy Tiêu Vận đứng ở một bên động cũng không động, nhịn không được nói, "Tiêu Vận tỷ tỷ, ngươi không luyện công sao?" Thần xác Tiêu Vận có chút cô đơn, cười nói, "Ta không đi đâu, ngươi đóng cửa đi." Tiểu Tiểu nga một tiếng, tay phất một cái, cánh cửa kia liền ẩn mất vào trong hư không. Lâm rơi không gian, kỳ thật cùng chữ vật ngọc giản không gian không khác biệt lắm, đơn giản là dùng lực lượng cách đoạn phong bế một không gian khác, bất quá chữ vật ngọc giản của người tu chân bình thường chỉ có mấy bình phương, mà Tiểu Tiểu tiện tay làm ra không gian này, ít nhất cũng có hơn 100 bình phương. Xuất hiện trước mặt Tiểu Khai và bốn cô gái chính là một gian phòng lớn mỹ luân mỹ hoán, Tiểu Khai đẩy cửa mà vào, bên trong trống trơn lăng đãng, cái gì cũng không có, hắn nhìn không được trách toán, lẽ ra nên có một cái giường lớn a. Lời mới nói xong, trong phòng đột nhiên sáng ngời, hé ra một cái giường lớn chiếm đến nửa gian phòng. Tiểu Khai rất là vui vẻ kinh hãi, lại nói, không cần lớn như vậy, nhỏ một chút là tốt lắm. Nói cho hết lời, chiếc giường kia quả nhiên xúc lại một thước, đúng là cỡ như ý muốn của Tiểu Khai. Tiểu Hân có chút tò mò, thử thăm dò nói, giường màu trắng, chăn, mền màu vàng, nga, lại điểm thêm hoa văn, bên này phải có mấy cái gối ôm, còn phải có dép lê. Hiểu Nguyệt bổ sung, trên mặt đất phải có thảm, trên nóc phòng phải có đèn treo, phải màu phấn hồng sắc, ân, sáng một chút, sáng một chút. Không thể không nói, hai tiểu hồ ly hầu hạ Tiểu Khai lâu như vậy, đối với việc sắp xếp trong nhà rất có kinh nghiệm, huống chi hai người đã sớm có vọng tưởng dựa vào lòng Tiểu Khai từ lâu, lần này có thể nương theo cơ hội luyện công danh chính ngôn thuận báo đáp chủ nhân, thật sự là còn cầu không được, cho nên giờ khắc này hai người toàn tâm bố trí mọi thứ, dùng hết tình điệu nam nữ của hồ tộc mà sắp xếp theo bản năng thiên phú của mình. Không khí trong phòng bây giờ cũng rất mập mờ, ngọn đèn màu phấn hồng sắc từ trên chiếu xuống, đem chiếc giường trắng như tuyết ánh lên phảng phất như hoa đào, màn che trong suốt nhu hòa che phủ, càng phát ra một loại mỹ cảm mông lung vô cùng nhuần nhuyễn. Điểm chết người chính là Hiểu Nguyệt không biết từ nơi nào xuất ra một chậu hồ hương thảo, điểm đốt đặt ở song cửa sổ, thứ này Tiểu Khai không lâu trước kia từng lĩnh giáo qua, thiên nhiên thôi tình tác dụng thật sự là cường hãn vô cùng. Không thể không nói không gian này đích xác kỳ diệu, cư nhiên có thể làm được tùy tâm sử dụng, mọi người muốn cái gì, nơi này có thể xuất hiện cái gì. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng và Ngưng Hương, cười nói, các ngươi có vấn đề gì yêu cầu thì cứ nói ra đi. Khinh Hồng và Ngưng Hương đều có điểm khẩn trương, túi đầu thật sâu, hai gương mặt cười đến đỏ bừng. Qua hồi lâu, Khinh Hồng mới nhỏ nhẹ nói, Tiểu Khai ca ca, chúng ta làm sao luyện công. Tiểu Khai móc trong lồng ngực ra một quyển sách, đây chính là Thiên Lộc viết ra cho hắn, thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, kể lại phương pháp tu luyện, nói, các ngươi xem xong quyển sách này, sẽ biết nên luyện như thế nào. Hắn cầm sách lung lay nhoáng lên, một quyển sách liền biến thành 5 bản, vừa lúc mỗi người một quyển. Đầu của Khinh Hồng rất nhanh muốn gục luôn xuống mặt đất, phảng phất như làm không nổi chuyện gì, nhanh chóng lấy quyển sách trên tay Tiểu Khai, sau đó lôi kéo Ngưng Hương, sư tỷ, chúng ta đi bên kia xem. Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt hào phóng hơn, cười hì hì chạy tới cầm 2 quyển sách, ngồi vào bên kia bắt đầu thì thầm thảo luận. Thiên Lộc người này, mặc dù thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng hắn thiên phú cao, cũng không thể nghi ngờ. Tiểu Khai và 4 cô gái một bên đọc sách, một bên nhận thức, mặc dù gương mặt mỗi người đỏ tới mang hai, hô to vô sỉ, nhưng cũng đối với công pháp này âm thầm khâm phục. Đến thời khắc này mới phát hiện, Thiên Lộc có thể tại 3.000 năm trước có thể tu thành tiên, quả nhiên là có đạo lý của hắn. Trên đời phàm nhân tu chân, phải nói đến thiên phú, căn cốt, nộ tính, cho nên tư chất ngu ngốc thì không cần, thể chất kém cỏi cũng không cần, nộ tính khờ khạo cũng không cần, tuổi quá lớn cũng không thể. Thiên Lộc sáng tạo một bộ phương pháp tu luyện này lại hoàn toàn từ bỏ mấy thứ tiên thiên chi biệt này ra, thuần túy nhờ vào tu dưỡng điều bổ cho tu luyện giả thoát thai hoàn cốt, trọng tố kinh mạch, cho nên theo bản chất mà nói, bản công pháp này khởi điểm so với tu chân thuật cao hơn một bậc, chính thức đạt tới vô thị thiên tiên xoa dị. Không phân biệt tiên thiên có thấp kém hay không, là cảnh giới công bình nhất. Trên đời này chân lý không thể phá bỏ chính là âm dương chi lý, đại bộ phận tu chân công pháp đều là nhờ vào chăm chỉ toàn nghiên 4 chữ, mà môn công pháp này thuần túy do song tu nhập đạo, ngay từ đầu đúng là tu luyện âm dương lực, theo điểm này mà nói, hắn đã xa xa giỏi hơn, áp đảo những công pháp khác. Vậy, đây có phải là công pháp vương đạo chính thức của tu chân giới hay không? Hiển nhiên không phải. Thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp là một môn phi thường ích kỷ công pháp, theo ý nghĩa nào đó mà nói, không giống là công pháp người tu chân nên tu luyện, ngược lại như là công phu người tu man nên tu luyện, bởi vì nguyên tắc tu luyện công pháp này chính là, lấy nguyên lực của người khác cho ta sử dụng. Ta vì chính mình, mà người khác là đỉnh lô dưỡng thành, dĩ nhiên thực thân thành thánh, đây chính là bản chất cuối cùng của song tu đại pháp. Cho nên tu luyện môn công pháp này, cần trời sinh mị cốt nữ tử 4 người, 2 người tu chân, 2 con hồ yêu, cam đoan bồi dưỡng nguyên âm lực thuần thục và hoàn thiện nhất trong thiên địa, mà tất cả nguyên âm lực đều phải rót vào bản thể của tu luyện giả, cùng nguyên dương của bản thể kết hợp, đạt tới mức âm dương giao thái cuối cùng, thiên địa hợp nhất. Thiên Lộc làm ra cống hiến lớn nhất, là vì hắn nghiên cứu ra trọn vẹn lực lượng phản bộ nguyên tắc, làm người cống hiến nguyên âm lực nữ thể không vì thoát âm mà chết, ngược lại có thể tìm được tư bổ cho bản thể, để cho song phương tu luyện đều có tiến bộ, mà Thiên Lộc sở dĩ có thể làm được điểm này, còn lại là vì hắn hệ thống nghiên cứu hồ tộc và lưu vân thủy tạng, những song tu thuật tối tinh hoa, ngạnh cứng đem 2 môn công pháp không thể kết hợp mà lại kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng, nghịch chuyển thiên ý. Nếu không phải bởi vì ở chỗ này đích xác nghịch chuyển thiên ý, cũng không thể xúc động trời phạt, làm cho nhất định phải yêu cầu dựa vào luân hồi chi trận nữa. Nguyên do này nói đến mặc dù phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp kỳ thật chỉ là một môn phương pháp tu luyện phi thường tà ác, nhưng nó cũng không thương thiên hại lý. Thứ hai, thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp đích thật là một dị sổ trong thiên địa, đã tràn ngập cỗ tiềm lực khó thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào, một bộ công pháp tà ác, tu luyện lên thì tuyệt đối sẽ không đứng đắn, cho nên, sau khi nhìn đầy đủ công pháp, chẳng những gương mặt của Khinh Hồng và Ngưng Hương đỏ đến mức muốn xuất huyết, ngay cả Tiểu Hân và Hiểu Nguyệt đã sớm chuẩn bị tâm lý cũng đã lộ ra một bộ dáng cực độ ngại ngùng. Khái này. Tiểu Khai nghiêm mặt nói, các ngươi xem đã hiểu chưa? Qua hồi lâu, Hiểu Nguyệt đánh bạo lên tiếng, xem đã hiểu. Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn, bốn đại mỹ nữ quốc sắc thiên hương quy củ ngồi ở đối diện, cả đám như mơ màng, thẹn thùng vô hạn, tám bàn tay nhỏ bé không hẹn mà cùng đặt ở trước mặt, vô thức vò chéo áo của chính mình, ánh mắt long lanh lại nhịn không được trộm nhìn sang bên cạnh mình, muốn nhìn một chút xem vị tỷ muội bên cạnh có phải là có bộ dáng giống như chính mình hay không. Tiểu Khai rung động, chỉ cảm thấy có cỗ lửa tâm lặng lẽ bốc lên, nhưng khi nhớ tới công pháp yêu cầu, lập tức mạnh mẽ đè ép đi xuống, nghiêm túc nói, đã các ngươi xem hiểu, chúng ta chuẩn bị luyện công thôi, các ngươi ai theo giúp ta luyện công pháp tầng thứ nhất. Bốn cô gái ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi, chỉ cảm thấy tim đập như trống trận, suy nghĩ một chút trong sách, theo như lời này việc tu luyện kia không ai nói được ra lời, trầm mặc một hồi lâu, Khinh Hồng mới nhẹ giọng nói, Tiểu Khai ca ca ngươi làm chủ là được. Tiểu Khai gật đầu nói, tốt, vậy Tiểu Hân và Ngưng Hương đến đây đi. Tiểu Hân há mồm, nhỏ giọng nói, chủ nhân vì sao là ta? Tiểu Khai nói, công pháp tầng thứ nhất do ta ra tay trước, mấu chốt đều do ta, mà tầng thứ hai là do các ngươi ra tay, ta nghĩ tu vi của Hiểu Nguyệt so với ngươi thâm hậu hơn nhiều lắm, để cho nàng theo giúp ta luyện tầng thứ hai, nên hiệu quả sẽ rất tốt ta. Tiểu Khai đích xác nói rất đúng lý, Tiểu Hân mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ gật đầu nói, được rồi. Ngưng Hương lại vội vàng nói, ta mặc dù không có Ngưng Hương Bảo Châu, đối với tu vi của ngươi và sư muội lại thâm hậu hơn một ít, vì sao lại để ta tu luyện tầng thứ nhất? Tiểu Khai nhịn không được nhìn nàng, vị nhị sư tỷ của Lưu Vân Thủy Tạ này cho tới nay vẫn nhìn hắn trướng mắt, chính mình còn ở trong Nguyệt Bạch Cấm Địa tự nhiên bị nàng đánh cho một quyền, lại nói tiếp là có điểm hiếm khích. Lúc này Ngưng Hương mày liếu hơi nhíu, hai má hồng lên, hai mắt đang trừng nhìn mình, cũng không tự chủ lộ ra vài phần mềm yếu, nhìn có vài phần anh khí bừng bừng, lại có vài phần nhu nhược do nữ nhân trời sinh. Tiểu Khai nhìn thấy, cư nhiên có chút ngây người, nổi lên tâm tình thương hương tiếc ngọc, tự nghĩ thầm, sao trước kia ta không phát hiện nàng đẹp mắt như vậy. Ngưng Hương nhìn bộ dáng sắc sắc mê mê của hắn nhìn mình, càng vừa thẹn vừa giận, dù sao mình cũng là thân xử nữ trong sạch, vô luận như thế nào cũng bị hủy trong tay người này, giận là giận bộ dáng lãng tử của hắn, càng nghĩ càng buồn bực, nhịn không được dùng sức liếc mắt, ngươi nói à. Tiểu Khai bây giờ là phụng chỉ trên giường, thượng phương bảo kiếm cầm nơi tay, chí khí dương dương trừng mắt ngược lại nàng, uy, ngươi nói chuyện với ai vậy, đừng quên sư phó ngươi nói như thế nào nga, ngươi phải nghe lời ta đó. Ngưng Hương thật sự là lửa giận đầy mình, nhưng lời này của Tiểu Khai không thể phản bác, nhất thời cả giận, nghe ngươi thì nghe ngươi, ngươi còn làm gì ta chứ, hừ. Tiểu Khai hắc hắc cười tà khí, cũng không nói gì, nghĩ thầm, ba, bây giờ ngươi là thịt cá, lao tử là con dao, phải làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không thể. Nhớ tới thủ đoạn tà ác được miêu tả trong Song Tu Đại Pháp, nam diễn viên thuần khiết sử nam của chúng ta đã nhịn không được có chút ngao ngoe dục động. Hiểu Nguyệt và Khinh Hồng rời khỏi cửa, nhẹ nhàng yểm hộ hảo ngay cửa, nghi thức tu luyện này, coi như chính thức bắt đầu rồi. Chuyện tới trước mắt, Tiểu Khai vừa mới trầm lặng nhất thời hoàn toàn không cánh mà bay, một viên tâm pháp thông loạn nhảy dựng, hắn gian nan nuốt nước miếng, nhìn Tiểu Hân nói, ta phải ra tay rồi. Tiểu Hân phảng phất như một con thỏ bị thương quyền xúc ở một góc giường, toàn thân run nhẹ nhẹ, run giọng nói, chủ nhân, ngươi đừng quá tra tấn Tiểu Hân a. Tiểu Khai không dám trả lời, chậm rãi đến bên người nàng, dựa theo thủ pháp trong sách, vươn tay nhẹ nhàng điểm ngón tay ngay eo Tiểu Hân một cái, rồi rụt nhanh trở về. Nói ra kỳ quái, cũng chỉ một chút nhẹ nhàng này, Tiểu Hân không ngờ nhịn không được nhẹ nhàng phát ra nha một tiếng này nghe vào lỗ tai, thật sự là nói không nên lời vẻ nhu mỹ yêu kiều, trái tim Tiểu Khai cơ hồ nhảy ra khỏi ngực, sau nửa ngày mới do dự vươn ngón tay ra, lại điểm ngay eo Tiểu Hân một chút. Tiểu Hân lại phát ra một hơi thở, cả thân hình đều run lên nhẹ nhẹ, mặc dù toàn thân còn bị quần áo bao vây, nhưng vùng cổ bạch ngọc đã có chút hiện lên màu đỏ như lửa. Tiểu Khai ngưng thần tĩnh khí, dùng sức hít thở vài hơi, âm thầm báo cho chính mình, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi đây là đang luyện công, ngươi luyện công là vì cứu Tiểu Trúc, nếu luyện không thành, thì Tiểu Trúc của ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại, đây là trọng yếu trước mắt, ngươi không thể vì thẹn thùng mà phá hủy đại sự a.